Chương 27, cái gọi yêu thú, tinh quái ô nha. Chương 27, cái gọi yêu thú, tinh quái ô nha. Tiểu Hắc lần nữa điểm hóa, Chu Cần gia tộc linh quang đạt tới 10 sợi. Triệu Phương Nghiên tập hợp phát hiện phía sau liền chuẩn bị tiếp tục điểm hóa Tiểu Hắc, khiến cho trở thành yêu thú. Như thế nào yêu thú? Phàm thú chịu đến thiên địa linh khí ảnh hưởng, sẽ xuất hiện năng lực đặc thù, liền có thể trở thành tinh quái. Những năng lực này không giống nhau, hoặc tăng trưởng chém giết năng lực, hoặc nắm giữ đặc thù hiệu quả. Tỷ như Tiểu Hắc lần đầu tiên điểm hóa xuất hiện truy tung năng lực cùng lần thứ 2 điểm hóa xuất hiện kim cương thể năng lực. Bất quá, những năng lực này cũng không tính mạnh, sẽ không để tinh quái tăng lên quá nhiều. Bình thường phàm nhân, một người không được, nhiều chút trợ thủ, vẫn là có thể đánh giết tinh quái. Đối với võ giả mà nói, tinh quái cũng không lợi hại. Mà yêu thú lại khác biệt. Thêm một bước chịu thiên địa linh khí tầm bổ, tinh quái nhóm năng lực lần nữa tăng lên, liền có thể trở thành yêu thú. Đừng nói phàm nhân, coi như là nhất lưu võ giả thậm chí tại ban đầu đến tiên pháp tiên nhân, cũng không nhất định là đối thủ. Nghe nói yêu thú sau này còn có thể tự chủ hút vào thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, tăng thêm một bước, từ đó khai linh trí, cùng tiên nhân đồng dạng có thể tự mình tu luyện. Triệu Phương Nghiên trong tâm thần bạn thú bi có thể lần nữa điểm hóa, hắn tất nhiên rất muốn đem chấm đen nhỏ hóa thành yêu. Tiểu Hắc xem như hắn trọng yếu đồng bạn, mặc kệ là trong nhà hộ viện vẫn là liên thủ đối địch, đều là không thể thiếu nhất hoàn. Mà nó thực lực, kỳ thực đã vượt qua Triệu Phương Nghiên. Thành yêu thú, nó chém giết năng lực tất nhiên vượt qua võ giả tầm thường, e là cho dù là nhất lưu võ giả, đều khó mà chống lại. Sau này, gia tộc phát triển, thực lực càng mạnh, tự nhiên lại càng dễ đứng vững gót chân. Bất quá, lần này vạn thú bi điểm hóa điều kiện cũng không phải chỉ cần gia tộc linh quang. Loại trừ linh quang, rõ ràng còn xuất hiện một cái nhất giai thiên địa linh vật điều kiện. Thiên địa linh vật loại vật này cũng không phải là bình thường thảo dược một loại. Trước kia Triệu Phương Niên đã từng nghe hắn phụ thân nói qua, mãng sơn chỗ sâu khó mà đi sâu, một chút thiên địa đồ vật thời gian xa xưa, từng bước liền có linh khí. Như trên ngàn năm linh thảo linh quả, chịu ánh trăng tẩm độ ngàn năm nước suối cùng trong sơn mạch đặc thù khoáng thạch, cũng có thể là thiên địa linh vật. Mà tinh quái, nếu là có may mắn đạt được những linh vật này, hoặc ăn hoặc tầm bổ, liền có khả năng trở thành yêu. Hơn nữa thành yêu phía sau, nó năng lực đặc thù hơn phân nửa cũng sẽ cùng ăn thiên địa linh vật có quan hệ. Bất quá, tấn quốc bên trong, yêu thú cực kỳ thưa thớt, nguyên cớ như vậy, một là thiên địa linh vật thưa thớt, hai là tinh quái thành yêu, hình như cũng cùng tinh quái thiên tư có quan hệ, rất khó thành công. Triệu Phương Niên tại Tiểu Hắc thành tinh quái phía sau, liền cũng có muốn cho hắn thành yêu dự định. Nhưng mà hắn nghe nói qua tinh quái thành yêu điều kiện hà khắc, xác suất thành công cũng không cao, cho nên cũng không trông chờ vạn thú bi có thể đem nó điểm hóa thành yêu. Nhưng không nghĩ tới, vạn thú bi vẫn là xuất hiện loại này nhắc nhở. Đã xuất hiện, hơn nữa theo trong nhắc nhở nhìn, chỉ cần Triệu Phương Niên có 10 sợi gia tộc linh quang, còn có một loại thiên địa linh vật, liền có thể đem Tiểu Hắc thành công điểm hóa thành yêu. Như vậy, liền là nhất định thành công. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng không thể không cảm khái, chính mình trong cái vạn thú động thiên này vạn thú bi, thật là chồng thứ không tầm thường. Cho dù tinh quái tư chất không được, nó cũng có thể cưỡng ép đem nó điểm hóa. Sau này, Triệu Phương Niên cũng tất nhiên muốn hết sức tìm kiếm thiên địa linh vật, dùng để điểm hóa Tiểu Hắc, tăng trưởng gia tộc thực lực. Bất quá hắn cũng minh bạch, thiên địa này linh vật cực kỳ thưa thớt, nhất giai linh vật nhìn xem tựa hồ là sơ cấp nhất thiên địa linh vật, nhưng cũng không phải hắn một phàm nhân bình thường có thể tìm được. Mãng sơn bên trong khả năng có, nhưng mãng sơn chỗ sâu, dã thú nhiều, càng có ăn người mãnh hổ, nhất lưu võ giả cũng không dám đi sâu, hắn cũng liền càng không được. Đối cái này, Triệu Phương Niên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ đợi sau này kỳ ngộ. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Triệu Phương Niên cũng đi tới chính mình lồng gà phía trước. Lúc này lồng gà cùng 3 năm trước đây đã khác nhau rất lớn. Theo ban đầu 5 mẫu núi rừng, đã khuyết trương đến 20 mẫu. Trong đó lồng gà ngoại vi hàng rào tụ tập, tránh người ngoài nhìn trộm. Mà trong đó, kim văn kê khắp nơi, chí ít có hơn 500 con, phần nhiều là gà, suất chuồn cũng không nhiều. Triệu Phương Niên mỗi tháng đều muốn thu được hơn 200 con suất chuồn kim văn kê đưa đến trường kỳ hàng thịt, chính mình cùng người nhà cũng ăn không ít, tự nhiên không nhiều. Mặt khác, trong vòng cũng bị Triệu Phương Niên trồng lên cây lê mầm, lại có mấy năm, cũng có thể nhiều một phần thu nhập. Vạn thú bi bên trên 10 sợi gia tộc linh quang, cũng nhiều là cái này lồng gà cung cấp. Triệu Phương Niên mở ra lồng gà, chuẩn bị như thường ngày cho chính mình kim văn kê đốt đồ ăn. Cánh rừng mặc dù lớn, nhưng mà muốn để kim văn kê tự mình kiếm ăn ăn no cũng là không đủ. Tới ăn, tới ăn. Triệu Phương Niên một bên vung lấy chấu cốc, một bên kêu gọi lên tiếng. Mà nghe quen thanh âm này, kim văn kê nhóm nháy mắt hoạt động lấy bay tới tại dưới đất tranh ăn. Triệu Phương Niên cũng thừa cơ đem một bộ phận kim văn kê chạy tới một bên hàng rào vòng tròn bên trong, dùng cho đưa đến huyện thành. Một lát sau, xuất chuồng kim văn kê đánh xong, Triệu Phương Niên lại ngẩng đầu nhìn kỹ lồng gà bên cạnh trên hàng rào, theo sau thâm ý sâu sắc mang theo gần nửa túi chấu cốc không ngừng tới gần. Cái này thật cao trên hàng rào, đang có một con quạ đứng ở phía trên, nó màu lông đen kịt, nhưng tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, còn có màu sắc sặc sỡ phản quang. Ô Nha tương đối thông minh, Triệu Phương Niên giờ phút này chậm rãi tới gần, bình thường Ô Nha nhìn thấy, chỉ sợ sớm đã bay. Bất quá nó nghiêng nghiêng đầu, cũng không nghĩ rời đi ý tứ, ngược lại cảm thấy rất hứng thú chờ đợi. Triệu Phương Niên tới gần sau, liền đem trong túi chấu cốc ngã vào trên đất, hắn ngừng chân tại chỗ chờ đợi. Bất quá cái kia Ô Nha cũng không có xuống ý tứ. Gặp cái này, hắn liền chậm chậm lùi lại, mà Ô Nha nhìn thấy sau, vậy mới nhảy xuống tới, mổ lấy chấu cốc. Bất quá cho dù đang ăn uống, nàng cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Phương Niên, nếu là Triệu Phương Niên có đến gần ý tứ, hắn chắc chắn sẽ bay thẳng đi. Vật nhỏ này cũng thật là lanh lợi, không biết do muốn đem nó thuần phục, rốt cuộc muốn bao lâu thời gian. Triệu Phương Niên bất đắc dĩ một thoáng, trong miệng cũng là lẩm bẩm lên. Không tệ, hắn đút đồ ăn cái này Ô Nha, tự nhiên là muốn đem nó thuần phục. Sớm tại một năm trước, hắn tại đút đồ ăn Kim Văn Kê thời điểm, liền phát hiện cái này Ô Nha bất ngờ liền sẽ đi tới lồng gà bên ngoài, cùng Kim Văn Kê giành ăn chấu cốc. Nếu là bình thường Ô Nha, Triệu Phương Nghiên đã sớm trực tiếp đuổi đi. Bất quá hắn nhìn kỹ, phát hiện bạn thú bi cũng xuất hiện nhắc nhở. Đê đẳng tinh quái Ô Nha, mỏ chim sắc bén, tiêu hao 3 sợi gia tộc linh quang nhưng điểm hóa làm cao đẳng tinh quái, có thể chọn phương hướng, sắc bén, cấp tốc. Bạn thú bi nhắc nhở, cái này Ô Nha cũng là một cái đê đẳng tinh quái. Từ lúc Tiểu Hắc cùng trong nhà gà mái điểm hóa thành tinh phía sau, đây là Triệu Phương Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy hoang dại tinh quái. Cái này Ô Nha mỏ cực kỳ sắc bén, cùng Kim Văn Kê giành ăn ăn, có Kim Văn Kê tính toán công kích, nhưng bị nó cứ thế mà mổ chết. Phía sau, trong vòng Kim Văn Kê liền cũng không dám lại tới gần. Triệu Phương Nghiên nóng lòng không đợi được, nghĩ đến nếu là có thể đem thuần hóa, liền đạt được một cái có thể phi hành tinh quái, đã giảm mất đi tự mình bồi dưỡng tiêu hao. Nhưng mà một năm xuống tới, cứ việc Triệu Phương Nghiên không ngừng đốt đồ ăn, cái này Ô Nha vẫn như cũ không hề bị lay động, cảnh giác vô cùng. Giờ phút này trong lòng Triệu Phương Nghiên dự định, nếu là qua một thời gian ngắn nó còn không để ý chính mình, dứt khoát đem nó bắn giết tính toán. Mặt khác, đã Tiểu Hắc cũng vì thiếu nhất giai thiên địa linh vật vô pháp tiếp tục điểm hóa, vậy hắn góp nhặt gia tộc linh quang cũng tạm thời vô dụng. Cái kia như vậy, sau này Triệu Phương Nghiên cũng liền có thể tiếp tục điểm hóa càng nhiều gà mái, dùng để gia tăng Kim Văn Kê sản lượng. Đồng thời, hắn cũng có thể nhiều nuôi một chút chó săn điểm hóa, cũng có thể tăng thêm một bước chính mình thực lực. Lòng có dự định phía sau, Triệu Phương Nghiên cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt được xuất chuẩn Kim Văn Kê, đem nó trang đến trước đó không lâu mua trên xe bò. Đem Tiểu Hắc đuổi sau khi về nhà, hắn liền một mình lái xe, hướng về huyện thành phương hướng tiến đến. Chương 28, Hàng Thịt Sinh Ý. Chương 28, Hàng Thịt Sinh Ý Bình An huyện thành, Chữ Ký Hàng Thịt. 3 năm trước đây, Chữ Ký Hàng Thịt bất quá là một gian mở tại lại đường phố tiểu hàng thịt. Nhưng 3 năm sau, Chữ Ký Hàng Thịt không chỉ rời đến huyện thành đường lớn, liền cửa hàng lớn nhỏ đều đã tăng mấy lần. Bình thường hàng thịt, phần nhiều là bán heo nhà gia cầm, không chỉ chủng loại ít, số lượng cũng rất ít. Cuối cùng cái niên đại này, thịt rất ít, càng kiếm quý. Nhưng cái này Chữ Ký Hàng Thịt lại không phải bình thường, không chỉ chỗ bán thịt chủng loại nhiều, liền lượng cũng rất lớn. Nhất là cái này hàng thịt bên trong có một loại đặc thù sống gà bán. Cái này gà tên là Kim Văn Kê, không chỉ cảm giác vô cùng tốt, nấu nướng sau còn có cố rất mạnh trong khí huyết. Như vậy thịt, tự nhiên nhận sâu đại hội nhân gia, võ giả còn có võ quán yêu thích. Cũng bởi vì như thế, trong huyện thành bán khí huyết thuốc bổ tiệm thuốc sinh ý đều nhận được một chút ảnh hưởng. Mấy năm qua này, Chữ Ký Hàng Thịt Kim Văn Kê mỗi ngày cung ứng có hạn, nơi nơi vừa mở cửa liền bị tranh mua trống không. Có thể thấy được nó sinh ý náo nhiệt. Hôm nay là Chữ Ký Hàng Thịt cửa hàng di chuyển sau một tháng, tiệm mới mở hàng một tháng, sinh ý bộc phát bốc lửa. Chỉ thấy cái kia Trương Nhất Đao ngồi tại trong cửa hàng sau quầy, lớn tiếng chỉ huy trong cửa hàng người hầu, để bọn hắn giết ra cầm, cắt thịt bán. Ngày trước tự thân đi làm sự tình, Trương Nhất Đao hiện tại chỉ cần động động ra miệng, quả thực rất thư thản. Trong cửa hàng bận rộn như vậy, ngoài tiệm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, cửa ra vào đã bu đầy người, nhộn nhịp chỉ vào trong cửa hàng Kim Văn Kê gào lên. Cho ta tới một cái. Không. Hai cái Kim Văn Kê. Không nên giết, máu gà cũng bổ. Ta mang về ăn. Ta cũng muốn tới một cái. Cái gì? Kim Văn Kê liền còn lại hai cái. Các ngươi Chữ Ký Hàng Thịt một ngày cũng chỉ bán 7-8 cái, đủ ai ăn? Thảo, lão tử còn nghĩ đến năm nay làm chỉ Kim Văn Kê bồi bổ khí huyết, như vậy ngày mai bội à? Hôm nay cho ta cắt 2 cân thịt heo. Chữ Ký Hàng Thịt khách hàng đại bộ phận đều là tới đây mua Kim Văn Kê. Bất quá Triệu Phương Niên chỗ nuôi Kim Văn Kê có hạn, mỗi tháng chỉ đưa tới hơn 200 con, nổi danh phía sau căn bản không đủ bán. Cái này Trương Nhất Đao cũng là lanh lợi, mỗi ngày giới hạn bán 8 cái, cứ như vậy hắn mỗi ngày đều có thể có không ít khách hàng mộ danh mà tới. Các khách hàng cho dù mua không đến Kim Văn Kê cũng sẽ mua chút cái khác thịt. Không thể không nói, Chữ Ký Hàng Thịt sinh ý như vậy hảo, Kim Văn Kê là thứ nhất, Chữ Nhất Đao não liền là thứ hai. Chữ Ký Hàng Thịt sinh ý hưng thịnh thời khắc, tại chết đối diện chỗ không xa có một nhà Vương Thị Hàng Thịt, sinh ý lại dị thường quẩn cũng é. Trước cửa không khách, chỉ có rất nhiều rồi vây quanh trên thất thịt vòng tới vòng lui. Trong cửa hàng người hầu cũng là đứng xa xa nhìn Chữ Ký Hàng Thịt, sinh lòng đố kỵ. Cái này Vương Thị Hàng Thịt chính là cái kia Vương gia đại thiếu gia chỗ mở cửa hàng. Gần sát buổi chiều, Vương Thị Hàng Thịt phía trước, Vương gia đại thiếu gia mang theo quản gia đi tới trước hiệu. Nhìn thấy sinh ý quẩn cũng é, hắn cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt cũng xuất hiện một vòng nổi cáu. Vương gia đại thiếu gia tên là Vương Thế Bằng, là trong nhà trưởng tử. Vương gia tại Bình An huyện thế lớn, cũng là bởi vì cha hắn lúc còn trẻ chính là một vị bát phẩm võ quan. Về sau tuổi tác lớn, cáo lão hồi hương, tại cái này Bình An huyện dung thân. Vương lão gia tử có chút chiến công, cho dù về quê, cũng cùng trong huyện huyện lệnh quen biết, lại thêm Vương gia sinh ý rất nhiều, Vương gia tự nhiên thế lớn. Bất quá, Vương lão gia tử sinh ra tam tử, bây giờ hắn đã có tuổi, trong nhà tam tử tự nhiên bắt đầu chuẩn bị tranh đoạt gia sản. Cái này Vương lão gia tử cũng là công bằng, để tam tử tự mình động thủ, ai tại 2 năm qua kiếm lời bạc nhiều, ai phân gia sản liền nhiều. Kết quả là, cái này Vương Thế Bằng sớm tại mấy năm trước, liền nghĩ biện pháp quận xuống mang thôn mạng lớn đỉnh núi, chuẩn bị dùng giá thu thịt, làm lên hàng thịt sinh ý, nhưng không nên coi thường hàng thịt sinh ý, trong Bình An huyện thành thịt kim quý, dân di thực vi thiên, làm to, kiếm lời khẳng định cũng nhiều. Bất quá từ lúc Vương Thị Hàng Thịt mở sau, hắn sinh ý này vẫn luôn không thể tốt lên. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì Chữ Ký Hàng Thịt phát triển càng lúc càng lớn. Nhất là Chữ Ký Hàng Thịt Kim Văn Kê bán càng ngày càng nhiều phía sau, Vương Thị Hàng Thịt sinh ý cơ hồ muốn bị cướp xong. Hôm nay tới trong cửa hàng nhìn một chút tình huống, Vương Thế Bằng nhìn thấy đối diện Chữ Ký Hàng Thịt sinh ý, một phen so sánh phía dưới, lập tức khí sắc mặt thanh bạch. Hắn quay người nhìn về phía xa xa Trương Ký hàng thịt, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Nếu như ta cái này hàng thịt sinh ý làm không được, cha ta khẳng định sẽ thiên hướng nhị đệ tam đệ. Nhà này sinh, ta một phần đều không muốn ít. Vương Thế Bằng nói xong, bên cạnh hắn lao giả liền cau mày bảy mưu tính kế lên. Thiếu gia, cái này hàng thịt không được, không bằng chúng ta đổi làm cái khác sinh ý. Lao gia hai năm qua nhìn xem thân thể vẫn tính cứng rắn, cũng là không cần quá mức sốt ruột. Không được. Lao gia hỏa trước kia trên chiến trường bị thương không nhẹ, thân mang ám tật, nói chết thì chết, ta nhưng đợi không được. Vương Thế Bằng nắm chặt lại quyền, trầm giọng tiếp tục. Đổi làm cái khác sinh ý không còn kịp rồi, ta mua Mãng Sơn hơn phân nửa đỉnh núi, mua xuống cửa hàng, đã hao ta có thể sử dụng hơn phân nửa tiền tài, không tinh lực đổi lại. Cho nên, ta nhất định cần tiếp tục làm cái này hàng thịt sinh ý. Thế nhưng, đối diện cái kia Trương Ký hàng thịt sinh ý như vậy náo nhiệt, danh tiếng rất tốt, chúng ta muốn tiếp tục làm cái này hàng thịt sinh ý, Trương Ký hàng thịt liền là khó mà vượt qua núi cao a. Núi cao. Hắn sinh ý hảo, ta tìm người tại hắn mua bán trong cửa hàng phía dưới chút thuốc, nhìn hắn còn tốt không tốt. Sắc mặt Vương Thế Bằng âm tàn, nói tới lời nói, càng là chứng minh thủ đoạn của hắn sắc bén. Bất quá một bên lão giả nghe vậy lắc đầu liên tục. Không thể, thiếu gia tuyệt đối không thể a. Cái kia Trương Ký hàng thịt đều là bán cho đại hộ nhân gia còn có võ quán võ giả, thậm chí huyện nha huyện lao gia đều tại mua, đến lúc đó xảy ra vấn đề, ảnh hưởng quá lớn, nếu là tra được trên đầu chúng ta, nhưng là tao. Hạ độc không được, bán lại bán bất quá, ngươi nói làm thế nào? Thiếu gia đừng nội, ta nghe nói Trương Ký hàng thịt sinh ý nguyên cớ đỏ như vậy lửa, chỉ vì bọn hắn trong cửa hàng bán ra một loại tên là Kim Văn Kê thuốc gà, loại này thịt gà không chỉ cảm rất hảo, còn dồi dào khí huyết chi lực, có chịu truy phụng. Mà hắn một cái hàng thịt có thể quanh năm bán loại này thuốc gà, tất nhiên là mua sắm được đến. Chúng ta nếu là có thể cắt hắn con đường, hoặc là tiêu hủy cái này con đường, hắn Trương Ký hàng thịt há lại sẽ cùng nắm giữ một mảnh khu vực săn bắn Vương thị hàng thịt tranh chấp. Nghe được lão giả nói xong những cái này, Vương Thế Bằng lập tức liên tục gật đầu. Hắn lập tức hưng phấn nói: "Ngươi nói không sai, cứ làm như thế. Ngươi tranh thủ thời gian phái người điều tra cái này Trương Ký hàng thịt, lão bản kia nếu là rời khỏi, nhất định phải theo dõi, tra rõ ràng Trương Ký hàng thịt Kim Văn Kê đến cùng là từ đâu mà tới. Nếu là thực tế tra không đến, dứt khoát trực tiếp tìm một cơ hội chơi chết cái kia Trương Ký hàng thịt lão bản." Vương Thế Bằng tiếp thu lão giả ý kiến, bất quá hắn cái này ngoan độc tinh khí, còn nhiều thêm một cái phương án mới. Nghe nói như thế lão giả, tại thân thể run lên sau, cũng chỉ đến gật đầu đồng ý, tiếp đó bắt tay vào làm xử lý việc này đi. Gần sát trạm vào tối, người đi trên đường phố giảm thiểu. Trương Ký hàng thịt sinh ý khá hơn nữa, này lại cũng không có nhiều người. Thịt bán xong, trong cửa hàng người hầu đều tự động rời đi. Mà cái kia Trương Nhất Đao tại đóng cửa phía sau, đem trong cửa hàng tiền tài khóa kỹ, lập tức lẩm bẩm lên: "Hôm nay là cùng Phương Niên huynh đệ thu hàng thời gian, mau chóng tới, cũng không thể làm trễ lại." Nói xong, hắn liền vội vàng xuất hiện, hướng về cuối phố đi đến. Bất quá, ngay tại sau khi Trương Nhất Đao đi không lâu, một cái lén lén lút lút nam tử trung niên liền xuất hiện, nhìn gần biến mất Trương Nhất Đao, hắn cũng theo sát phía sau. Nhìn hắn cường tráng thân thể, không khó coi ra, hắn cũng là võ giả. Chương 29, để mạng lại chương 29, để mạng lại Trương Nhất Đao ra cửa hàng, liền một mực hướng về cuối phố đi đến. Lượn quanh một vòng tròn lớn, hắn mới đi đến trong thành một chỗ vắng vẻ tiểu viện bên cạnh. Theo trong viện đuổi ra một chiếc xe bò, hắn vậy mới hướng về ngoài thành tiến đến. Ra khỏi thành, quanh đi còn lại, sắp trời đều dần tối, Trương Nhất Đao đi tới một đầu trên đường nhỏ, hắn đứng dậy nhìn quanh hảo một vòng, xác nhận không có người nào phía sau, vậy mới tiếp tục đi đường. Một lát sau, hậu phương trong bụi cây, vị kia cường tráng hán tử ló đầu ra tới, nhìn thấy Trương Nhất Đao cẩn thận như vậy cảnh giác răng rớp, nhịn không được mắng thầm: "Cái này đồ con rùa, chạy xa như vậy, còn như thế cẩn thận làm gì?" Bất quá nhìn hắn cẩn thận như vậy, nói không chắc có chuyện quan trọng gì, nhất định phải điều tra rõ ràng. Dứt lời, hán tử kia cũng là không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục theo ở phía sau. Bất quá tiếp tục theo dõi thời điểm, hắn cũng minh bạch Trương Nhất Đao vô cùng cẩn thận, cho nên theo dõi thời điểm đều không dám áp quá gần. Không bao lâu, sát trời trọn vẹn dần tối, Trương Nhất Đao cưỡi xe bỏ đi tới một chỗ hoang dã, theo sau liền lần nữa chờ. Không qua bao lâu, xa xa cũng truyền tới một trận âm hưởng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện cũng là một chiếc xe bò. Trên xe bò còn chứa lấy 200-300 con kim văn kê, trên xe còn có một cái đánh xe hán tử. Nhìn thấy một màn này, Trương Nhất Đao cũng là lộ ra nụ cười, chờ được đến người đến gần, hắn cũng là hô: "Phương Niên huynh đệ, tháng này kim văn kê nhìn xem không tệ, mỗi cái phiêu phì thể tráng, số lượng cũng không ít, một tháng sau ta cũng có thể ít bị không mua được khách hàng chửi mắng. Ta cái này kim văn kê khí huyết đủ, rất là nhiệt yêu, Phương Niên huynh đệ, ngươi nhưng phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng gia sản xuất a." Chạy tới người, dĩ nhiên chính là tới trước giao hàng Triệu Phương Niên, mà Trương Nhất Đao vừa thấy mặt, liền cùng hắn ngược lại lên cổ tâm, còn thúc hắn mau chóng tăng gia sản xuất. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên mỉm cười. Trương Nhất Đao ngoài miệng nói một bộ, nhưng mà sinh ý tốt đẹp, hắn tự nhiên cũng rất là vui vẻ. "Trương huynh đừng nội, kim văn kê sản lượng rất nhanh liền sẽ tăng lên, ta tính toán, đến lúc đó mỗi tháng sẽ có cái 4-500 chỉ đưa tới, ngươi nhưng muốn ổn định sinh ý, ta còn sợ ngươi ăn không vô đây." Nói lấy, Triệu Phương Niên liền động thủ đem trên xe kim văn kê chuyển tới bỏ của hắn trên xe. "Hắc hắc, Phương Niên huynh đệ ngươi cứ biệt ngồi, lại thêm ta đều nuốt trôi, đồng thời giá cả ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Trương Nhất Đao cười tủm tỉm nhảy xuống hỗ trợ, nhìn xem kim văn kê thời điểm, trong mắt cũng là phả ra ánh sáng, dường như đây đều là phát quang ngân lượng đồng dạng. Rất nhanh, kim văn kê chuyển xong, Trương Nhất Đao tính sổ thời điểm thầm nói: "Phương Niên huynh đệ, chúng ta giao hàng thời điểm cẩn thận một chút ta có thể lý giải, nhưng ngươi vì sao chọn tại như vậy một cái hoang sơn giã lĩnh, mỗi lần chạy đến xa như vậy, có phải hay không có chút quá cẩn thận rồi? Trương Nhất Đao cùng Triệu Phương Niên giao dịch, địa chỉ nhưng thật ra là Triệu Phương Niên chọn. Mới đầu Triệu Phương Niên đều là giao hàng đến cửa, nhưng mà theo lấy Kim Văn Kê tại huyện thành bán buộc phát bốc lửa, Triệu Phương Niên liền yêu cầu Trương Nhất Đao đổi ở ngoài thành hoang dã giao dịch. Nghe được Trương Nhất Đao phản nàn, Triệu Phương Niên không hề bị lay động. Trương Minh chớ có phiền não, ta đây cũng là cẩn thận một điểm, người cái kia hàng thị sinh ý bốc lửa, nếu là để người ngoài biết được hàng của ngươi nguyên chỗ tới, có cái gì ác ý, nhưng như thế nào là hảo. Nghe vậy, Trương Nhất Đao do dự chốc lát, lập tức cũng là yên lặng gật đầu, không nói thêm lời. Phương Niên huynh đệ, Kim Văn Kê tổng cộng 268 chỉ, mỗi cái đủ cân đủ lượng, ta cho ngươi 752 bạc, ngươi cất kỹ. Tiếp nhận ngân lượng, Triệu Phương Niên cũng không đếm kỹ, qua nhiều năm như thế, Trương Nhất Đao tại tiền phương diện này chính xác chưa hề bạc đãi hắn, điểm ấy tín nhiệm, hai người vẫn phải có. Tiền hàng thanh toán xong, Trương Nhất Đao chuẩn bị rời đi. Phương Niên huynh đệ, ta chờ một hồi liền trở về thành, đúng rồi, ta nghe nói nhà ngươi đại nhi tử có tập võ thiên phú, huyện thành võ quán ta ngược lại nhận thức, quay đầu giúp ngươi giới thiệu một chút. Như vậy, liền đa tạ Trương Minh. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, Triệu Phương Niên quay người rời khỏi. Đối với Trương Nhất Đao vừa mới cẩn thận quá mức nô tử, Triệu Phương Niên không dám gật bừa. Hán Kim Văn Kê rất là nhiệt yêu, tình hình sinh trưởng nhanh, mỗi tháng đều có không tầm thường ngân lượng thu nhập. Tháng này liền có hơn 700 lượng, sau này chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Tuy nói Triệu Phương Niên bây giờ đã là nhị lưu võ giả, còn có thực lực không tệ tiểu hắc tồn tại, nhưng mà hắn chỗ kiếm lời ngân lượng, vẫn như cũ không phải trước mắt hắn năng lực có thể thủ được. Như vậy một cái con đường phát tài, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Cho nên, hắn chỉ muốn từ Trương Nhất Đao thay bán Kim Văn Kê, trong đó nguy hiểm đều từ Trương Nhất Đao gánh chịu liền tốt. Không phải, chính hắn thay đổi hộ tịch làm thương tịch, tại huyện thành bán, chẳng phải là kiếm lời càng nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên hướng về trong nhà Phương Hướng tiến đến. Bất quá, còn chưa đi bao lâu, lông mày của hắn liền nhíu lại. Chỉ thấy Triệu Phương Niên lỗ tai khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ lắng nghe hậu phương động tĩnh. Đi săn nhiều năm, Triệu Phương Niên đã sớm thành một cái lão luyện thợ săn. Tại trong núi rừng, có chút gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Giờ khắc này ở cái này trong hoang dã, hắn chợt nghe một chút mỏng manh tiếng bước chân. Hắn cùng Trương Nhất Đao hai người đều là lái xe, chỉ có bánh xe thanh âm, tuyệt đối không thể có tiếng bước chân. Như vậy, chỉ có thể nói rõ có người để mắt tới hắn. Không biết người đến người nào, nhưng hắn suy đoán người tới 89 phần 10 là cùng Kim Văn Kê có quan hệ. Trong mắt Triệu Phương Niên hàn quang lấp lóe, chậm chậm lái xe đồng thời, tay cũng đặt tại xe bỏ phía dưới trên đại đao. Này lại, hắn quả quyết không thể đem người mang về mãn thôn, mặt khác, hắn không biết đối thủ là thân phận như thế nào, võ lực như thế nào. Cho nên, hắn liền quay đầu xe, hướng về Trương Nhất Đao đuổi theo. Triệu Phương Niên chỉ hy vọng, đối phương sẽ lầm tưởng hắn cùng Trương Nhất Đao còn có lời không nói, không có phát hiện ý nghĩ của hắn. Bất quá, ngay tại xe bỏ quay đầu không lâu sau, trong đồng hoang, rất nhanh liền có một vị cường tráng hán tử lộ ra thân thể, ngăn ở xe bỏ phía trước. Người này gân cốt không tầm thường, thái dương huyệt thật cao nâng lên, hiển nhiên là cái võ đạo cao thủ. Này lại, hắn chính giữa đem một chôi khoan kiếm ôm ở ngực, có chút hăng hái nhìn xem Triệu Phương Niên. Thiếu gia để ta tra cái kia Kim Văn Kê nguồn gốc, không nghĩ tới, lại là một cái sơn giã thôn dân đưa tới. Khẽ thì thầm một tiếng sau, người này cũng là trực tiếp đi lên phía trước, khinh miệt nhìn về phía Triệu Phương Niên. Người thôn dân này, Kim Văn Kê thế nhưng người nuôi. Hắn thấy, Triệu Phương Niên chẳng qua là một cái không có chút nào võ lực sơn giã thôn dân, cho nên nói chuyện với nhau thời điểm, hắn cũng tràn đầy ngạo khí. Mà Triệu Phương Niên phát hiện tự nhiên không tiếp tục cẩn giấu, thậm chí còn gọn gàng dứt khoát hỏi thăm Kim Văn Kê sau, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, tên này tất nhiên là đi theo Trương Nhất Đao, tìm được chính mình. Nay lại không kịp oán trách Trương Nhất Đao không đủ cẩn thận, Triệu Phương Niên nhìn về phía người trước mắt. Vị huynh đài này, Kim Văn Kê có phải hay không ta nuôi, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nghe lời ấy, người này hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt cũng tràn đầy sát ý, một cái sơn dạ thôn dân dám như vậy cùng hắn nói chuyện, nếu không phải nhận ủy thác của người, hắn đều muốn trực tiếp chơi chết Triệu Phương Niên. Đã là ngươi trốn nuôi, vậy ta liền nói cho ngươi một tiếng, từ nay về sau, ngươi Kim Văn Kê, chỉ nhưng cho huyện thành Vương thị hàng thịt giao hàng, không được cùng Trương ký hàng thịt có quan hệ gì. Về phần giá tiền, ta Vương thị hàng thịt tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi cái Kim Văn Kê, cho ngươi một lượng bạc. Ngươi như cả gan không theo, thử hử. Người này nói thời điểm, nốt từ bên trong tràn đầy không thể phủ nhận ý tứ. Tựa như hắn cũng không phải là cùng Triệu Phương Niên thương lượng, mà là thông chi Triệu Phương Niên đồng dạng. Đồng thời, mỗi cái Kim Văn Kê, chỉ cho một lượng bạc, quả thực cùng đoạt tiền không có gì khác nhau. Nếu là Triệu Phương Niên không đồng ý, chỉ sợ hắn cũng sẽ lập tức động thủ, muốn Triệu Phương Niên tính mạng. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng không phải để ý đối phương thái độ cùng giá tiền. Ánh mắt của hắn co rụt lại, chỉ muốn đến người này chính là Vương thị hàng thịt chủ nhân nhân mã. Vương thị hàng thịt mở ra hơn 2 năm, Triệu Phương Niên tự nhiên biết chủ nhân là ai. Chính là chiếm đoạt Mãng Sơn mảng lớn đỉnh núi Vương gia đại thiếu gia. Đối với Vương gia, Triệu Phương Niên luôn luôn không có cảm tình gì, mà bây giờ đối phương như vậy bá đạo hành vi, hắn cũng quả quyết sẽ không đồng ý, đã đối phương rõ ràng nàng không đồng ý liền sẽ động thủ. Hơn nữa Vương gia đại thiếu gia cũng không phải người tốt lành gì. Cho nên, Triệu Phương Niên vẹn vẹn trầm mặc chốc lát, lập tức không chút do dự, trực tiếp rút ra xe bỏ phía dưới đại đao. Tiếp đó nhún người nhảy một cái, hướng về người trước mắt, nộ bộ mà đi. Để mặc lại. Thử. Người cái này điêu dân. Coi là thật tự tìm cái chết. Chương 30, trên một sợi thừng châu chấu chương 30, trên một sợi thừng châu chấu nhìn thấy Triệu Phương Niên lại dám chủ động đánh tới, võ giả này bất ngờ phía sau, cũng tràn đầy nổi cáo cùng kinh thường. Một cái sơn giã thôn dân, coi như lớn lên tráng một chút, còn có đem dọa người lại đao, lại có thể mạnh tới đâu? Chỉ cần không phải võ giả, một cái người thường, tuyệt không phải võ giả đối thủ. Nghĩ tới đây, võ giả này cũng là đem trong ngực khoan kiếm vỏ kiếm bỏ qua, theo sau rút kiếm mà lên. Ta Tôn Nhị Cẩu chính là nhị lưu võ giả, nếu là sợ ngươi một cái sơn dã thôn dân, chẳng phải là muốn bị người ngoài chết cười? Trong mắt Tôn Nhị Cẩu sát ý hiển thị rõ, trong tay khoan kiếm càng là tụ lực nảy lên, kiếm mang sắc bén, tại đêm khuya tối thui lóe ra khiếp người hàn quang. Cả hai thoáng qua tới gần, làm trong tay Triệu Phương Niên đại đao chém ở khoan kiếm bên trên thời điểm, để Tôn Nhị Cẩu kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn vốn cho rằng trước mắt thôn dân đại đao hội bị hắn trực tiếp đánh bay, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên đại đao đột nhiên truyền đến một cỗ tràn đầy cự lực. Xem như một vị nhị lưu võ giả, hắn đối lực đạo vô cùng mẫn cảm. Chỉ nghe vang vang tiếng đao kêu truyền đến, trong tay hắn khoan kiếm trực tiếp bị đẩy ra, toàn bộ người cũng là bị chấn nhanh lùi lại 8 bước, hiểm hiểm né tránh lưỡi đao. 6000 cân. Lực đạo này ít nói cũng có 6000 cân. Ngươi là nhị lưu võ giả? Tôn Nhị Cẩu kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Triệu Phương Niên tính khí quả quyết, đã xuất thủ, liền tuyệt đối sẽ không nói nhảm liên thiên. Trước mắt võ giả biết được Kim Văn Kê là hắn chỗ nuôi, đồng thời cũng là vương gia người, làm tuyệt hậu hoạn, nhất định cần muốn giết hắn. Tại cái này hoang dã độc thủ, Triệu Phương Niên cũng không cần lo lắng bị quan phụ tra được. Không để ý đến, Triệu Phương Niên theo vừa mới ngắn ngủi giao thủ liền có thể phát giác được. Trước mắt võ giả mới vào nhị lưu, lực đạo ước chừng có 5000 cân. So sánh với hắn, không đủ gây sợ. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên đến để ý không buông tha người, đại đao trong tay khẽ run, thân thể lần nữa lao nhanh mà ra. Cùng lãng đao pháp thức thứ nhất, vô phong khởi lãng. Chỉ thấy trong tay Triệu Phương Niên đại đao không ngừng rung động, lực đạo tựa như tăng lên rất nhiều. Đây chính là Triệu Phương Niên tu luyện Cuồng Lãng đao pháp sau hiệu quả. Thức thứ nhất vô phong khởi lãng, lợi dụng đại đao bản thân trọng lượng, hợp với xoay tròn đại đao, thêm một bước huyết đại công kích lực đạo. Giờ phút này, trong tay Triệu Phương Niên đại đao công ra, ít nói cũng có hơn 6000 cân lực đạo. Một đao bổ tới, Tôn Nhị Cẩu nhìn không thể suy nghĩ nhiều, vội vã đưa tay huy kiếm. Hai người lập tức tại cái này trong đồng hoang chiến làm một đoàn. Đao quang kiếm ảnh lấp loé không ngừng, mỗi lần giao thủ đều là sát cơ từ phía. Cái này Tôn Nhị Cẩu mặc dù là cái võ đạo lão luyện, nhưng Triệu Phương Niên lực đạo mạnh hắn không ít. Một phen sau khi giao thủ, Triệu Phương Niên nghiêm nhiên đã ngăn chặn hắn. Cuồng Lãng đao pháp thức thứ hai, chơi đến ngàn tầng. Lần nữa vung đao, trong tay Triệu Phương Niên đại đao tựa như sóng biển một loại liên miên không ngừng. Chỉ thấy nó mỗi lần công ra, thân thể đều mượn cơ hội xoay tròn một lần, trong tay đại đao càng là thông qua quỷ dị góc độ thêm một bước tụ lực. Như vậy chiêu thức, lực đạo, thế công đều là cực mạnh. Rất nhanh, tại Triệu Phương Niên đao pháp phía dưới, Tôn Nhị Cẩu từng bước không địch lại. Hắn vốn cho rằng một cái sơn dã thôn dân bắt chẹt một phen là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trước mắt không chỉ không thành công, liền tính mạng đều có uy hiếp. Tôn Nhị Cẩu cắn răng, nhìn không được trong lòng sỉ nhục, lập tức toàn lực một kiếm, đẩy ra Triệu Phương Niên đại đao sau, quay người liền hướng trong núi rừng chạy tới. Nhìn thấy đối phương muốn chạy, Triệu Phương Niên đột nhiên giật mình. Tên này nếu là chạy, sau này đem chuyện hôm nay nói cho vương gia, dùng vương gia thủ đoạn, lại phái tới nhiều vị võ giả cũng không phải việc khó gì. Nếu là lại có nhất lưu võ giả xuất mã, Triệu Phương Niên quả quyết không phải là đối thủ. Giờ phút này Triệu Phương Niên lòng nóng như lửa đốt, hắn mặc dù áp chế đối phương, nhưng muốn một lần hành động đem nó đánh giết, cũng là khó lại khó. Không còn cách nào khác, Triệu Phương Niên chỉ có thể nắm chặt đại đao, đuổi theo mà đi. Hôm nay, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Cả hai một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Tôn Nhị Cẩu hướng về huyện thành phương hướng băng băng, nửa điểm cũng không dám dừng lại. Hậu phương Triệu Phương Niên một đường đuổi theo, nhưng hai người đều là nhị lưu võ giả, cũng đều không thân pháp gì, tốc độ không kém nhiều, trong lúc nhất thời coi là thật khó mà đuổi kịp. Dựa theo này xuống dưới, Tôn Nhị Cẩu chạy đến huyện thành, Triệu Phương Niên cũng không thể đem nó chém giết. Mà vào huyện thành, có quan sai trấn giữ, Triệu Phương Niên nhưng không dám động thủ. Nếu là Tiểu Hắc tại cái này, dùng Tiểu Hắc năng lực, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Bất quá nhớ năm đó đem Tiểu Hắc lưu tại trong nhà quê nhà hộ viện, bình thường cũng sẽ không mang theo trên người. Giờ phút này, hắn muốn bồi dưỡng đầu thứ hai chó săn ý nghĩ đạt tới đỉnh phong. Trước mắt muốn lại thêm vô ích, hắn vẫn là theo đuổi không bỏ. Đang lúc Triệu Phương Niên buồn rầu thời khắc, cái kia Tôn Nhị Cẩu phía trước, đột nhiên có một thân ảnh khôi ngô quần quần mà tới. Chỉ thấy trong tay hắn xách theo một cái đao mổ heo, mặt lộ sắc ý, chính là cái kia Trương Nhất Đao. Phương Niên huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Trương Nhất Đao cùng Triệu Phương Niên một trước một sau, lập tức đem Tôn Nhị Cẩu gắt gao vây khốn. Tả Hưu tránh né không kịp, Tôn Nhị Cẩu bất đắc dĩ, đành phải rút kiếm phóng tới Trương Nhất Đao, tính toán theo hắn cái kia đột phá. Hai người đột nhiên giao thủ, trong tay Trương Nhất Đao đao mổ heo lực bổ mà xuống, kỳ lực nói, rõ ràng cũng so Tôn Nhị Cẩu lợi hại. Hơn nữa một đao phía sau, trong tay Tôn Nhị Cẩu khoan kiếm rõ ràng bị hắn trực tiếp chặt đứt. Hiển nhiên, cái này Trương Nhất Đao, thực lực viễn siêu nhị lưu võ giả, cho dù không phải nhất lưu, cũng cách nhất lưu không xa. Một chiêu áp chế, trong mắt Trương Nhất Đao hung quang ẩn hiện, theo sau hắn hơi có do dự, cuối cùng giơ tay chém xuống, bổ về phía bảy trên mặt đất Tôn Nhị Cẩu. Phốc một tiếng, đầu lăn xuống, Tôn Nhị Cẩu ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Triệu Phương Niên cùng Trương Nhất Đao đứng đối mặt nhau, cả hai đều không có nói chuyện, cái này trong đồng hoang, lập tức chỉ có hai người nặng nề tiếng thở dốc. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là Trương Nhất Đao đi trước mở miệng. Phương Niên huynh đệ, ta vừa mới nghe được phía sau có động tĩnh, liền đoán được không thích hợp, không nghĩ tới người này rõ ràng tại cùng ngươi giao thủ. Chắc hẳn, hắn hẳn là theo huyện thành theo dõi ta một đường đến tận đây. Triệu Phương Niên nhìn thật sâu một chút Trương Nhất Đao, hắn đã sớm liệu đến Trương Nhất Đao thực lực không tầm thường, nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương lại lợi hại như thế. Dễ dàng liền giết một vị nhị lưu võ giả. Trong lòng hơi có kiêng kỵ thời điểm, Triệu Phương Niên trầm giọng nói: "Trương Minh, ngươi cũng quá không cẩn thận, người này chính là Vương gia Vương thị Hàn thị người, đi theo ngươi tới, chắc hẳn cũng là ham muốn Kim Văn Kê. Nếu không phải ta thật sớm phát hiện, e rằng hai ta Kim Văn Kê liền muốn bại lộ." "Vương gia, Vương thị Hàn thị." Nghe đến đó, Trương Nhất Đao thu kệ trên khuôn mặt tràn đầy nôn nóng. Hắn tại huyện thành nhiều năm, tự nhiên biết rõ Vương gia lợi hại. Suy tư một phen sau, Trương Nhất Đao kiêng kỵ nói: "Vương gia chúng ta nhưng không thể trêu bảo, chuyện hôm nay quả quyết không thể bại lộ." Dứt lời, hắn liền bắt đầu xử lý lên hiện trường thi thể, vùi lấp vết máu, phân giải thi thể, phân tán bốn phía chôn giấu. Rất nhanh, hai người liền xử lý xong thành. Sau này, giao dịch địa phương muốn đổi, nơi này không thể dùng. Mặt khác, Trương Minh tại huyện thành cũng muốn chú ý một chút, Vương gia đã để mắt tới ngươi, ngàn bạn hành sự cẩn thận. Trương Nhất Đao nghe vậy, gật đầu một cái: "Ta minh bạch, bất quá Phương Niên huynh đệ ngươi cứ yên tâm, Vương gia tuy là thế lớn, nhưng tại trong huyện thành, bọn hắn cũng không dám ngang nhiên làm trái vương pháp, lại nói bọn hắn cũng không biết người này là ta giết chết, nên không có chuyện gì." Trải qua chuyện này, Trương Nhất Đao cũng rốt cuộc minh bạch, Triệu Phương Niên một mực cẩn thận hành sự tầm quan trọng. Hai người bận rộn một phen phía sau, lập tức cũng không còn lưu lại, căn dặn đối phương cẩn thận, chớ có bạo lộ, ước định lần sau giao dịch địa điểm, liền mỗi người rời đi. Hôm nay cái này Tôn Nhị Cẩu, có thể nói là Triệu Phương Niên liên thủ với Trương Nhất Đao chém giết. Nếu là bị quan phủ hoặc là vương gia tra ra việc này, e rằng hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, việc này phía sau, hai người cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu. Chương 31, lại thêm chó săn chương 31, lại thêm chó săn Triệu Phương Niên cưỡi xe bỏ một đường trở về Mãn thôn. Trên đường, hắn cũng nhiều tầng lưu lại, điều tra xung quanh còn có hay không người khác theo dõi. Xác nhận không có động tĩnh phía sau, hắn vậy mới lượn quanh mấy cái ngoặt lớn tử quay trở về Mãn thôn. Trải qua hôm nay sau chuyện này, Triệu Phương Niên minh bạch, chính mình Kim Văn Kê đã bị vương gia để mắt tới. Sau đó, hắn cùng Trương Nhất Đao giao dịch, cũng khẳng định phải càng cẩn thận một chút mới tốt. Lần này theo dõi sự tình, cũng lại một lần nữa chứng minh Triệu Phương Niên điệu thấp hành sự ý nghĩ là chính xác. May mắn hắn chỉ là tìm Trương Nhất Đao bán Kim Văn Kê, nếu là chính hắn tại huyện thành bán, khẳng định càng nguy hiểm. Chỉ làm cho Trương Nhất Đao bán, Triệu Phương Niên 3 năm này kiếm lời không ít bạc, trừ bỏ thông thường tiêu hao cùng khuyết trương núi rừng cùng nuôi dưỡng Kim Văn Kê phí tổn, thô sơ giản lược tính toán, tổn bạc đã có 4000 lượng tả hữu. Mặc dù có nhiều như vậy ngân lượng, Triệu Phương Niên cũng chỉ là tổn lấy, không có loạn động. Cuối cùng, hắn một cái sơn thôn tợ săn, có thể tại 2 năm qua lại bắt đầu nhà mới, mua núi rừng nuôi gà, đã cực kỳ không tầm thường, lại cao điệu, cũng có chút tuyển người chú ý mà khác, Trương Nhất Đao tên này, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, Triệu Phương Niên vốn cho là hắn bất quá một vị nhị lưu võ giả, nhưng hiện tại xem ra, hắn nói không chắc đã đến gần nhất lưu võ giả. Nhất lưu võ giả, coi như là mở quán thụ võ đô có tư cách, không hiểu do hắn lớn như vậy bản sự vì sao nguyện ý làm một cái hàng thịt lão bản, nhìn tới, trên mình người này cũng là có đại bí mật. Bất quá cũng không cần quá nhiều, Triệu Phương Niên cùng hắn hợp tác vui vẻ, hắn cũng có thể giúp Triệu Phương Niên chống cự nguy hiểm, liền là đủ rồi. Suy tư thời điểm, Triệu Phương Niên cũng đã đạt tới. Nhìn xem ra ngoài nên tiếp vợ con cùng tiểu hắc, Triệu Phương Niên lộ ra một vòng nụ cười, tựa như hôm nay không có trải qua một tràng quyết liệt chém giết. Theo sau, hắn liền mang theo vợ con nghỉ ngơi đi. Đêm khuya ở trên giường, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là quyết định, phải nhanh một chút bồi dưỡng ra càng nhiều chó săn, tăng cường thực lực bản thân. Có vạn thú bi gia tộc linh quang tại, hắn có thể bồi dưỡng ra nhiều cái cùng tiểu hắc đồng dạng tựa như nhị lưu võ giả chiến lược đi ra. 10 ngày sau, trong nhà tiểu viện, Triệu Phương Niên tới vợ con chính giữa vây quanh ở ổ chó bên cạnh, mà ổ chó bên trong, tiểu hắc tay thuận đủ luống cuống bụi ở xó xỉnh. Tại trước mặt của nó, còn có 3 cái 1 tháng lớn tiểu liệp chó. Những cái này chó săn, chính là Triệu Phương Niên trước đây không lâu theo trong huyện thành mua được. Cũng chớ xem thường những cái này chó săn, đây đều là Triệu Phương Niên tuyển chọn tỉ mỉ đặc thù loài chó, mỗi cái muốn lên 100 lạng bạc ròng. Cùng tiểu hắc khác biệt, cái này 3 cái chó săn tên là Bạch Long Quyển, hiện đại hạ cấp chó, toàn thân lông tuyết trắng. Sau khi lớn lên, tuy là hình thể không phải đặc biệt cao lớn, nhưng trời sinh tứ chi thô chắc, nhất là sở trường đi săn, chém giết. Cha, cái này 3 cái chó con thật đáng yêu a. Triệu Chính Xuyên nằm ở ổ chó phía trước, mại thanh mại khí sở lấy 3 cái chó con. Mà Triệu Chính Trạch thì là một mặt cười to nhìn xem tiểu hắc. Ha ha, phụ mẫu, các ngươi nhìn tiểu hắc, thế nào sợ thành dạng này? Hoa Nguyễn Vân dịu dàng cười một tiếng, tiểu hắc cực kỳ thông minh, nó biết cái này 3 cái chó con rất yếu, cho nên không dám tới gần, sợ đẻ chết bọn chúng. Ân, tiểu hắc, sau đó ngươi nhưng muốn chiếu cố thật tốt bọn chúng. Triệu Phương Niên chụp chụp tiểu hắc đầu chó, cho nó hạ một cái gian khổ nhiệm vụ. Tiểu hắc là chó đực, nếu là bình thường chó săn, đừng nói chiếu cố chó con, nói không chắc tại thức ăn thời điểm hộ thực cắn chết chó con. Nhưng tiểu hắc đã là cao đẳng tinh quái, linh trí cực cao, tự nhiên biết rõ Triệu Phương Niên ý tứ. Nó tựa như bất đắc dĩ nhìn một chút Triệu Phương Niên, nghẹn ngào một tiếng tiếp tục nuốt ở xó xỉnh. Nhìn thấy một màn này, người một nhà nhộn nhịp cười to lên. Đợi đến vợ con rời khỏi, Triệu Phương Niên nhìn xem 3 cái bạch long khuyển cũng tràn đầy chờ mong. Hắn vốn định giữ lấy gia tộc linh quang tăng thêm một bước tiểu hắc, khiến cho trở thành yêu thú. Nhưng bây giờ nhất giai thiên địa linh vật hắn không lấy được thú, cho nên hắn liền dự định trước đem góp nhặt gia tộc linh quang tiêu hao hết, đầy đủ lợi dụng. Đợi đến sau này có nhất giai thiên địa linh vật, lại nghĩ biện pháp tăng lên tiểu hắc. Lồng gà bên trong gà mái lại điểm hóa 2 cái, làm Kim Văn Kê sản lượng tăng gấp đôi. 3 cái bạch long quyển, Triệu Phương Niên thì dự định chờ chúng nó thêm một bước lớn lên, phía sau nhìn một chút chi nào càng thêm cường tráng, từ đó đem nó điểm hóa. Cuối cùng, chó săn cũng là có thiên phú phân chia mạnh yếu. Kỳ thực, Triệu Phàm Năm còn muốn điểm hóa cái khác loại thú. Nhưng mà trung thành phương diện này, chỉ có loại chó tương đối tốt, nếu là điểm hóa cái khác loại thú, đến lúc đó thực lực một mạnh, chạy là chuyện nhỏ, phản phệ chủ nhân nhưng là tao. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể buông tha quyết định này. Tân Quốc truyền văn, có tiên nhân nhưng thúc dục đủ loại yêu thú, có bạch hổ, có tiên hạc, chắc hẳn bọn hắn khẳng định có cái gì ngự thú pháp môn. Đáng tiếc ta không có, nếu không, phối hợp ta cái này tăng lên loại thú vạn thú bi, sau này tất nhiên có thể càng ngày càng mạnh. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên đối tiên nhân càng hướng tới, nhưng trước mắt hắn một giới thôn dân, chỉ có thể đem ý nghĩ này đè xuống đáy lòng. Cho ba cái tiểu nãi cẩu đút đồ ăn một phen sau, Triệu Phương Niên liền mang theo tiểu hắc đi lồng gà. Đi tới lồng gà, Triệu Phương Niên nhìn lướt qua, rất nhanh liền tìm được không ít gà mái. Một cái thành tinh gà mái liền có thể để Kim Văn Kê sinh sôi không ngừng, Triệu Phương Niên dự định lần nữa điểm hóa hai cái, nhất định có thể để cho Kim Văn Kê sản lượng tăng nhiều. Hắn tìm tới hai cái lên năm gà mái, tiếp đó tâm thần hơi động, vạn thú bi phân biệt tiêu hao một tia linh quang, đem nó điểm hóa. Từ đó phía sau, cái này thành tinh gà mái liền chừng ba cái. Tin tưởng không bao lâu nữa, hắn cái này lồng gà liền lại muốn khuyết đại ra. Điểm hóa hoàn thành, Triệu Phương Niên giống như ngày thường, theo trên xe bỏ kéo tới một chút chấu cốc đút gà. Kim Văn Kê sức ăn rất lớn, số lượng tăng vọt phía sau, chấu cốc tiêu hao cũng rất lớn. Đừng nhìn Triệu Phương Niên mỗi tháng kiếm lời không ít, mỗi tháng liền có không ít ngân lượng dùng cho đút đồ ăn Kim Văn Kê. Một xe chấu cốc bung xong, Kim Văn Kê tụ tập tại một chỗ tranh ăn, mà lúc này, lồng gà bên ngoài trên hàng rào, cái kia thành tinh ô nha lần nữa bay tới. Chỉ thấy nó rất là linh tính nhìn kỹ chấu cốc, rất có một bộ muốn ăn ý tứ. Nhưng cố kỵ Triệu Phương Niên, nó từ đầu đến cuối không có xuống tới. Triệu Phương Niên đã sớm chú ý cái này quả đen, hắn rất nhớ nó như tiểu hắc đồng dạng, nghe lệnh tại chính mình. Cuối cùng có thể có một loài chim tuổi hạ cũng là thực dụng vô cùng. Đáng tiếc cái này ô nha cũng không phải là loại chó, rất khó nghe khiến tại người. Triệu Phương Niên lần nữa lên trước ném đi chút chấu cốc cho cái này ô nha, lui ra sau, nó cũng chính xác lần nữa xuống tới mổ. Nhưng đã ăn xong, nó dương cánh bay lên, lần nữa rơi xuống trên hàng rào, không cho Triệu Phương Niên nửa điểm đến gần cơ hội. Gặp cái này, Triệu Phương Niên vô cùng bất đắc dĩ, nghĩ thầm thuần phục vô vọng, dự định rời khỏi. Bất quá, trước khi đi hắn tùy ý thoáng nhìn, lại phát hiện cái này ô nha ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong viện thành tinh gà mái dưới thân Kim Văn Trứng. Nhìn đến đây, Triệu Phương Niên minh bạch, cái này ô nha hơn phân nửa còn muốn ăn Kim Văn Kê. Ô nha là ăn tạp loại chim, cũng ăn đủ loại trứng loại, con hàng này cũng chính xác có ánh mắt, Kim Văn Trứng bên trong giàu có khí huyết chi lực, đối nó cái này tinh quái cũng có rất lớn có ích. Bất quá, nó bắt nạt một thoáng phổ thông Kim Văn Kê vấn đề không lớn, nhưng mà một khi tới gần gà mái, liền sẽ bị gà mái điên cuồng mổ đánh. Nếu không phải nó có thể bay đi, chỉ sợ cũng phải bị gà mái mổ thương. Cho nên cái này Kim Văn Trứng, nó thủy chung ăn không được miệng. Mà Triệu Phương Niên nhìn thấy một màn này, lập tức linh cơ hơi động. Hắn đi đến gà mái bên cạnh, không quan tâm gà mái ngăn cản, đem nó đá văng ra, tiếp đó móc hai quả Kim Văn Trứng, đi tới hàng rào bên cạnh. Ô Nha nhìn Triệu Phương Niên cầm lấy Kim Văn Trứng tới gần, lập tức trợn cả mắt lên. Chương 32, thuần phục Ô Nha, lấy tên tiểu thải. Chương 32, thuần phục Ô Nha, lấy tên tiểu thải. Ô Nha đứng ở thật cao trên hàng rào, không ngừng nhấc dừng chân, hình như rất muốn bay thẳng xuống tới. Bị Triệu Phương Niên nuốt rất nhiều lần, nó minh bạch, người trước mắt tựa hồ đối với nó không có gì ác ý, nhưng mà cái này dù sao cũng là một cái cường tráng người, tinh quái lại mạnh, nhưng chỉ cần còn không thành yêu, liền vẫn như cũ kiêng kỵ phổ thông phàm nhân. Cho dù như tiểu hắc loại này cao đẳng tinh quái, một lần đối đầu hơn 10 phàm nhân, hoặc là nhị lưu võ giả, nó cũng cực kỳ nguy hiểm. Cái này ô nha bất quá đê đẳng tinh quái, thân thể lại nhỏ, tự nhiên kiêng kỵ Triệu Phương Niên. Cho dù trong lòng nó khát vọng bản phần, này lại vẫn không có xuống tới. Nhìn xem nó nôn nóng dáng dấp, Triệu Phương Niên dứt khoát trực tiếp đem trứng gà gõ mở, nâng trong tay. Có ánh chất lỏng trứng tại Triệu Phương Niên lòng bàn tay lay động, cái này ô nha thân thể đột nhiên chấn động, theo sau nó cũng không khống chế mình được nữa, hoạt động cánh, rơi vào cổ tay của Triệu Phương Niên, bắt đầu mổ chất lỏng trứng. Cuối cùng thành công đem ô nha dẫn dụ xuống tới, Triệu Phương Niên lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn biết, đây cũng là thuần phục ô nha bước đầu tiên. Thừa dịp ô nha tại cổ tay ăn như gió cuốn thời điểm, Triệu Phương Niên một cái tay khác, nhẹ nhàng vuốt ve ô nha đầu nhỏ. Nó lập tức run lên, nhưng phát hiện Triệu Phương Niên không có còn lại động tác, liền tiếp tục mổ. Rất nhanh, trong tay Triệu Phương Niên chất lỏng trứng bị mổ sạch sẽ. Cái này ô nha liền trực tiếp dương cánh, bay lên hàng rào. Nó lần nữa trơ mắt nhìn Triệu Phương Niên, hình như còn không có ăn đủ ý tứ. Gặp cái này, Triệu Phương Niên mỉm cười, hắn cũng không có tiếp lấy uy, mà là ở ngay trước mặt nó, đem còn lại Kim Văn Trứng nhét vào trong quần áo. Như thế cách làm, liền là muốn nó minh bạch, cái này Kim Văn Trứng là hắn Triệu Phương Niên muốn ăn, nhất định cần muốn nghe hắn. Mặt khác, mặc kệ là thuần phục thú gì loại, mới bắt đầu đều không thể để cho nó trực tiếp ăn no. Muốn để nó lường dạng, treo khẩu vị của nó. Gặp ô nha tràn đầy chờ mong, Triệu Phương Niên lập tức đi ra lồng gà, mang theo tiểu hắc rời đi. Ma ô nha thấy thế, lập tức cặc cặc trực hiếu, phát ra từng đợt chói hai quay thiếu. Đợi đến trọn vẹn nhìn không tới Triệu Phương Niên bóng, nó vậy mới hơi có tức giận rời đi. Ngày thứ hai, Triệu Phương Niên lần nữa tới thời điểm, cái này ô nha cũng chuẩn bị đi tới, nó tiếp tục đứng ở trên hàng rào mong đợi nhìn xem Triệu Phương Niên. Mà Triệu Phương Niên tại đút đồ ăn xong ô nha sau, liền lại cầm cái Kim Văn Trứng đút nó. Ô nha sau khi ăn xong bay thẳng đi, Triệu Phương Niên thấy thế, cũng trực tiếp thu hồi một cái khác Kim Văn Trứng. Đã cái này ô nha không đối hắn buông xuống cảnh giác, cái kia Triệu Phương Niên liền tuyệt sẽ không để nó ăn no. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, Triệu Phương Niên bắt chước làm theo, không ngừng dùng Kim Văn Trứng dụ hoặc ô nha. Cuối cùng tại ngày thứ 10 thời điểm, ô nha đã ăn xong cái thứ nhất Kim Văn Trứng không còn rời khỏi, mà là tại trên cổ tay của hắn nhảy không ngừng, muốn ăn cái thứ hai. Thế Triệu Phương Niên minh bạch, Ô Nha đối với hắn cảnh giác cuối cùng không còn. Tiếp xuống, liền muốn dùng kim văn trứng đem nó một mực nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, để nó biết đi theo chính mình rất nhiều chỗ tốt. Vật nhỏ, sau đó đi theo ta, quả trứng này ăn không hết, biết hay không? Triệu Phương Niên lần nữa lấy ra cái kim văn trứng, tại Ô Nha trước mặt lúc gần lúc hiện. Mà tiểu gia hỏa đầu liền theo kim văn trứng cùng nhau lay động, nghe được Triệu Phương Niên lời nói sau, rõ ràng còn điểm liên tiếp hai lần đầu. Một màn như thế, lập tức để Triệu Phương Niên kinh ngạc cực kỳ. Cái này Ô Nha linh trí nhìn tới cũng không thấp à, rõ ràng cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Bất quá Ô Nha loại này loài chim vốn là thông minh, thành tinh phía sau linh trí tăng lên, đạt tới loại trình độ này cũng rất bình thường. Lại không nhiều lời, Triệu Phương Niên gõ mở trứng gà lại để cho Ô Nha ăn như gió cuốn. Ăn xong một cái, lại đến một cái, liên tiếp ăn ba cái, tiểu gia hỏa này cuối cùng thỏa mãn nheo mắt lại, theo sau nhảy đến Triệu Phương Niên đầu vai, ép xuống thân thể nghỉ ngơi. Đến tận đây, Triệu Phương Niên liền biết được, cái này Ô Nha, hắn đã muốn triệt để thuần phục. Chỉ cần tiếp xuống hắn tiếp tục nhiều lần dùng kim văn trứng đút đồ ăn, thời gian một lúc lâu, cái này Ô Nha e rằng đuổi đều đuổi không đi. Chờ cho nó cùng tình cảm của mình thâm hậu một chút, Triệu Phương Niên liền tiêu hao cái ba sợi gia tộc linh quang, khiến cho tăng lên trở thành cao đẳng tinh quái. Thành công thuần phục cái này đê đẳng tinh quái Ô Nha, Triệu Phương Niên tâm tình thật tốt. Người đen màu sắc sặc sỡ, sau đó, liền gọi ngươi tiểu thải a. Lẩm bẩm xong, hắn liền chuẩn bị mang theo tiểu thải cùng tiểu hắc về nhà. Nhưng mà hắn mới đi hai bước, lại phát hiện tiểu hắc cũng không có đi, mà là nhìn một chút kim văn trứng, một mặt u oán nhìn xem Triệu Phương Niên. Nhìn nó ý tứ này, tựa như đối Triệu Phương Niên một cái kim văn trứng đều không cho nó cực kỳ bất mãn. Ngày trước nó cũng không có tình huống này, mặc kệ là đi cùng Triệu Phương Niên đi săn, vẫn là trong nhà hộ viện, ăn lại kém nó đều không có lời oán giận. Nhưng mà Triệu Phương Niên làm thuần phục tiểu thải, đi lên liền là ăn ngon uống sướng hầu hạ, tiểu hắc linh trí tăng cao, nhìn trong lòng khẳng định không công bằng a. Triệu Phương Niên đông cảm giác buồn cười, mở miệng nói, ha ha ha, ngược lại đem ngươi quên. Ngươi đừng nhìn kỹ kim văn trứng, quay đầu về đến trong nhà, cách mỗi hai ngày giết cái kim văn kê cho ngươi còn có ba cái vật nhỏ ăn. Nghe nói như thế, tiểu hắc vậy mới đong đưa lấy đuôi, đi theo Triệu Phương Niên về nhà. Tuần phục tiểu thải, trong nhà vợ con đều cảm thấy cực kỳ mới lạ. Nhất là tiểu nhi tử Triệu Chính Xuyên, cả ngày đuổi theo tiểu thải chạy không ngừng. Nếu không phải tiểu thải đã bị Triệu Phương Niên thuần phục không muốn rời khỏi, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Mà tại Triệu Chính Xuyên cũng cho tiểu thải đút đồ ăn không ít kim văn trứng sau, gia hỏa này liền lại cả ngày đứng ở Triệu Chính Xuyên trên đầu vai, dính vô cùng. Triệu Chính Xuyên cũng không biết tiết chế, đến chỗ chống liền cho nó uy, này cũng làm cho tiểu thải ngược lại càng thiên vị Triệu Chính Xuyên, liền Triệu Phương Niên đầu vai đều rất ít đứng. Cũng may nó có thể nghe hiểu người nói, Triệu Phương Niên mệnh lệnh, nó cũng sẽ nghe. Thời gian vội vàng, 20 ngày rất nhanh liền đi qua. Sau 20 ngày, ba cái bạch long khuyển đã có thể đầy đất chạy, ngày bình thường bọn chúng ăn không ít kim văn kê thịt, tình hình sinh trưởng so phổ thông chó săn nhanh nhiều, mỗi cái phiêu phì thể trắng. Xem ra, lại muốn có gần nửa năm, Triệu Phương Niên liền có thể căn cứ bọn chúng tiên phú, chọn lựa một cái bắt tay vào làm bồi dưỡng điểm hóa. Mà tiểu thải trải qua cái này 20 ngày thời gian, quan hệ cùng Triệu Phương Niên càng thêm thâm hậu, có thể nói, nó đã hoàn toàn thần phục Triệu Phương Niên. Tại không có uy hiếp đến sinh tử dưới tình huống, e rằng nó cũng sẽ không rời khỏi. Phát giác được tiểu thải độ trung thành cực cao phía sau, Triệu Phương Niên liền cũng quyết định tiêu hao gia tộc linh quang đem nó điểm hóa. Ngày hôm đó buổi tối, vợ con ngủ say, Triệu Phương Niên đi vào viện, nhìn xem trên mái hiên nghỉ ngơi tiểu thải, lập tức tâm thần hơi động, gia tộc linh quang phiêu nhiên mà ra. Vốn có 8 sợi gia tộc linh quang, cũng lần nữa tiêu hao 3 sợi. Làm linh quang bay vào tiểu thải thể nội, nó lập tức toàn thân run lên, khí tức có biến hóa. Vạn thú bi nhắc nhở, tiểu thải điểm hóa phương hướng có thể chọn, sắc bén, cấp tốc. Hai phe này hướng, một cái là chém giết năng lực, một cái là năng lực phi hành. Triệu Phương Niên hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định. Tiểu thải loại này loài chim, cùng tiểu hắc so sánh, cho dù đều là cao đẳng tinh quái, e rằng dùng tiểu thải hình thể, sức chiến đấu cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Cho nên, bồi dưỡng tiểu thải, Triệu Phương Niên muốn khuyết đại ưu thế của nó. Loại này loài chim tinh quái, phi hành tất nhiên là ưu thế lớn nhất, nếu là lựa chọn cấp tốc, e rằng nó tốc độ phi hành cũng có thể tăng lên rất nhiều. Sau này nếu là dùng cho điều tra tình huống xung quanh, tiểu thải tuyệt đối là cực mạnh trợ thủ. Tại Triệu Phương Niên lựa chọn cấp tốc phương hướng điểm hóa sau, tiểu thải thân hình đều biến thon dài lên, vây cánh cũng đầy đặn rất nhiều. Tiểu thải bừng tỉnh phía sau, phát giác được bản thân biến hóa, nghiêng đầu nhìn kỹ Triệu Phương Niên không rời mắt. Tựa như nó cũng minh bạch, biến hóa của mình là chịu đến Triệu Phương Niên ảnh hưởng. Gặp cái này, Triệu Phương Niên đem nó gọi xuống tới vớt ve nó một phen, lập tức mới để nó trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Từ nay về sau, hắn liền lại thêm một cái không tầm thường cao đẳng tinh quái đồng bạn. Chương 33, Thanh Châu Võ Quán chương 33, Thanh Châu Võ Quán 2 ngày sau sáng sớm, Triệu Phương Niên cưỡi xe bò, hướng về huyện thành phương hướng chậm chậm chạy tới. Trên xe bò chính là một xe xuất chuồng kim văn kê, mà bên cạnh hắn thì là hắn đại nhi tử Triệu Chính Trạch. Nếu như nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trên không trung có chỉ đen kịt Ô Nha bất ngờ lướt qua. Hôm nay lại đến Triệu Phương Niên cùng Trương Nhất Đao ước định giao hàng thời gian. Kim văn kê bởi vì là tinh quái dòng dõi, có biến hóa, không chỉ giàu có khí huyết, sinh trưởng tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ cần đồ ăn theo kịp, bỏ qua kim văn trứng nở thời gian không tính, nơi nơi chỉ cần chừng một tháng liền có thể xuất chuồng. Lần này Triệu Phương Niên lại bắt được hơn 200 con, mặc dù cùng tháng trước không sai biệt lắm, nhưng mà hắn lại điểm hóa hai cái gà mái. Mà ba cái tinh quái gà mái nhiều lần đẻ trứng, chỗ nở nửa tháng trước chỗ nở kim văn kê cũng đạt tới hơn 500 con. Tin tưởng một tháng tới, kim văn kê số lượng tuyệt đối sẽ để Trương Nhất Đao giật mình. "Cha, tiểu thải bay như thế cao, có thể tìm tới ngươi a?" Trương Chính Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, tiểu thải thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hơi có lo lắng nói: "Yên tâm, tiểu thải thị lực dai, nhất định có thể tìm tới chúng ta." Triệu Phương Nghiên một chút cũng không lo lắng, tiểu thải bây giờ đã là cao đẳng tinh quái, thị lực vô cùng tốt, linh tính lại cao, cho dù bay trên trời, cũng chỉ là ở trung quanh xoay quanh. Lần này Triệu Phương Nghiên mang theo tiểu thải cùng nhau đi huyện thành, liền là muốn nó tới cảnh giới, dùng để tra xét phải chăng có người nhìn trộm hắn cùng Trương Nhất Đao hai người. Mặt khác, hôm nay mang theo Triệu Chính Trạch, cũng là bởi vì hắn đến tuổi tác, Triệu Phương Nghiên dự định dẫn hắn tiến đến huyện thành võ quán, bái sư học nghệ. Một đường chạy chầm chậm 2 canh giờ, xe bò cuối cùng chạy nhanh đến huyện thành bên ngoài lại một chỗ hoang dã. Trải qua lần trước theo dõi một chuyện, Triệu Phương Nghiên lựa chọn giao hàng địa điểm cũng càng thêm bí mật. Hắn hiện tại nhưng không muốn người ngoài, nhất là Vương gia biết, Kim Văn Kê là đến từ tay hắn. Triệu Phương Nghiên hôm nay đến sớm, chờ đợi hơn phân nửa canh giờ, Trương Nhất Đao mới vội vàng chạy đến. Vừa thấy mặt, hắn liền hơi có căm tức chửi rủa lên: "Phương Nghiên huynh đệ, để cho ngươi chờ lâu. Ta vốn sẽ không chậm trễ, thật sự là trong huyện thành có 2 cái đuôi đi theo, thật không dễ dàng mới đem bọn hắn buộc địch." Trương Nhất Đao nói chuyện đồng thời, vẫn không quên hướng về sau lưng tìm hiểu, hình như còn lo lắng có người theo tới. Thấy thế, Triệu Phương Nghiên lập tức cười nói: "Trương huynh chớ có nhìn, nay lại sẽ không có người theo tới, chúng ta nhanh chóng giao hàng, chớ có ở lâu." Triệu Phương Nghiên cũng không lo lắng, hắn biết, như còn có người theo dõi, tiểu thải tất nhiên sẽ tới cảnh báo. Trương Nhất Đao không có nhiều lời, rất nhanh liền cùng Triệu Phương Nghiên giao tiếp hoàn tất, phía sau, hắn càng là cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Chính Trạch. "Ừ, Phương Nghiên huynh đệ, đây chính là lệnh lang à, tuấn tú lịch sự, gân cốt căng đầy, chính xác là cái luyện võ chất bài." "Không tệ, chính là quyền tử, hắn từ nhỏ thiên vị luyện võ, hôm nay ta cũng dự định vào thành dẫn hắn đi võ quán nhìn một chút, có thể hay không bái nhập võ quán?" Triệu Phương Nghiên nuốt nuốt có chút ngượng ngùng đầu Triệu Chính Trạch, trong mắt tràn đầy tiêu ngạo. Triệu Chính Trạch bên cạnh không nói, luyện võ thiên phú chính xác không kém. Huyện thành bên trong không thiếu có võ đạo cao thủ, nhưng mà những võ đạo này cao thủ, chỉ sợ cũng có rất ít người tại 8 tuổi thời điểm liền đạt tới tam lưu võ giả trình độ. Bất quá, huyện thành võ quán có mấy nhà, thực lực cao thấp không đều, nổi danh nhất liền là cái kia Thanh Châu võ quán. Nghe nói Thanh Châu võ quán quán chủ chính là nhất lưu võ giả, thành danh tuyệt kỹ chính là một thân khổ luyện thiết giáp công, đao thương khó làm thương tổn, vô cùng đến. Nguyên nhân chính là nó võ lực siêu quần, tại trong cái Bình An huyện thành này, dù là cái kia thế lớn vương gia, cũng đối nó khách khí cực kỳ. Triệu Phương Nghiên tự nhiên muốn cho Triệu Chính Trạch bái nhập Thanh Châu võ quán, nhưng mà cái này Thanh Châu võ quán cũng không phải tùy tiện liền có thể vào. Bởi vì trong quán đệ tử rất nhiều, hàng năm chỉ tuyển nhận lác đác mấy người, không có môn lộ, thiên phú cao cũng vô dụng. "Phương Nghiên huynh đệ, ngươi nếu là có ý, lớn nhưng tiến đến Thanh Châu võ quán bái sư, ta cùng quán chủ nhận thức, ngươi liền nói là ta Trương Nhất Đao giới thiệu, chỉ cần lệnh lang thiên phú không kém, 89 phần 10 có thể vào." Trương Nhất Đao cười nhẹ nói một câu, mà Triệu Phương Nghiên nghe được phía sau thì là vô cùng kinh ngạc. Thanh Châu võ quán thực lực không tầm thường, Trương Nhất Đao một cái đồ tể có thể cùng cái kia võ quán có chút quan hệ, tất nhiên có nguyên nhân gì. Bất quá Triệu Phương Nghiên không cần còn nhiều, đã đối phương có phương pháp, hắn cũng không ngại đi thử một lần. Chỉ bất quá sau khi chuyện thành công, hắn cũng coi là thiếu Trương Nhất Đao một cái đại nhân tình. Cùng Trương Nhất Đao giao hàng phía sau, Triệu Phương Nghiên liền mang theo nhi tử hướng huyện thành đi đến. Hắn không có ngốc đến cùng Trương Nhất Đao cùng nhau tiến vào, mà là chờ lấy đối phương tiến vào huyện thành hồi lâu sau mới đi vào. Vào huyện thành, Triệu Chính Trạch hưng phấn nhìn chung quanh, cũng có trách, hắn tại Mãng thôn lớn lên, rất ít tới qua huyện thành. Nhìn xem náo nhiệt đường phố, hắn tự nhiên hiếu kỳ. Triệu Phương Nghiên không có keo kiệt, mang theo nhi tử tại trong thành quán rượu ăn một bữa tốt, lại dẫn hắn đi hiệu vải làm một thân thượng đẳng quần áo. Theo sau, vậy mới dẫn hắn tiến đến Thanh Châu võ quán chuẩn bị bái sư. Huyện thành phía đông nhất, có một to như vậy đình viện. Đình viện cửa chính khí phái không thôi, thượng thư Thanh Châu võ quán 4 chữ lớn. Triệu Phương Nghiên mang theo nhi tử tới, phát hiện cửa ra vào còn có 2 vị võ quán canh gác trấn giữ. Chỉ có những cái kia trên mình mang theo võ quán thân phận ngọc bài đệ tử mới có thể tiến vào. Triệu Phương Nghiên mang theo nhi tử lên trước, còn chưa mở miệng, cái kia canh gác liền thò tay ngăn cản. "Hai vị, không muốn võ quán đệ tử, không được đi vào." Triệu Phương Nghiên chắp tay một cái, "Vị huynh đệ kia, ta lần này tới trước, đó là bái sư học nghệ mà tới, còn mời thông báo một chút." Nghe nói như thế, người này khẽ gật đầu, cũng không có khó xử, lập tức tiến đến thông báo. Không bao lâu, một vị thân thể cường tráng võ phu đi ra. "Tới báo danh sao, ta nhìn một chút gân cốt." Hắn đem Triệu Phương Nghiên 2 cha con đưa vào trong đình viện một chỗ thiên phòng, lập tức liền tại trên mình Triệu Chính Trạch 4 phía lục lọi lên. "Cốt Linh 8 tuổi, đệ tử cũng không tệ, hẳn là có tam lưu võ giả thực lực a." Cái này võ phu có chút thủ đoạn, ra tay như vậy vừa sở, liền nhìn ra Triệu Chính Trạch tình huống. Mà nói như thế, cũng là cực kỳ tán đồng thiên phú của hắn. Mà ngay tại Triệu Phương Trạch một mặt mong đợi nhìn đối phương, cho là chính mình được thành công thu nhập võ quán thời điểm, đối phương lại bất đắc dĩ lắc đầu. "Nhà ngươi hải tử thiên phú quả thật không tệ, bất quá năm nay trong quán chiêu đệ tử đủ con số, nếu là có ý, sang năm đầu xuân tới báo danh a." Nghe xong lời này, Triệu Chính Trạch lập tức có chút gấp, mà Triệu Phương Niên cũng là nhíu mày. Đối phương tuy là đồng ý tuyển nhận, nhưng mà phải chờ thêm 1 năm, cái này thực sự có chút lâu. Phải biết, Triệu Phương Trạch tuổi như vậy hải tử, sớm 1 năm từ nhất lưu võ giả hướng dẫn, tu luyện cao thâm công pháp, tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Triệu Phương Niên tự nhiên không nguyện ý các loại. Hắn hơi có do dự, lập tức hướng về đối phương thấp giọng nói: "Vị võ sư này, thứ không dám giấu giếm, ta là quán chủ hảo hữu Trương Nhất Đao giới thiệu mà tới, thỉnh cầu thông báo một chút." Nghe lời ấy, vị này võ phu hơi có kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu tiến đến thông báo. Không bao lâu sau, người này lần nữa tới trước. Quán chủ nói: "Ngươi nhưng dây lưng báo danh, về sau mỗi tháng 20 lượng bạc học phí, còn có 20 lượng bạc tiền cơm cùng tiền thuốc. Chương 34, thân truyền đệ tử chương 34, thân truyền đệ tử nghe được đối phương đồng ý tuyển nhận Triệu Chính Trạch, Triệu Phương Niên lập tức có chút bất ngờ. Hắn chỉ là thử lấy báo một thoáng Trương Nhất Đao tên tuổi, nhưng không nghĩ tới cái này Thành Châu Võ Quán rõ ràng thật chiêu thu. Nhìn tới, Trương Nhất Đao vẫn thật sự cùng Thành Châu Võ Quán quán chủ có chút quan hệ. Thanh Châu Võ Quán thực lực chính là nhất lưu võ giả, nhìn tới, cái này Trương Nhất Đao 89/10 cũng là nhất lưu võ giả. Hắn có thực lực này, cái kia từ hắn bán kim văn kê, e rằng Vương gia cũng rất khó cầm hắn thế nào. Mà lần này mượn Trương Nhất Đao thành công bái nhập Thanh Châu Võ Quán, Triệu Phương Niên cũng có thể nói là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Sau này, nhìn có thể hay không có cơ hội hồi báo hắn một chút đi. Trong lòng Triệu Phương Niên lẩm bẩm một câu, bất quá Trương Nhất Đao thực lực không tầm thường, hắn cũng không biết nên làm gì hồi báo. Trước đem Trương Nhất Đao ném ra sau đầu, Triệu Phương Niên nghe lấy vừa mới cái kia võ phu lý do thoái thác, trong lòng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Tại cái này Thanh Châu Võ Quán một tháng liền là 20 lượng bạc học phí cùng 20 lượng bạc tiền cơm, tiền thuốc. Như vậy phí tổn, tuyệt đối tính toán mà đến vang dội. Học phí không gì đáng trách, từ thực lực không tầm thường võ giả hướng dẫn, giá cả cao Triệu Phương Niên nhận. Nhưng mà 20 lượng bạc tiền cơm, tiền thuốc, quả thực không tính thấp. Võ giả thức ăn coi như bữa bữa có thịt, một tháng cũng bất quá mấy lượng bạc, đắt nên là tiền thuốc. Cái này cái gọi là thuốc, 89/10 liền là cái kia bổ sung khí huyết thuốc bổ. Triệu Phàm năm muốn cho Triệu Chính Trạch dùng ăn kim văn kê, hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng nghĩ tới bái nhập Thanh Châu Võ Quán, cần tại cái này ăn ở, một tháng mới có thể trở về nhà một lần, mặt khác phá võ quán quy củ cũng không tốt. Cho nên, Triệu Phương Niên không có nhiều lời, lập tức lấy ra 40 lượng bạc giao cho đối phương. Đến tận đây, Triệu Chính Trạch liền coi như là thành công bái nhập Thanh Châu Võ Quán, thành một cái học đồ. Chính Trạch, ngươi tại cái này thật tốt học võ, chớ có lại có trước kia tư thuộc địa bộ, cái này 10 lượng bạc ngươi cầm cẩn thận, ta tháng sau lại đến tiếp ngươi. Đã thành công bái sư, Triệu Phương Niên cũng không cần ở lâu, cho Triệu Chính Trạch lưu lại một chút ngân lượng sau, hắn liền quay người rời đi. Mà khi hắn chân chính rời đi Thanh Châu Võ Quán phía sau, Triệu Chính Trạch lúc này mới ý thức được hắn cần một thân một mình chờ tại trong võ quán. Nhìn xem bóng lưng Triệu Phương Niên, hốc mắt hắn từng bước ướt át, trong lòng thầm hạ quyết tâm. "Cha, ta nhất định thật tốt học, không cho bạc của ngươi hoa trắng." "Tốt, cha ngươi đã tại đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút sau này chỗ ở, làm quen một chút hoàn cảnh a." Cái này võ phu nhìn ra tuổi nhỏ Triệu Chính Trạch có chút không thích ứng, bất quá hắn cũng không quan tâm, Thanh Châu Võ Quán đệ tử rất nhiều, vừa tới đều muốn trải qua như vậy một lần, hắn đã sớm coi nhẹ. Triệu Chính Trạch đi theo người này, bắt đầu quen thuộc đến võ quán sinh hoạt thường ngày sinh hoạt tới. Sau 20 ngày giữa trưa, Thanh Châu Võ Quán luyện võ trường, rất nhiều đệ tử mỗi người luyện võ. Mà võ trường trung tâm lại có trên trăm cái 8, 9 tuổi hài đồng treo lên thái dương, đứng đấy thung công. Triệu Chính Trạch tại cái này hơn 20 ngày, cũng từ võ quán phổ thông võ sư chuyển thụ một bộ mới thung công. Những hài đồng này đều là vừa mới tập võ, đều là từ lúc mới bắt đầu thung công bắt đầu luyện tập. Bất quá 8, 9 tuổi hài đồng có thể lớn bao nhiêu kiên nhẫn và khí lực, tại võ trường bên trên đứng không bao lâu, liền không ngừng tiêu khổ, dẫn đến không ít lớn tuổi chút đệ tử xem náo nhiệt. Võ trường sau, đang có một đám võ sư quan sát đến những hài đồng này, nhìn thấy có ai không chịu được, liền sẽ mở miệng răn dạy. Mà một đám võ sư bên trong, đang có một vị vóc dáng khôi ngô, chính vào tráng niên võ giả chiếm giữ cao tọa, một mặt uy nghiêm nhìn phía dưới hài đồng. Người này, liền là Thanh Châu Võ Quán quán chủ, tên là Dương Thanh Châu, chính là một vị võ nghệ không tầm thường nhất lưu võ giả. Nhìn xem trong sân hài đồng một cái tiếp một cái đổ xuống, cho dù là bị dày cũng không nguyện tiếp tục, hắn liền hơi hơi lắc đầu, trong mắt hơi có thất vọng. Năm nay nhóm đệ tử này, nhìn xem cũng không như thế nào a. Nghe lời ấy, một bên những võ giả khác cũng là liên tiếp gật đầu. Dương Thanh Châu để những hài đồng này đứng như cọc gỗ, một là nhìn tiền phú của bọn hắn, hai là tâm tính, cả hai đều không tầm thường, hắn mới nhìn mà đến, sẽ thu làm thân truyền đệ tử, đích thân giáo dục. Võ trường bên trên trăm cái hài đồng liên tiếp duy trì không được, rất nhanh liền ngã một mảnh. Sau một canh giờ, cũng chỉ có hơn 10 hài tử còn đang chống đỡ. Lúc này, cái kia Dương Thanh Châu khẽ gật đầu, cái này hơn 10 hài tử vẫn tính có thể, lại chờ một chút nhìn. Trong sân những hài đồng này, đại bộ phận đều có một chút nội tình tại trên người. Võ quán chiêu thu đệ tử điều kiện là 8 tuổi, cũng là bởi vì 8 tuổi hài đồng tâm trí không quen, truyền thụ võ nghệ vô cùng phiền toái khó khăn. Mà tại 8 tuổi phía trước, trong nhà có điều kiện, cũng có thể tự mình đánh xuống cơ sở, liền như là Triệu Chính Trạch đồng dạng. Lại qua một hồi lâu, hơn 10 hài đồng lại có người lần lượt té ngã, cuối cùng cũng chỉ có Triệu Chính Trạch một người còn đang khổ cực kiên trì. Liên tục đứng hơn nửa ngày cọc, dù là Triệu Chính Trạch đã là tam lưu võ giả, cũng có chút ăn không tiêu. Hắn cuối cùng vẫn chỉ là cái 8 tuổi hài đồng, khí lực luyện được ngàn cân, nhưng cuối cùng khó kéo dài. Có thể đứng ở hiện tại, toàn dựa vào chính là trong lòng một cỗ sức liệu. Cha, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Nhìn thấy võ trường bên trong cuối cùng Triệu Chính Trạch, Dương Thanh Châu lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong mắt hắn tràn đầy tán thưởng, chỉ vào Triệu Chính Trạch hỏi thăm một bên võ giả. Hai tử này thiên phú không tầm thường, tuổi còn trẻ liền là tam lưu võ giả, tâm tính cũng là cực giai, tên cứ gọi là gì, có bối cảnh gì ư? Nghe vậy, bên cạnh hắn võ giả trả lời. Quán chủ, người này chính là một bình thường thợ săn nhi tử, gọi là Triệu Chính Trạch, không có gì bối cảnh. Vốn là trong quán đệ tử chiêu đầy không chuẩn bị lại chiêu, bất quá phụ thân hắn báo một cái ngài hảo hữu danh hảo, ngài gật đầu chiêu hắn. Là hắn a? Dương Thanh Châu giật mình, lập tức nhớ tới việc này. Hắn như có điều suy nghĩ, lập tức phái người đem Triệu Chính Trạch gọi đến trước người. Triệu Chính Trạch, từ nay về sau, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta tập võ, từ ta bản thân đích thân hướng dẫn. Nghe xong lời này, Triệu Chính Trạch sững sờ tại chỗ, có chút không biết làm sao. Tại võ quán đợi hơn 20 ngày, hắn cũng đối võ quán quen thuộc rất nhiều, hắn biết được, hôm nay võ trưởng đứng như cọc gỗ, xem như đối bọn hắn những cái này đệ tử mới nhập môn khảo nghiệm. Hắn chỉ biết là muốn một mực kiên trì, cuối cùng khẳng định có chỗ tốt, về phần là chỗ tốt gì, hắn nhưng cũng không biết. Nhìn Triệu Chính Trạch không biết làm sao, một bên võ sư lập tức nhắc nhở. Còn đứng ngay đó làm gì, quán chủ đây là muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử, còn không dập đầu bái sư. Thân truyền đệ tử? Mắt Triệu Chính Trạch đột nhiên trừng tròn vo, những ngày này hắn nghe đệ tử khác nói qua. Thanh Châu võ quán tuy là mời chào đệ tử, nhưng mà trong đó thân truyền đệ tử cũng không nhiều. Chỉ vì Dương Thanh Châu tầm mắt cực cao, gặp không được thuận mắt đệ tử, hắn thả rằng không thu. Dương Thanh Châu một thân khổ luyện thiết giáp công, nếu là đạt được chân truyền, đại thành phía sau, đao thương khó làm thương tổn, cho dù là tại cùng giai võ giả bên trong, cũng khó có đối thủ. Bao nhiêu đệ tử nằm mộng cũng muốn trở thành hắn thân truyền đệ tử, nhưng không thể như mong muốn. Triệu Chính Trạch từ nhỏ có một cái đại hiệp mộng, lập tức kích động bị đất dập đầu. Đệ tử bái kiến sư phụ. Trong miệng hô to bái sư tử, trong lòng Triệu Chính Trạch vẫn không quên hô to, cha, nhi tử cho ngươi tăng thể diện. Ha ha. Hảo, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ của ta thân truyền đệ tử thứ năm. Về sau, ta cũng sẽ giáo dục ngươi tu luyện thiết giáp công. Bất quá, cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước, thiết giáp công chính là ta Thanh Châu võ quán bí mật bất truyền, ngươi tu luyện không sao, nhưng nếu là đem nó lưu truyền ra đi, chớ có trách ta thanh lý môn hộ. Đệ tử ghi nhớ. Đến tận đây, Triệu Chính Trạch liền coi như là thành Thanh Châu võ quán quán chủ thân truyền đệ tử. Chương 35, bao nhiêu bạc đều muốn làm chương 35, bao nhiêu bạc đều muốn làm sau mấy ngày, chính là Thanh Châu võ quán mỗi tháng một lần nghỉ. Bên trong võ quán đệ tử ngày này đều nhưng trở về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Mà Triệu Phương Niên cũng tại ngày này chạy tới huyện thành, cùng Trương Nhất Đao giao hàng phía sau, hắn liền đuổi xe bỏ tới trước võ quán, đem Triệu Chính Trạch nhận lại nhà đi. Triệu Chính Trạch là cái tính nôn nóng, mới cùng Triệu Phương Niên gặp mặt, liền đem chính mình bị Dương Thanh Châu thu làm thân truyền đệ tử sự tình cáo chi Triệu Phương Niên. Đối cái này, Triệu Phương Niên vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Hắn biết con trai của mình thiên phú không tồi, nhưng không nghĩ tới vừa mới vào võ quán không lâu, hắn liền sẽ bị quán chủ thu làm thân truyền đệ tử. Minh bạch thân truyền đệ tử cùng phổ thông đệ tử khác biệt, Triệu Phương Niên cũng là trong lòng cao hứng dùm cho hắn. Dương Thanh Châu thế nhưng Bình An huyện xa gần nghe tiếng nhất lưu võ giả. Tuy nói Bình An huyện những nhà khác võ quán quán chủ cũng đều là nhất lưu võ giả, nhưng cùng cảnh giới võ giả ở giữa, bởi vì khí lực cùng công pháp nguyên nhân, thực lực cũng không hoàn toàn giống nhau. Dương Thanh Châu tại toàn bộ Bình An huyện, đây tuyệt đối là số một nhất lưu võ giả. Triệu Chính Trạch nếu là có thể đạt được hắn chân truyền, sau này tất nhiên có thể lên như diều gặp gió, lên như diều gặp gió. Mặt khác, Triệu Chính Trạch đã thành Dương Thanh Châu thân truyền đệ tử, cái kia cùng Dương Thanh Châu quan hệ tất nhiên sẽ càng ngày càng tốt. Có thể có như vậy một vị nhất lưu võ giả quan hệ, Triệu Phương Niên một nhà nói không chắc đều có thể có ít chỗ tốt. Trên đường về nhà, Triệu Chính Trạch không ngừng cùng Triệu Phương Niên khoe khoang. Cha, ta lần này xem như cho ngươi tăng thể diện a. Tiền của ngài cũng không có hoa trắng. Ân, tiền này tiêu giá trị, sau này ngươi nhưng muốn nghe nhiều Dương quán chủ lời nói, cần cù chăm chỉ tập võ, chớ có ngang bướng. Triệu Phương Niên vuốt vuốt đầu của con trai, trong mắt tràn đầy tiêu ngạo. Hắc hắc, đó là nhất định. Triệu Chính Trạch tuy là mới 18 tuổi, nhưng bởi vì Triệu Phương Niên cùng Hoàng Nguyễn Bây mấy năm qua này dạy kém khắc nghiệt, cho nên hắn cũng rất là hiểu chuyện. Bị Triệu Phương Niên như vậy một giáo dẫn, cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Theo sau, hắn liền tiếp tục nói võ quán sự tình. Cha, ngươi biết không, sư phụ ta tuyệt học thành danh thiết giáp công, luyện tới đại thành liền là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, vận công thời điểm, một thân thịt da giống như đặc biệt giáp, không thể phá vỡ. Ta hiện tại vừa mới bắt đầu học, nếu là đến chân truyền, sau này cũng có thể mở cái võ quán, nhiều kiếm chút tiền, ngươi cùng đường cũng không cần khổ cực. Ha ha, hảo tiểu tử, có chí khí. Ngươi cái kia thiết giáp công lợi hại như vậy sao? Cha còn thật muốn kiến thức một thoáng. Tất nhiên lợi hại. Cha, ngươi không phải là muốn để ta dạy cho ngươi a? Đây nhất định không được, nếu là bị sư phụ phát hiện, hắn cũng sẽ không tha ta. Ngươi tiểu tử thúi này, liền lao tử ta điều phòng. Hắc hắc, cha, ngươi biết không, ta còn có 5 cái sư huynh đây, bên trong một cái vẫn là sư phụ nữ nhi, lớn lên nhưng xinh đẹp. Hai cha con một đường nói không ngừng, rất nhanh liền trở lại Mãn thôn. Triệu Chính Trạch cùng Triệu Phương Niên nói một trận hình như cũng không vừa ý, sau khi về nhà, lại kéo lấy Hoàng Nguyễn Bân cùng Triệu Chính Xuyên nói một trận. Hai người cho dù đối với Triệu Chính Trạch bị Thanh Châu võ quán quán chủ thu làm thân truyền đệ tử thật cao hứng, nhưng bị hắn kéo lấy trọn vẹn nói hơn một canh giờ, cũng là rất bất đắc dĩ. Hoàng Nguyễn Vân nhịn không được kiếm cớ rời khỏi. Chính Trạch ngươi trước cùng đệ để nói, ta đi nấu ăn. Được rồi nương, ngày trước nấu ăn, hôm nay ta muốn ăn bản da gà, muốn ăn 3 cái. Chính Xuyên, nương đi, ta cùng ngươi nói. Ách, ca, ta nhớ tới ta hôm nay còn không như xí, ta đi trước. Ai? Vậy ngươi đi, ta tại nhà xí cửa ra vào cùng ngươi nói. Trong viện, chuẩn bị luyện công Triệu Phương Niên nhìn xem Triệu Chính Trạch hù dọa Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Xuyên bỏ trốn mất dạng, trên mặt cũng là mang theo nụ cười như có như không. Đồng thời, trong lòng hắn cũng tại âm thầm cô. Hắn theo lúc trước đào phạm trên mình lấy được cuồng lãng đao pháp cuối cùng vẫn là quá nông cạn. Cho dù đem thức thứ 3 đao như sóng cuồng luyện thành, nhiều nhất cũng bất quá đỉnh tiêm nhị lưu võ giả trình độ. Muốn đạt tới nhất lưu võ giả, cuối cùng vẫn là không đủ. Cho nên, sau này hắn muốn tiếp tục tăng lên võ đạo thực lực, vẫn là muốn làm một bản lợi hại võ đạo công pháp. Hiện tại trong nhà tiền dư không ít, một loại phổ thông võ đạo công pháp bí tịch ước chừng 1000 lượng tả hữu. Nhưng nếu là tốt nhất công pháp bí tịch, liền như là Dương Thanh Châu thiết giáp công đồng dạng, e rằng trên vạn 2 cũng mua không đến. Cho nên, Triệu Phương Niên muốn lên tốt võ đạo công pháp, tu luyện tới nhất lưu thậm chí tại tiên tiên võ giả, vẫn là muốn cái đại cơ duyên. Ai, nếu là có cái gì tiên gia công pháp tu luyện, lại không cần nghiên cứu cái gì võ đạo. Chuyên môn tiên gia chi thuật, tu luyện thành công, có thể rời núi lấp biển, còn có thể trường sinh bất lão, chính là tất cả phàm nhân bon chen bảo vật. Bất quá cái kia tiên gia chi thuật chuyển luôn còn cần số rất ít người có linh căn mới có thể tu luyện, đại đa số phàm nhân cả đời đều không thể trở thành tiên nhân. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên bứt bỏ tạp niệm, tiếp tục tu luyện Cuồng Lãng Đao Pháp. Mà Triệu Chính Trạch tiểu gia hỏa này cùng Hoàng Nguyện Vân cùng Triệu Chính Xuyên nói một trận còn chưa đủ, còn chạy đến trong thôn, cùng cái khác không chênh lệch nhiều hài tử nói một lần. Hắn trở thành Thanh Châu Võ Quán thân truyền đệ tử một chuyện, rất nhanh tại trong thôn truyền ra, này cũng để không ít thôn dân không ngừng hâm mộ, thẳng khen Triệu Phương Niên sinh một cái hảo nhi tử. Đêm khuya, Vương gia trưởng tử trong phòng của Vương Thế Bằng. Gian phòng loại trừ hắn cùng hắn lão bộ bên ngoài, còn có hai vị thân mang kình trang hắn tử. Vương Thế Bằng nhìn xem hai người, trong mắt tràn đầy bất mãn. Cái gì? Hai người các ngươi đều mất dấu? Cái kia Trương Nhất Đao, thật có lợi hại như vậy? Trong lòng Vương Thế Bằng có chút không nguyện tin tưởng. Sớm tại hai tháng phía trước hắn phái một vị nhị lưu võ giả tiến đến theo dõi Trương Nhất Đao, tính toán tìm tới hắn mua bán kim văn kê sinh ra từ nơi nào. Vốn cho rằng một cái nhị lưu võ giả theo dõi một cái đồ tể, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hơn nửa tháng đi qua, phái ra nhị lưu võ giả chậm chạp không có hồi âm. Người này chính là lão buộc tại bên ngoài tìm đến nhàn hạ võ giả, Vương Thế Bằng vốn cho rằng người này buông tha việc này, dứt khoát liền phái một vị vương gia hộ viện. Hộ viện cũng là nhị lưu võ giả, nhưng tháng trước theo dõi Trương Nhất Đao, thế mà còn là mất dấu. Về sau Vương Thế Bằng không tin tà, lại thêm phái một vị hộ viện, mới đầu tại huyện thành cùng đều thật tốt. Nhưng mà ra huyện thành, hai người liền cũng lại tìm không thấy Trương Nhất Đao thân ảnh. Biết được việc này, Vương Thế Bằng tự nhiên nổi cáu. Một bên lão buộc thấy thế, thò tay ra hiệu hai vị võ giả nên rời đi trước, theo sau một mặt thận trọng nhìn xem căm tức Vương Thế Bằng. Thiếu gia, lão nô cho rằng cái này Trương Nhất Đao tuyệt không phải người bình thường, có thể đem hai vị nhị lưu võ giả bỏ qua, cho dù không phải nhất lưu võ giả, cũng khẳng định là một vị đỉnh tiêm nhị lưu võ giả. Cho nên đối phó người này, chúng ta vẫn là buông tha cho thỏa đáng, chớ có gây thù hằn. Nghe được lão giả khuyên cáo, Vương Thế Bằng cũng không có nguôi giận, ngược lại càng điên cuồng. Khuôn mặt hắn dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát ý không được, ta toàn dựa vào cái này hàng thịt sinh ý tranh ra sàn đây. Như vậy một cái mặt hàng ngăn ở trước mặt ta, sau này ta còn thế nào tranh? Đã tìm không thấy hắn cái kia kim văn kê nguồn gốc, vậy liền không tìm. Chỉ cần giết hắn, hắn cái kia hàng thịt, tự nhiên là hết rồi. Nghe lời ấy, lão nô lập tức giật mình, hắn cực lực khuyên can. Thiếu gia, tuyệt đối không thể, người kia thực lực không tầm thường, vạn nhất không được, hậu hoạn vô hạn à. Sao? À, nhị lưu võ giả không được, ta liền tìm nhất lưu võ giả giết hắn. Ta cũng không tin, nhất lưu võ giả còn không giết được hắn. Chúng ta Bình An huyện lợi hại nhất nhất lưu võ giả không phải Thanh Châu võ quán quán chủ Dương Thanh Châu à, tìm hắn ám sát hắn, tất nhiên có thể thành công. Gặp Vương Thế Bằng quyết ý đã định, lão nô thở dài một hơi, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Ai, thiếu gia đã muốn làm như thế, lão nô chỉ có hết sức giúp đỡ, bất quá mời Dương Thanh Châu không được, người này tương đối chính phái, nhất định sẽ không vì ngân lượng đi làm phạm pháp sự việc. Bất quá ta nghe có cái khác võ quán quán chủ gần nhất đệ tử vây tay không nhiều, thiếu ngân lượng, nói không chắc có thể làm việc này. Hảo, vậy thì tìm hắn, bao nhiêu bạc đều muốn hoàn thành. Chương 36, tiên pháp chương 36, tiên pháp mấy ngày sau đêm khuya, Trương Nhất Đao ngày thường cư trú trạch viện bên ngoài, đang có một nhóm ba người giấu ở trong ngõ nhỏ, lặng lặng quan sát lấy trạch viện. Ba người toàn thân áo đen, trên mặt cũng dùng khăn đen bao khỏa, nhìn không ra dáng dấp. Quan sát trạch viện một hồi lâu, gặp trạch viện cũng không tắt đèn, ba người tuy là nôn nóng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, một người trong đó liền nhìn về phía cầm đầu người kia. Quán chủ, chúng ta manh hổ võ quán thế nào cũng tiếp loại này ám sát làm ăn, ngài còn tự thân xuất mã. Nghe thấy lời ấy, cái kia được xưng quán chủ hán tử đột nhiên giận dữ, thấp giọng quát lớn. Ngu xuẩn, lúc này đừng lắm miệng nói ra võ quán danh hiệu, cũng đừng gọi ta quán chủ. Nhìn thấy đối phương hậm hực không nói, hắn vậy mới bất đắc dĩ thở dài. Ai chúng ta năm nay đệ tử chiêu quá ít, tầm thường nhân gia đều đem người hướng cái kia Thành Châu võ quán đưa, ta lại không làm ít bạc, võ quán đều muốn ngược lại. Mục tiêu của hôm nay gọi Trương Nhất Đao, chính là cái kia Trương Ký hàng thịt lão bản, nghe nói còn rất có thể là cái đỉnh tiêm nhị lưu võ giả, sư tử bồ thọ cũng cần toàn lực, ta cho dù là nhất lưu võ giả, cũng không thể coi thường mục tiêu, để hắn chạy, chúng ta bạc nhưng là cầm không đến. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, chờ người kia tắt đèn đi ngủ, chúng ta liền một chỗ độc thủ, nhất thiết phải đem nó trực tiếp chém giết, không thể chơi ra động tĩnh quá lớn, nếu là đưa tới quan sai, cũng cực kỳ phiền toái. Vị này manh hổ võ quán quán chủ hiển nhiên là cái người thông minh, tiếp vương ra nhiệm vụ, cho dù biết được Trương Nhất Đao thực lực khả năng không bằng chính mình, cũng không có khinh thị. Tại mang theo hai cái trợ thủ dưới tình huống, còn cẩn thận như vậy, có thể thấy được người này hành sự phi thường cẩn thận. Đêm dần khuya, xa xa trong trạch viện đèn cuối cùng không. Ba người tiếp tục chờ đợi một canh giờ, lúc này, người quán chủ kia vậy mới khẽ quát một tiếng, "Động thủ." Theo sau, hắn nhún người nhảy một cái, thoải mái nhảy vào trong trạch viện. Còn lại hai người tuy là chậm một chút, nhưng không lâu cũng theo sau. Ba người không có nhiều lời, nhộn nhịp rút ra bên hông binh khí. Tại người quán chủ kia một cái ánh mắt sau, ba người liên tiếp xông vào trong phòng, hướng về trong phòng người giết tới. Trương Nhất Đao hôm nay thật sớm đóng cửa hàng, về nhà kiểm lại một cái trương mục phía sau, liền lên giường nghỉ ngơi. Bất quá vừa mới đi vào giấc ngủ không bao lâu, hắn liền bị một trận phá cửa âm thanh bừng tỉnh. Chỉ thấy ba đạo hắc ảnh cầm trong tay hàn quang dạng rỡ binh khí đánh tới, trong lòng Trương Nhất Đao chấn động, vội vã từ trên giường nhảy lên, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào? Đối mặt hắn chất vấn, ba người này nhưng không có trả lời ý tứ, chỉ thấy người cầm đầu kia trong mắt tràn đầy tất sắc ý, đoạn kiếm trong tay càng làm một lần hành động hướng lấy cổ họng của Trương Nhất Đao đâm tới. Theo hắn tốc độ xuất thủ tới nhìn, người này thực lực chắc chắn không tầm thường. Trương Nhất Đao vốn là ngủ say trạng thái, bị bừng tỉnh sau tránh né, quả quyết không kịp. Thời khắc nguy cấp, hắn chỉ kịp nghiêng người tránh qua, đồng thời lại đấm ra một quyền, tính toán đẩy lùi người này. Chỉ nghe phốc một tiếng, đoạn kiếm đâm vào Trương Nhất Đao đầu vai, cắt ra vai của hắn cơ bắp. Trương Nhất Đao cố nhịn đau rõ ràng, đành phải một quyền toàn lực đánh ra. Nhưng mà sau một kích, đối diện người một tay chống đỡ, một tiếng vang trầm sau, người này bước ra trở lui, còn thuận tay rút ra đoạn kiếm. Ngắn ngủi một lần giao thủ, Trương Nhất Đao liền nhìn ra người đến thực lực. Nhất lưu võ giả. Không nghĩ tới xâm phạm người lại là nhất lưu võ giả, Trương Nhất Đao kinh hãi và phần. Thực lực của hắn chính là đỉnh tiêm nhị lưu võ giả, cho dù có chút thủ đoạn, cũng quả quyết không phải nhất lưu võ giả đối thủ. Huống chi hiện tại còn bị thương, trên tay cũng không binh khí, hắn biết chính mình tuyệt không phải ba người đối thủ. Hai người một lần sau khi giao thủ, hai người khác cũng đã đánh tới. Hai thanh binh khí hàn quang lóe lên, đều dùng xảo quyệt góc độ thẳng bức Trương Nhất Đao bộ phận quan trọng. Trương Nhất Đao không thể làm gì, đành phải toàn lực tránh né, lại dùng tay không chống đỡ. Phốc phốc, phốc phốc, hai thanh lợi nhận đâm vào huyết nhục gầm thanh truyền đến, Trương Nhất Đao bên hông, tay trái lại thêm một đạo vết thương. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, theo sau kéo lấy thương khu đột nhiên vọt tới bên cạnh cửa sổ. Theo sau, hắn cái kia cường tráng thân thể theo cửa sổ nhảy vào trong viện. Có thể tìm đến loại cao thủ này giết ta, 89 phần 10 liền là cái kia Vương gia người. Không nghĩ tới Vương gia này lại dám tại trong huyện thành thuê giết người ta. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta muốn xông ra đi, đến người nhiều địa phương, nếu là có thể dẫn tới quan sai, ta liền được cứu. Trương Nhất Đao tuy là bề ngoài thô kệch, nhưng mà tâm tư cẩn thận, giờ phút này đã nghĩ ra cách chạy trốn. Bất quá hắn còn đánh giá thấp tới trước ám sát hắn ba người thực lực. Tại hắn nhảy vào sau viện, ba người rất nhanh liền bỏ ra. Mà cái kia mãnh hổ võ quán quán chủ thân hình như hổ, bay vọt thời điểm, tựa như mãnh hổ vượt sườn núi, trực tiếp nhảy tới Trương Nhất Đao phía trước. Ba người dùng bao vây chi thế, đem Trương Nhất Đao vây quanh ở trong viện. Giờ phút này, coi như Trương Nhất Đao sinh ra cánh, cũng quả quyết không bay ra được. Mà tại bao vây phía sau, ba người cũng là không có nửa điểm nói nhảm, lần nữa vung nhận sát tới. Nhìn một màn này, Trương Nhất Đao muốn rách cả mí mắt. Biết được giờ phút này nguy cơ từ phía, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng thẳng đến thực lực yếu kém người kia phóng đi. Nhìn nó dáng dấp, tựa như ngoan cố chống cự. Bất quá nhìn kỹ, chỉ thấy Trương Nhất Đao trong tay phải bất ngờ xuất hiện một vòng nhàn nhạt hồng quang. Mà theo thời gian trôi qua, hồng quang cũng từng bước cường thịnh. Chỉ bất quá cái này mạnh lên tốc độ, thật sự là chậm đáng thương. Mà vây giết Trương Nhất Đao ba người tại nhìn thấy trong tay hắn bước lên hồng quang phía sau, nhộn nhịp kiếp sợ sững sờ tại chỗ, liền vây giết hắn đều quên. Chỉ thấy cái kia hai vị nhị lưu võ giả nhịn không được hoảng sợ nói: "Tiên, tiên pháp, người này là tiên nhân, là tiên nhân." Nói chuyện đồng thời, trong mắt hai người cũng theo đó xuất hiện thần sắc kinh khủng. Hiển nhiên, hai người đối với tu tiên tiên nhân e ngại đến cực điểm. Mà Trương Nhất Đao giờ phút này triệu ra hồng quang động tác, cùng trong truyền thuyết tiên pháp không có sai biệt. Như vậy, cái này Trương Nhất Đao tất nhiên là tiên nhân không thể nghi ngờ. Hai vị này nhị lưu võ giả kinh hãi không thôi, này nhất lưu võ giả quán chủ cũng cực kỳ chấn kinh. Hắn cũng nhìn ra, Trương Nhất Đao tất nhiên liền là trong truyền thuyết tiên nhân. Nghĩ đến chính mình hôm nay giết lại là cái tiên nhân, trong lòng hắn không khỏi sinh hối hận. Nhưng mà việc đã đến nước này, hôm nay nếu là không thể kết người này, sau này tất nhiên hậu hoạn vô hạn. Đừng sợ, hắn thi triển tiên thuật như vậy tốn sức, khẳng định ban đầu đến tiên pháp không lâu, hoặc là tu vi không cao. Thừa dịp hắn tiên pháp chưa thi triển đi ra, nhanh lên một chút động thủ. Người quán chủ này nhanh chóng tỉnh táo lại, theo sau lần nữa đánh tới, mà lần này động tác của hắn cũng hình như nhanh hơn một chút. Còn lại hai vị nhị lưu võ giả thấy thế, cũng là cắn răng, toàn lực đánh tới. Mà đang lúc ba người nhanh chóng áp sát, khoảng cách Trương Nhất Đao chỉ có một trượng xa thời điểm, trong tay hắn hồng quang cuối cùng cường thịnh lên. Tập trung nhìn vào, trong tay Trương Nhất Đao đột nhiên xuất hiện một quả bằng ngón cái hỏa cầu. Hỏa cầu mới xuất hiện, cô kia nóng rực nhiệt độ liền tạo thành sóng nhiệt đánh tới. Mà Trương Nhất Đao cũng là mặt như giấy vàng, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên thi triển cái này một tiên pháp, hắn đã cạn kiệt toàn lực. Tại ba người trùng sát mà tới thời điểm, Trương Nhất Đao cũng là mặt lộ điên cuồng quát tầm lên. Hỏa cầu thuật. Gào thét đồng thời, hắn trực tiếp đem trong tay hỏa cầu ném về này nhất lưu võ giả. Chương 37, công giá chẳng chương 37, công giá chẳng Trương Nhất Đao hỏa cầu trong tay tuy nhỏ, nhưng tạo thành phía sau, thiếu đốt cảm giác lại dị thường cường liệt. Cho dù hỏa cầu này chưa chạm đến, này nhất lưu võ giả cũng cảm thấy thật giống như bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng thống khổ. Hắn hiểu được, nếu như thật bị hỏa cầu này chạm đến, hắn coi như không chết, cũng sẽ bị đốt thành trọng thương. Người quán chủ này trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lập tức một cái lùi lại liền muốn né tránh. Bất quá hắn muốn là toàn lực đánh tới, nước đổ khó hốt, giờ phút này Trương Nhất Đao lại đối với hắn thống hận nhất, hỏa cầu hướng hắn rời tay, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy hỏa cầu này chợt lóe lên, mặc cho người quán chủ này như thế nào tránh né, vẫn là không có chọn vẹn né tránh. Tiểu hỏa cầu trực tiếp đập trúng mắt cá chân hắn. Đụng chạm mấy mắt, nhỏ bé hỏa cầu liền nháy mắt dẫn bạo, thế lửa phóng đại, nháy mắt liền theo mắt cá chân lan tràn lên phía trên. Chỉ nghe phần phật một tiếng, liệt hỏa trực tiếp đem người quán chủ này thôn phệ. A, cứu ta, cứu ta, cứu. Đau khổ kịch liệt đánh tới, cho dù là nhất lưu võ giả cũng không nhịn được kêu rên liên hồi. Bất quá hắn kêu thảm cũng không có kéo dài quá lâu, chỉ một lát sau thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Toàn bộ người cũng giống như màu đen cắt sỏi một loại nhanh chóng rơi lả tả trên đất, thành một mảnh đen xám. Một vị nhất lưu võ giả rõ ràng trực tiếp liền bị như vậy một cái tiểu hỏa cầu cho thiêu thành cho tàn, thậm chí ngay cả dễ rủa cơ hội phản kích đều không có. Một màn như thế, lập tức đem bên cạnh hai vị nhị lưu võ giả hù dọa sắp nứt cả tim gan. Cái này tiên gia hỏa cầu, quả thực lợi hại. Hai người miễn cưỡng dừng ở tại chỗ, không dám lên phía trước, tiếp tục lại đối Trương Nhất Đao độc thủ. Mà hắn nhìn thấy hỏa cầu thành công đánh chết nhất lưu võ giả, lại dọa sợ hai vị nhị lưu võ giả, lập tức trong lòng hơi có bương lòng. Tuy là vết thương trên người máu chảy như suối, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy thân thể, lạnh lùng nhìn xem hai vị khác nhị lưu võ giả. Nhanh lên một chút lăn, nếu không, ta liền cũng giết hai người các ngươi. Trương Nhất Đao thời khắc này khí thế càng đáng sợ, giống như thật là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân đồng dạng. Nếu như không phải hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, e rằng căn bản sẽ không xua đuổi trước mắt hai người. Nghe được Trương Nhất Đao uy hiếp phía sau, hai vị này nhị lưu võ giả liên tục gật đầu, thật giống như bị dọa cho bể mật gần chết đồng dạng hướng về cửa ra vào đi đến. Nhưng đi ra cửa sau, hai người này lướt nhau, nhộn nhịp nhìn thấy trong mắt sợ hãi cùng tham lam. Tiên nhân, đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Đổi lại ngày bình thường, phàm nhân căn bản vô duyên nhìn thấy bất luận cái gì tiên nhân, coi như là ban đầu đến tiên pháp tiên nhân, tại chuẩn bị đầy đủ phía dưới, cũng đủ để tùy tiện diệt sát đi một vị nhất lưu võ giả. Coi như là tiên tiên cường giả, cũng chưa hẳn không thể diệt sát. Có thể nói, tại tiên nhân trong mắt, võ giả thực lực lại mạnh, cũng cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Hai người này sợ hãi, tự nhiên là sợ Trương Nhất Đao đối với hắn hai người động thủ. Nhưng mà trong mắt tham lam, liền là đối cái kia tiên nhân chi bảo ham muốn. Tuy nói phàm nhân tu luyện tiên pháp cần linh căn, lại đại đa số phàm nhân đều không có linh căn. Nhưng mà không có tu luyện qua, làm sao biết chính mình không có linh căn đây? Trước mắt Trương Nhất Đao đã là thân thể bị trọng thương, nhìn nó dáng dấp, e rằng vô lực tái chiến. Lúc này không đem diệt sát, tranh đoạt tiên pháp, lại chờ đến khi nào? Hai vị này nhị lưu võ giả đều là trong võ quán võ sư, ngày bình thường ở chung lâu, một ánh mắt liền nhìn ra đối phương suy nghĩ. Hai người đứng ở cửa ra vào, do dự một lát sau, theo sau lại rất có ăn ý cùng rút ra lợi nhận, cũng hướng về trong viện giết đi vào. Trong viện, Trương Nhất Đao biết được chính mình chính là nọ mạnh hết đà, vừa mới uy hiếp hai người, cũng bất quá là muốn đem bọn hắn hù dọa đi. Hắn cũng minh bạch, đợi đến hai người lấy lại tinh thần, e rằng sẽ còn giết trở lại tới. Cho nên hắn lập tức liền muốn từ cửa sau rời khỏi. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương trở về nhanh như vậy. Nhìn mặt lộ vẻ tham lam hai người, hắn nhìn không được thương thế, vội vã băng băng không thôi. Bất quá, hắn cuối cùng chạy không qua hai người, còn không ra ngoài, liền bị hai người đuổi kịp. Tiểu tặc. Trong mắt Trương Nhất Đao tràn đầy không cam lòng, hắn muốn lần nữa ngưng kết hỏa cầu, nhưng ánh sáng màu đỏ hội tụ tại lòng bàn tay chốc lát lại tiêu tán theo. Một màn như thế, càng làm cho cái kia hai vị nhị lưu võ giả trong mắt lộ hung quang. Chỉ thấy hai người một trái một phải, trong tay lợi nhận liên tiếp đâm vào trọng thương Trương Nhất Đao trong lồng ngực. Phốc phốc theo lấy lợi nhận rút ra, đỏ thấm vết máu phun ra ngoài. Trương Nhất Đao vô lực ngã xuống, thấp giọng liễu diễu, thiên tân vạn khổ đến tiên pháp, cuối cùng vẫn là công dã chẳng. Một lát sau, Trương Nhất Đao không động đậy được nữa, nghiễm nhiên thành một cỗ thi thể. Mà hai vị này nhị lưu võ giả thấy thế, nháy mắt mừng rỡ không thôi, bọn hắn vội vã tại nó trên mình lục lọi lên. Tìm hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn vừa mới đã nằm ngủ, trên mình tự nhiên không đồ vật, đi trong phòng tìm. Hương phấn lẩm bẩm một câu, hai người lại tại trong trạch viện tìm kiếm không ngừng. Nhưng sau một hồi, bọn hắn chỉ là tìm được 3000 lượng tán toái ngân phiếu, còn có một chút chưa ngủ, cũng không những vật khác. Không có phát hiện cái gọi là tiên nhân chi bảo, hai người đưa mắt nhìn nhau. Tên này không có khả năng không có tiên bảo, tất nhiên là giấu đến những địa phương nào khác đi. Không thể tiếp lấy tìm. Giết hắn náo loạn không nhỏ động tĩnh, lại kéo nói không chắc sẽ dẫn tới con sai. Chúng ta lấy đi. Đáng giận, thực tế đáng tiếc. Quán chủ chết, vậy phải làm sao bây giờ? Đã quán chủ chết, vậy chúng ta mãnh hổ võ quán tự nhiên cũng liền muốn giải tán, sau này cũng không cần trở về. Hôm nay chúng ta tại cái này đến 3000 lượng, lại đem vương gia thưởng bạc nhận, chia đều phía sau, tất cả đều vui vẻ. Về phần quán chủ thi thể, đều hóa thành xám, không cần còn nhiều, sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Cái kia tiên bảo đây, ngày sau hãy nói. Đi, bỏ đi. Hai người nói chuyện với nhau chốc lát, lập tức liên tiếp biến mất tại cái này trong bóng đêm. Không qua bao lâu, nơi đây vừa mới tiếng đánh nhau đưa tới xung quanh cư dân, nên có người đi vào mở rộng cửa viện bên trong, phát hiện trên mặt đất Trương Nhất Đao thi thể sau, quan sai rất nhanh liền tới. Trương Nhất Đao bị giết, mãn thôn Triệu Phương Niên nửa điểm cũng không rõ. Trong huyện thành, Trương Ký Hàng Thị không còn lão bản, cũng tại mấy ngày sau đóng cửa. Không còn Trương Ký Hàng Thị, Vương Thị Hàng Thị sinh ý tự nhiên khá hơn. Cái kia Vương Thế Bằng nhìn thấy cửa hàng sinh ý dần hảo, cũng thường xuyên tán thưởng ám sát Trương Nhất Đao cử chỉ, cực kỳ sáng suốt. Bất quá, hắn chỉ biết Trương Nhất Đao đã chết, nhưng đối mãnh hổ quán quán chủ cái chết cũng không hiểu rõ tình hình. Cái kia giết Trương Nhất Đao hai vị nhị lưu võ giả cũng không nhiều lời, nhận thưởng bạc sau, liền không xuất đầu lộ diện. Duy nhất để Vương Thế Bằng có chút đáng tiếc, liền là hắn không có tìm được Kim Văn Kê nguồn gốc, nếu không, hắn cái này Hàng Thị sinh ý cũng tuyệt đối sẽ cùng Trương Ký Hàng Thị đồng dạng náo nhiệt. Thời gian cực nhanh, sau một tháng sáng sớm, Triệu Phương Niên giống như ngày thường tới trước huyện thành bên ngoài hoang dã chờ đợi Trương Nhất Đao, chuẩn bị giao hàng. Nhưng hôm nay hắn một mực chờ đến mặt trời lên cao, nhưng thủy chung không có nhìn thấy Trương Nhất Đao thân ảnh. Trên bầu trời, tiểu thải một mực tại cảnh giới xoay quanh, cũng không phát hiện có người tới gần. Phát giác như vậy, trong lòng Triệu Phương Niên trầm xuống, hắn biết, sự tình tựa hồ có chút không thích hợp. Lập tức, hắn đem xe bỏ dấu ở hoang dã, cũng căn dặn tiểu thải tại cái này cảnh giới canh gác. Chính mình thì hướng về huyện thành bên trong tiến đến, chuẩn bị tiến đến cái kia Trương Ký Hàng Thịt nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Chương 38, đột tử mối thù chương 38, đột tử mối thù Bình An huyện thành trên đường phố, giống như ngày thường náo nhiệt. Triệu Phương Niên đi tới đường phố chính giữa, bất ngờ phát hiện ngày trước sinh ý hưng thịnh trường kỳ hàng thịt bây giờ đã biến mất, làm gian cửa hàng đều đổi thành một tòa quán trà. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Triệu Phương Niên căng thẳng, hắn lập tức lên trước hỏi thăm quán trà này chạy đường. "Tiểu ca, nơi này trước đây không lâu không phải một nhà hàng thịt à? Thế nào đổi quán trà, ta còn muốn đến mua chút thịt đây." Nghe lời ấy, cái này chạy đường tiểu ca cũng là sinh động như thật nói. "Ân, vị khách quan kia còn không biết rõ a. Nơi này nguyên lai mặc dù là Trương Ký hàng thịt, nhưng một tháng trước, cái kia Trương Ký hàng thịt lão bản đột tử trong nhà, tới bây giờ cũng không tìm được hung thủ, hắn cửa hàng không thể thêm thuê, tự nhiên bị chủ nhân nhà ta tiếp nhận. Trương Nhất Đao chết rồi." Triệu Phương Niên mở to hai mắt nhìn, tuy là trong lòng đã sớm cảm thấy không ổn, nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Nhất Đao thế mà lại trực tiếp chết. "Đa tạ tiểu ca cáo chi, vậy ta đi nhà khác hàng thịt nhìn một chút." Sắc mặt như thường đuổi tiểu ca, Triệu Phương Niên quay người liền đi. Giờ phút này nội tâm hắn quay cuồng không ngừng, suy đoán Trương Nhất Đao đột tử nguyên nhân. Trương Nhất Đao cái chết, 89 phần 10 liền là bởi vì hắn Kim Văn Kê. Mà hiểm nghi lớn nhất người, dĩ nhiên chính là Vương Thị Hàng Thịt chủ nhân. Triệu Phương Niên trước sớm cũng nghe qua Trương Nhất Đao nói qua, Vương Thị Hàng Thịt chính là cái kia Vương gia trưởng tử Vương Thế Bằng chỗ mở. Chuyên văn hắn cũng không thiếu tiền, mở hàng thịt cũng chỉ là muốn mượn cái này tại cha hắn trước mặt biểu hiện một phen. 3 tháng trước hắn liền ham muốn Trương Nhất Đao chỗ bán Kim Văn Kê, cũng phái người theo dõi, cuối cùng bị Triệu Phương Niên liên thủ với Trương Nhất Đao chém giết. Triệu Phương Niên không thiếu căn dặn Trương Nhất Đao cẩn thận, không nghĩ tới hắn như vậy một cái thực lực không tầm thường võ giả, rõ ràng cũng sẽ đột tử trong nhà. Nhìn tới, cái này Vương Thế Bằng chỗ phái người, không đơn giản á, Trương Nhất Đao một cái chết, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không đem Kim Văn Kê lại chuyển tới trên mặt nổi tới bán, cuối cùng như Trương Nhất Đao như vậy người đáng giá tín nhiệm đã không còn. Mà hắn cũng không có khả năng đem Kim Văn Kê mang đến Vương Thị Hàng Thịt nơi đó. Vương Thế Bằng mấy năm trước liền mượn trong tay Lý Hữu Điển chiếm đoạt Mãn Thôn khu vực sản bán, về sau Lý Hữu Điển xảy ra chuyện bị chém đầu, hắn cũng chưa từng có cái gì xuất thủ tương trợ ý tứ. Có thể thấy được người này tính cách bạc lương, đối nhân xử thế ác độc. Triệu Phương Niên nếu là cùng hắn hợp tác, e rằng không có gì quả ngon để ăn. Suy xét liên tục, Triệu Phương Niên liền quyết định, tạm thời trước không bán ra Kim Văn Kê, cùng lắm thì thả trên núi nuôi, ngược lại trước mắt hắn cũng không phải cực kỳ thiếu bạc. "Trương Minh, ta đại nhi tử có thể vào Thanh Châu võ quán là nâng phúc của ngươi, mà ngươi cũng vì ta mà chết, ngươi đột tử mối thù, ta chắc chắn hết sức giúp ngươi rửa hận." Triệu Phương Niên không phải cái gì trung can nghĩa đảm thế hệ, nhưng hảo hữu vì hắn mà chết, hắn cuối cùng là phải giúp hắn báo thù. Bất quá, vương gia thế lớn, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nếu như thân bất do kỷ, hắn cũng không có biện pháp. Tại huyện thành dừng lại một hồi, Triệu Phương Niên liền chuẩn bị tiến đến Trương Nhất Đao trạch viện nhìn một chút, tiếp đó lại tiếp đại nhi tử về nhà. Một lát sau, Triệu Phương Niên đã đi tới Trương Nhất Đao trạch viện phụ cận. Hắn chờ tại cuối phố, xa xa nhìn thấy trạch viện trên cửa chính dán vào một cái giấy niêm phong, lại cả tòa trạch viện phụ cận liền cái người đi đường đều không có. Nhìn tới, ra như vậy một sự tình, nơi này cư dân cũng cực kỳ sợ hãi. Gặp cái này, Triệu Phương Niên ánh mắt lấp lóe, hắn biết vương gia khả năng sẽ còn phái người chờ đợi ở đây, tìm kiếm Kim Văn Kê manh mối. Cho nên, hắn cũng không tới gần, mà là ngừng chân quan sát một hồi liền rời đi. Gần sát trạm vào tối, Triệu Phương Niên đã tiếp vào nghỉ Triệu Chính Trạch. Mang theo hắn ngồi lên huyện thành bên ngoài xe bò lúc, hắn cũng kỳ quái nhìn xem Triệu Phương Niên. "Cha, vì sao hôm nay ngươi không đem cái này Kim Văn Kê đưa cho Trương Thúc?" Do dự chốc lát, Triệu Phương Niên cũng không tính giấu lấy Triệu Chính Trạch, trầm giọng nói: "Chính Trạch, huyện thành vương gia ham muốn bản gia Kim Văn Kê, ngươi Trương Thúc đã bị cái kia vương gia hại chết. Sau này, bản gia Kim Văn Kê tạm thời không thể đưa đến trong huyện thành bán ra, để tránh bị cái kia vương gia để mắt tới." Nghe nói như thế, Triệu Chính Trạch lập tức khí nắm chặt nắm đấm. "Cha, cái kia vương gia như vậy đáng giận, chúng ta vì sao không báo quan? Không có bằng chứng, báo quan vô dụng, lại nói, cho dù có chứng cứ, dùng thế lực của vương gia, chỉ sợ cũng có thể dọn dẹp. Đáng giận, Trương kia thúc cứ thế mà chết đi, bản gia Kim Văn Kê cũng chỉ có thể lưu tại trong nhà." Triệu Chính Trạch đã 8 tuổi, tại huyện thành 2 tháng này, cũng tăng thêm không ít kiến thức. Tuy nói tuổi không lớn lắm, nhưng hiểu được đạo lý đã không ít. Nghe vương gia như vậy ý thế hiếp người, hắn giờ phút này hận không thể chính mình là cái nhất lưu võ giả, hướng đi vương gia đòi cái công đạo. "Ân, việc này ngươi không cần phải để ý đến, Kim Văn Kê một chuyện, ngươi cũng chớ coi chừng dương, ta sẽ nghĩ biện pháp mặt khác tìm nguồn tiêu thụ." "Biết." Hai người lắc lư, một đường cuối cùng về tới trong nhà. Mà Hoàng Nguyễn Vân nhìn thấy Triệu Phương Niên lần này không thể giao hàng, rất là kinh ngạc. Biết được Trương Nhất Đao đột tử trong nhà, nàng cũng phi thường lo lắng. Triệu Phương Niên thật tốt an ủi nàng một phen, cáo chi nàng gần đây sẽ không bán ra Kim Văn Kê, để tránh đưa tới mầm họa. Như vậy, nàng mới yên tâm không ít. Ngày thứ hai, Triệu Phương Niên cưới xe bò, đưa Triệu Chính Trạch trở về Thanh Châu võ quán. Bất quá lần này đi huyện thành, hắn thì đem Tiểu Hắc, Tiểu Thải đều mang. Gần sát huyện thành, Triệu Phương Niên tìm một chỗ hoang dã, để Tiểu Hắc tại cái này canh gác xe bò, Tiểu Thải thì tại không trung đi theo chính mình. Đi tới Thanh Châu võ quán, Triệu Phương Niên nhìn xem Triệu Chính Trạch thân ảnh biến mất tại cửa võ quán sau, hắn cái kia nhu hòa ánh mắt liền tràn ngập hàn ý theo sau. Hắn tìm tới một chỗ góc tối không người, đổi lên một thân áo tơ trắng, lại mang theo khẽ đẩy mũ rộng đành, xác định người ngoài không thấy rõ mặt mũi của hắn sau, hắn vậy mới hướng về Trương Nhất Đao trạch viện đi đến. Lần nữa đi tới trạch viện phụ cận, lần này, Triệu Phương Niên không có ngừng chân đứng xa nhìn, mà là nhanh chóng tới gần tiểu viện. Tại đi tới tiểu viện mặt bên thời điểm, Triệu Phương Niên nhún người nhảy một cái, liền thoải mái nhảy vào trong viện. Mà ngay tại hắn nhảy vào viện thời điểm, chỗ không xa một tòa tương đối cao trên lầu cát, đang có một người gắt gao nhìn xem nơi này. "Cái kia tiên nhân tiểu viện, người đến." Nghe được giọng nói của người này, rất nhanh liền có một người đi tới. Mà hai người này chính là lúc trước đi theo mãnh hổ võ quán quán chủ hai vị nhị lưu võ giả. Hai người này lúc trước giết Trương Nhất Đao, cướp đi trong nhà ngân lượng sau, vội vàng thoát đi. Không nghĩ tới hai người cũng không rời khỏi, mà là tại viện nhà tra án không có kết quả sau, lưu tại phụ cận trong lầu các tử thủ Trương Nhất Đao tiểu viện. Nhìn tới, Trương Nhất Đao cái này tiên nhân thân phận, đối với hắn hai người lực hấp dẫn, quả thực không nhỏ. Người đến, khổ chờ một tháng, cuối cùng có người tới. Người này, nói không chắc cũng là tiên nhân. Chúng ta trước quan sát một phen, xác nhận tốt lại nói. Hai người dứt lời, liền nhanh chóng xuống lầu, hướng về tiểu viện tiến đến. Mà Triệu Phương Niên vào tiểu viện sau, cũng ở trong viện tìm tòi một phen, nhưng cuối cùng chỉ tìm tới một cái Trương Nhất Đao sát mình dùng đồ đao. Không tìm được đầu mối gì, Triệu Phương Niên liền nghĩ đến, sau này dùng cái này đồ đao, làm Trương Nhất Đao lập cái ý quan trùng, cũng coi là nhập thổ vi an. Cất kỹ đồ đao, Triệu Phương Niên nhảy ra viện, hướng về ngoài thành tiến đến. Mà sau khi hắn rời đi, cái kia hai vị nhị lưu võ giả liền xuất hiện tại ngõ hẻm trong nhìn kỹ bóng lưng của hắn. Người này vóc dáng khôi ngô, nhịp bước ổn trọng, nên chỉ là một cái võ giả, cũng không phải là cái gì tiên nhân. Hơn nữa cũng vẫn chỉ là cái mới vào nhị lưu võ giả. Đã không phải tiên nhân, cái kia chúng ta liền không cần cẩn thận quá mức. Bắt kịp hắn, tìm cơ hội bắt lại khảo tra một phen, nói không chắc có thể hỏi ra cái gì tiên nhân manh mối. Đi. Dứt lời, hai người cũng là đi theo Triệu Phương Niên, một đường ra khỏi thành. Chương 39, chém giết chương 39, chém giết Triệu Phương Niên ra huyện thành sau, liền hướng về không người hoang dã đi đến. Bất quá không qua bao lâu, trên bầu trời liền có một con quạ bay vào núi rừng, cuối cùng rơi vào đầu vai của hắn. Tiểu thải nhẹ nhàng mổ hai lần Triệu Phương Niên gương mặt, đây chính là Triệu Phương Niên cùng nó đã nói ám hiệu. Chỉ cần có người theo dõi, nó liền sẽ như thế cách làm. Mổ một thoáng là một người theo dõi, hai lần liền là hai người. Nhìn tới, thật đem người dẫn ra. Như vậy, vậy liền để cho ta xem hai người này là cái gì mà hàng. Trong mắt Triệu Phương Niên lộ hung quang, theo sau để tiểu thải lần nữa bay đi, mà hắn thì tiếp tục giả bộ như không hiểu rõ tình hình răng dấp, hướng về phía trước đi đến. Lần này hắn tiến đến Trương Nhất Đao trạch viện, mục đích đúng là muốn tìm vài thứ làm Trương Nhất Đao lập cái y quan trùng. Hắn cũng đoán được khả năng có người theo dõi, cho nên cũng làm tốt chuẩn bị. Trước mắt đã theo tới, Triệu Phương Niên cũng quyết định muốn để lấy hai người có đến mà không có về, xem như cho Trương Nhất Đao sớm thu chút lợi tức. Triệu Phương Niên tiến đến trạch viện lại rời khỏi, thời gian rất ngắn, mà theo dõi người muốn báo cho người ngoài tới trước, khẳng định không kịp, nhất định là đích thân theo tới. Một mực lưu tại trạch viện bên ngoài theo dõi người, tất nhiên không phải là lợi hại gì nhân vật. Triệu Phương Niên cũng không có lo lắng quá mức, huống chi lần này đi ra, hắn cũng đem Tiểu Hắc, Tiểu Thải tất cả đều mang tại bên cạnh. Tiếp tục tại trong núi rừng đi đường, sau lưng hai người hình như cảm thấy xung quanh hoang tàn vắng vẻ, liền không còn theo dõi, mà là nhanh chóng đuổi hướng Triệu Phương Niên. Không bao lâu, hai người liền một trái một phải đuổi theo, đem Triệu Phương Niên vây quanh ở chính giữa. Chỉ thấy một người trong đó ánh mắt lạnh giá, chất vấn, nói: "Ngươi cùng Trương Nhất Đao quan hệ gì? Tại sao muốn tiến vào trụ sở của hắn?" Một người khác cũng là lớn tiếng uy hiếp: "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, chúng ta biết được ngươi là nhị lưu võ giả, nhưng chúng ta hai người đều là đi vào nhị lưu nhiều năm võ giả, đối phó ngươi, thừa sức." Nhìn xem kẻ đến không tiện hai người, Triệu Phương Niên một tay đặt tại bên hông trên đại đao, trên mặt cũng không ý bối rối. "Hai vị, nhìn tới các ngươi liền là giết ta hảo hữu Trương Nhất Đao hung thủ a. Tại trả lời phía trước các ngươi, có thể hay không cho tại hạ biết, các ngươi đối phó hắn là chịu người nào nhờ?" Nghe lời ấy, hai người này lập tức mặt lộ tàn khốc. "Hừ, còn muốn theo chúng ta trong miệng sáo ngữ, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Đã ngươi không biết điều, vậy liền trước đem ngươi bắt, đến lúc đó tra tấn một phen, nhìn ngươi nói hay không." Hai người không cần phải nhiều lời nữa, nhộn nhịp rút ra lợi nhận, một trái một phải hướng về Triệu Phương Niên đánh tới. Hai người này nói tới không giả, bọn hắn chính xác đều là thực lực không tầm thường nhị lưu võ giả. Giờ phút này lao nhanh thời điểm, giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh người. Trong chớp mắt, hai người liền giết tới trước người, Triệu Phương Niên đôi mắt ngưng lại, bên hông đại đao đột nhiên rút ra. Cùng lãng đao pháp thức thứ nhất, vô phong khởi lãng. Xoay quanh đại đao giống như sóng biển, tại trước người Triệu Phương Niên nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Vô phong khởi lãng một thức này, thích hợp quân công, cũng thích hợp phòng thủ. Lưỡi đao quét qua, liền đem hai người lợi nhận quét ra. Bất quá đoạn binh giáp nhau nháy mắt, hai cú mạnh mẽ lực đạo nháy mắt đánh tới, trực tiếp đem Triệu Phương Niên hất bay ra ngoài. Tuy nói hắn cũng không lo ngại, nhưng mạnh yếu nháy mắt rõ ràng. Dựa vào Triệu Phương Niên một người, tuyệt đối không phải hai người này liên thủ địch. Hừ, lực đạo bất quá 6000 cân, còn dám như vậy cuồng vọng. Nhìn ta chém tứ chi của ngươi. Hai người chiếm cứ lợi thế, thế công bộc phát hung mãnh. Triệu Phương Niên nhướng mày, cũng không tiếp tục công tới, mà là mượn hai người lực đạo hướng thẳng đến hậu phương mà tới, cử động này cũng là dẫn đến hai người điền cuồng đuổi theo không thôi. Ngay tại hai người từng bước đuổi theo thời điểm, một đầu to lớn hắc cẩu đột nhiên từ một bên trong đuổi cỏ chui ra, cũng một lần hành động đem một vị nhị lưu võ giả ngã nhào xuống đất. Nó sắc bén răng nanh đột nhiên cắn cánh tay của người này. Chỉ nghe phốc một tiếng, cánh tay của người này rõ ràng bị hắc cẩu kéo xuống thật lớn một khối vết đủ. "A, ở đâu ra hắc cẩu? Nhanh giúp ta." Người này bị đau, lập tức liền muốn vung lưới chém về phía hắc cẩu, nhưng mà cái này hắc cẩu cực kỳ linh hoạt, thoải mái né tránh phía sau, liền lại đánh tới. Sau khi bị thương, người này càng không phải hắc cẩu đối thủ, bị áp chế gắt gao, e rằng bị nó cắn chết cũng bất quá là vấn đề thời gian. Đột nhiên xuất hiện hắc cẩu, dĩ nhiên chính là Tiểu Hắc. Triệu Phương Niên để Tiểu Hắc tại cái này ở lấy, liền là cho chính mình lưu một đạo hậu chiêu. Tiểu Hắc trở thành cao đẳng tinh quái phía sau, thân thể to lớn, nhìn lên tương đối hung ác, không riêng vào thành phiền toái, nếu là để bọn hắn trông thấy, chỉ sợ cũng sẽ không theo tới. Dùng tiểu hắc viễn siêu phổ thông nhị lưu võ giả thực lực, áp chế đánh chết một người, dễ như trở bàn tay. Một người khác nhìn thấy tiểu hắc hung ác như thế, lập tức liền từ bỏ Triệu Phương Niên, muốn lên phía trước hỗ trợ. Mà Triệu Phương Niên thì là cười lạnh, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, cùng lãng đao pháp thức thứ hai chơi đến ngàn tầng thi triển, lang lệ đao pháp thế như trẻ che một dạng công hướng người này. Đáng giận, người này không thể làm gì, chỉ có thể buông tha cứu viện, cùng Triệu Phương Niên dây dưa không nứt. Một lát sau, tại tiểu hắc gáp chế xuống, một người khác đã trọng thương, nhìn nó gần chết răng rớp, e rằng cách cái chết không xa. Lúc này, cùng Triệu Phương Niên dây dưa võ giả sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn tự nhiên nhìn ra, cái này hắc cầu hẳn là Triệu Phương Niên trợ thủ. Đợi đến đồng bạn của hắn một cái chết, Triệu Phương Niên cùng hắc cầu cùng nhau đánh tới, hắn căn bản vô lực ngăn cản. Hoán độc nhìn một chút Triệu Phương Niên, người này cũng là quả quyết, lập tức nhún người nhảy một cái, hướng về sau lưng chạy như điên. Thân hình như hổ, tứ chi phục địa, lao nhanh thời điểm, tại cái này gồ ghề nhấp nhô trên đường núi, giống như đất bằng một loại nhanh chóng. Trong lòng Triệu Phương Niên kinh ngạc, lẩm bẩm lấy, người này có lẽ tu luyện thân pháp gì bí tịch, như vậy băng băng, tốc độ viễn siêu qua ta. Đối phương tốc độ cực nhanh, trực tiếp chạy trốn, Triệu Phương Niên tuyệt đối đuổi không kịp. Bất quá hắn cũng không bối rối, chỉ là ngón trỏ cùng ngón cái khẽ chụm, để vào trong miệng. Thu một tiếng to rõ tiếng huýt sáo truyền đến, theo sau, một con quạ đột nhiên từ không trung cấp tốc bay tới, tốc độ kia nhanh chóng, giống như mũi tên, mạnh mẽ đâm về cái kia chạy trốn võ giả. Tiểu thải cùng tiểu hắc đồng dạng, cùng là cao đẳng tinh quái. Tuy là tiểu thải hình thể nhỏ nhắn, không tốt tranh đấu, nhưng mà cũng không phải nói nó không có chém giết năng lực. Dựa vào nó thủ đoạn, thực lực cũng so nhị lưu võ giả lợi hại nhiều lắm. Tiểu thải kích xạ mà tới, võ giả kia chỉ lo thoát thân, căn bản không có phát hiện. Chỉ nghe vèo một tiếng, tiểu thải đột nhiên rơi vào mặt của hắn, sắc bén mổ mạnh mẽ mổ vào mắt của hắn ổ làm tiểu thải thoát thân bay đi, một quả to lớn nhãn cầu lăn xuống dưới đất. Đau đớn kịch liệt đánh tới, võ giả này cũng không còn cách nào chạy trốn, trực tiếp nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên lên. Hậu phương Triệu Phương Niên bắt kịp, giơ tay chém xuống, một đao chém người này bắt chân, khiến cho vô pháp phản kháng cùng đào thoát. Mà lúc này, hậu phương tiểu hắc đã đem một vị khác nhị lưu võ giả cổ họng xé nát, đi tới. Nhìn vẻ mặt hung ác Triệu Phương Niên, cùng bên cạnh hắn đầy miệng máu tươi đại hắc cẩu, gãy chân võ giả vạn phần hoảng sợ. Ngươi không cần tới. Nghe vậy, Triệu Phương Niên không hề bị lay động, chỉ là nghiêm nghị nói. Nói rõ ràng ngươi giết Trương Nhất Đao tiền căn hậu quả, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không, để ngươi sống không bằng chết. Chương 40, tiên nhân còn sót lại chương 40, tiên nhân còn sót lại sau một canh giờ, Triệu Phương Niên một đao chấm dứt gãy chân võ giả, xem như cho hắn một cái thông khoái. Mà giờ khắc này, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không dám tin, nguyên cớ như vậy, cũng là bởi vì hắn biết được hai người này chém giết Trương Nhất Đao tiền căn hậu quả. Đồng thời, hắn cũng biết, Trương Nhất Đao, nguyên lai cũng không phải là phàm nhân, mà là trong truyền thuyết tiên nhân. Vừa mới cái kia gãy chân võ giả biết được chính mình bị chém đứt bắp chân phía sau, hôm nay chính là kết cục chắc chắn phải chết. Mới đầu hắn còn không nguyện cáo chi Triệu Phương Niên biết được hết thảy. Nhưng tại Triệu Phương Niên đốt đỏ lên đại đao, đem miệng vết thương của hắn sống sờ sờ nóng cầm máu, dự định chậm rãi tra tấn phía sau, hắn liền không thể kiên trì được nữa, ý thức đều hơi có mơ hồ. Mặc kệ Triệu Phương Niên hỏi cái gì, hắn đều nói rõ sự thật. Thuê hung nhu sát Trương Nhất Đao người giật dây là Vương Thế Bằng, mục đích cũng là muốn giải quyết Trương Ký Hàn Thịt, đồng thời ham muốn Kim Văn Kê. Điểm ấy Triệu Phương Niên đoán không sai. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, Vương Thế Bằng rõ ràng tìm mánh hổ võ quán quán chủ, một vị nhất lưu võ giả còn có hai vị nhị lưu võ giả cùng nhau xuất thủ. Dù vậy, cũng bị Trương Nhất Đao liều mạng phản sát vị kia nhất lưu võ giả. Để cho Triệu Phương Niên bất ngờ, vẫn là Trương Nhất Đao, đúng là tiên nhân. Chính mình lại cùng tiên nhân xưng huynh gọi đệ, đồng thời hợp tác mấy năm lâu dài, dù là Triệu Phương Niên luôn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng là khó mà bình tĩnh. Từng có lúc, Triệu Phương Niên cũng muốn lấy được tu tiên chi pháp, truy cầu bất tử chi đạo. Đáng tiếc, Trương Nhất Đao bây giờ đã chết, hai người này lật khắp viện, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn lại đi trong viện tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Cũng nguyên nhân chính là Trương Nhất Đao thi triển tiên pháp bị hai người này phát giác, vậy mới khiến hai người một mực lưu tại Trương Nhất Đao trạch viện phụ cận chờ đợi, thật lâu không nguyện rời đi. Vương gia không phải người tại cái kia nhìn kỹ, ngược lại để ta có chút bất ngờ. Trước mắt hai người này đã chết, vậy chuyện này liền có một kết thúc. Bất quá, Trương Nhất Đao nếu là tiên nhân, tất có truyền thừa tiên pháp, hắn cái kia trạch viện không có, nói không chắc sẽ bị hắn giấu ở địa phương khác. Như vậy, ta ngược lại có thể để cho Tiểu Hắc thử nghiệm tìm kiếm. Vừa vặn có hắn sát mình đồ đao, dùng để truy tung. Triệu Phương Niên lẩm bẩm một câu, cũng định tìm vừa tìm Trương Nhất Đao tiên pháp truyền thừa. Cuối cùng, cái này tu tiên chi pháp là cái phàm nhân, liền vô pháp cử tuyệt. Về phần có thể hay không tu luyện, có hay không có linh căn, đó cũng là đạt được tiên pháp phía sau mới cần phiền nào sự tình. Theo sau, Triệu Phương Niên liền bắt đầu bắt tay vào làm xử lý đến hai người thi thể. Hắn đem hai người kéo tới một chỗ, một trận tìm kiếm phía sau, lập tức tại hai người trong ngực tìm được không ít thứ. Vài chương mệnh giá không đồng nhất ngân phiếu, tổng cộng 4.2002. Hai thanh phẩm chất không tầm thường bản kiếm, còn có hai bản bí tịch, theo thứ tự là Mãnh Hổ Hạ Sơn Quyết cùng Thứ Kiếm Thuật. Mãnh Hổ võ quán quán chủ đã chết, võ quán tự nhiên tan đàn xẻ nẻ, mà hai người này lại lưng có nhân mạng, cho nên tự nhiên sẽ đem toàn bộ thân gia mang tại trên người để tùy thời thoát đi. Chưa từng nghĩ, tất cả đều tiện nghi Triệu Phương Niên. Triệu Phương Niên cũng không phải cực kỳ để ý ngân lượng cùng đoản kiếm, mà là cầm lấy hai bản bí tịch, tràn đầy chờ mong. Hắn cái này cùng lãng đao pháp tuy nói không tệ, nhưng cuối cùng không cách nào làm cho hắn tiến hơn một bước, hắn đã sớm muốn kiếm một bản tốt nhất bí tịch, sau này dùng để đột phá nhất lưu thậm chí tiên tiên võ giả. chỉ hy vọng cái này đến từ mãnh hổ võ quán hai bản bí tịch có khả năng thỏa mãn yêu cầu. Triệu Phương Niên không có gấp nhìn kỹ, mà là đem hai người thi thể vùi lấp sau, tiếp đó mang theo Tiểu Hắc Tiểu Hải rời đi nơi đây. Chờ đến một chỗ trốn không người sau, hắn vậy mới quan sát tỉ mỉ đến cái này hai bản bí tịch. Nghiên cứu một phen phía sau, Triệu Phương Niên lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới, cái này hai bản bí tịch đều rất không tệ. Thứ kiếm thuật chính là một loại kiếm thuật, tuy không nội luyện công pháp, nhưng mà luyện tới đại thành, chiêu thức lăng lệ, tại ngang nhau thực lực võ giả bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Bất quá Triệu Phương Niên đã tu luyện Cuồng Lãng đao pháp, lại nghiên cứu cái này thứ kiếm thuật, đúng là tham thì thâm. Cái này thứ kiếm thuật, thu sau đó cung cấp tử tôn tu luyện cũng không tệ. Mà mãnh hổ hạ sơn quyết thì là một loại nắm giữ nội luyện công pháp thân pháp chi thuật. Quan tưởng mãnh hổ tu luyện, tôi luyện gân cốt, phối hợp khí huyết thuốc bổ, nhưng tăng lên trên diện rộng khí lực. Tu luyện tới tiên thiên võ giả, cũng không phải không có khả năng. Mặt khác, mãnh hổ hạ sơn quyết xem như thân pháp chi thuật, tu luyện thành công phía sau, tự nhiên là có một bộ không tầm thường thân pháp. Lúc thi triển, tốc độ tăng vọt, gồ ghề nhấp nô đường núi, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Hôm nay võ giả này nếu không phải bị Tiểu Thải mổ vào mắt, e rằng Triệu Phương Niên căn bản lưu không được hắn. Mà Triệu Phương Niên cũng dự định, sau này đồng thời tu luyện cái này mãnh hổ hạ sơn quyết, dùng mãnh hổ thân pháp, phối hợp cùng lãng đao pháp, thực lực của hắn, tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Thu hồi hai bản bí tịch, Triệu Phương Niên lập tức đem Tiểu Hắc gọi bên cạnh. Tiểu Hắc, nhớ kỹ cái mùi này, chờ một hồi cùng ta đi trong huyện thành tìm một chút. Nghe được Triệu Phương Niên phân phó, Tiểu Hắc lập tức tiếp cận tới, tỉ mỉ hít hà trong tay hắn đồ đao. Đồ đao cạo xương cắt thịt, hương vị hỗn tạp, Tiểu Hắc nghe thấy hồi lâu, vậy mới gật gật đầu biểu thị rõ ràng. Theo sau, Triệu Phương Niên liền để Tiểu Hắc nhảy lên xe bò, hắn lại lấy ra một chút vải che đem nó che lấp, phía sau mới hướng huyện thành tiến đến. Từ lúc Tiểu Hắc thành cao đẳng tinh quái, bề ngoài biến hóa cực lớn, như thế cách làm, cũng là không muốn gây nên người ngoài quan tâm. Vào huyện thành, Triệu Phương Niên một mực chờ đến đêm khuya không người thời khắc, phía sau mới để Tiểu Hắc truy tung lên. Dạng này, tự nhiên là Triệu Phương Niên muốn tìm được Trương Nhất Đao tiên pháp truyền thừa. Tiểu Hắc có cực mạnh truy tung năng lực, cái kia hai vị nhị lưu võ giả tìm không thấy, hắn ngược lại có thể thử một lần. Đêm khuya, Tiểu Hắc tại trong thành điều tra, cho dù thỉnh thoảng có người đi ngang qua, cũng vì sắc trời đèn kỵ không thấy rõ hình dạng của nó, cũng không có gây nên người ngoài chú ý tại huyện thành bên trong dừng lại trọn vẹn 3 canh giờ, gần hướng đông, Tiểu Hắc cuối cùng có một chút phát hiện, nó đem Triệu Phương Niên dẫn tới một chỗ cửa hàng hậu phương bên tây, đồng thời đối dưới cây thổ nhưỡng không ngừng báo động. Nơi đây cửa hàng chính là ngày trước Trương Nhất Đao Trương ký hàng thịt. Tiểu Hắc tại cái này đào đất, tất nhiên là có phát hiện, cây này phía dưới khẳng định có Trương Nhất Đao chôn giấu đồ vật. Có thể bị hắn chôn ở chỗ này, tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng Triệu Phương Niên hơi có xúc động, lập tức liền cầm lấy bản kiếm, cùng Tiểu Hắc cùng nhau khai thác. Một lát sau, đoạn kiếm đột nhiên đụng phải một cái vật cứng, gỡ ra thổ nhưỡng xem xét, rõ ràng là một cái hộp gỗ. Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, đem nó mở ra phía sau, bất ngờ phát hiện mấy khoảng ngọc thạch, cùng một bản thượng thư tiên duyên tạp ký thư tịch, còn có một chương thảo đồ. Để Tiểu Hắc dùng Trương Nhất Đao sát mình đồ vật truy tung tìm kiếm, không nghĩ tới thật để Triệu Phương Niên tìm được. Ngọc thạch, thảo đồ các loại, Triệu Phương Niên không biết vật gì, cũng không có cái gì tâm động ý nghĩ. Mà cái kia tiên duyên tạp ký xem xét liền minh bạch, cái này tất nhiên là tu tiên chi pháp. Triệu Phương Niên đè xuống trong lòng sao động, đem đồ vật toàn bộ để vào trong hộp, tiếp đó lại đem thổ nhưỡng lấp đầy. Phía sau, hắn liền cưỡi xe bò, hướng về ngoài thành tiến đến, rời đi Bình An huyện thành. Chương 41, tu hành thường thức chương 41, tu hành thường thức thu được tiên duyên, tăng thêm gia tộc linh quang 10 sợi. Xe bò chậm chậm đi tới Mãng thôn, điều này đại biểu lấy Triệu Phương Niên cuối cùng an toàn đã tới. Mà tại hắn buộc hảo xe bò vào cửa chính thời điểm, trong tâm thần, trong vạn thú bi lại chuyển tới một đạo thanh âm hùng hậu. Gia tộc linh quang rõ ràng trực tiếp tăng thêm 10 sợi. Cái này đều bắt kịp Triệu Phương Niên 3 năm thu thập linh quang. Sau này điểm hóa càng nhiều tinh quái cũng không thành vấn đề. Có thể thấy được, lần này Triệu Phương Niên thu hoạch tiên duyên, đối với hắn gia tộc mà nói, tất nhiên là một phần to lớn cơ duyên, sau này, hắn Triệu gia, nói không chắc cũng có thể bởi vậy trở thành một phương tràn đầy chi thế. Bóng đêm càng đen, vợ con đều đã nằm ngủ. Triệu Phương Niên đuổi đi Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải, theo sau liền tại trong nhà chính điểm sáng lên đèn dầu, lấy ra theo trong huyện thành đảo đến hộp gỗ. Trong hộp gỗ đồ vật, hắn đã sớm nhìn qua, nhưng tại trong huyện thành, lo lắng người ngoài nhìn trộm, hắn cũng không dám tỉ mỉ nghiên cứu. Nay lại về nhà, cho dù là đêm khuya, Triệu Phương Niên không nghiên cứu một phen, chỉ sợ cũng căn bản ngủ không được. Hắn lấy trước ra trong hộp gỗ ngọc thạch, những ngọc thạch này mỗi cái óng ánh trong suốt, tại mờ tối trong nhà chính, còn tản ra hào quang nhỏ yếu. Loại này ngọc thạch, Triệu Phương Niên gặp cũng không có gặp qua, hắn hiểu được, loại này đặc thù ngọc thạch, nói không chắc cùng tiên nhân có quan hệ. Trước đem mấy khối ngọc thạch đặt tại một bên, hắn tiếp lấy lại cầm lên trường kia thảo đồ. Thảo đồ chính là vẽ tay, phía trên đánh dấu đông tây nam bắc, lại đánh dấu Bình An huyện thành, cùng Mãng Sơn chỗ tồn tại. Mà Mãng Sơn phía đông đại khái hơn 300 dặm, còn vẽ lên một cái điểm đỏ. Như vậy có thể thấy được, cái này tựa hồ là cái gì đặc thù bản đồ, mà Mãng Sơn phía đông điểm đỏ liền là trọng yếu địa điểm. Trương này thảo đồ có thể bị Trương huynh cùng tiên gia đồ vật đặt chung một chỗ, nói rõ tiêu ký nơi này chắc chắn có cái gì kỳ quặc. Bất quá, Mãng Sơn phía đông 50 dặm liền là ít hai lui tới hoang dã, trong đó manh thú rất nhiều, tinh quái cũng không phải không có, coi như là nhất lưu võ giả cũng không dám đi sâu. Cho dù biết được nơi này có cái gì kỳ quặc, ta cũng đi không được. Triệu Phương Niên bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, theo sau đem sơ đồ phát thảo này cùng ngọc thạch đặt chung một chỗ, không còn còn nhiều. Cuối cùng, hắn liền cầm lên cái kia tiên duyên tạp ký bắt đầu tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ta là một giới tán tu, luyện khí tầng 5 tu sĩ, linh căn tư chất không cao, thọ nguyên hao hết, vô vọng trúc cơ, tìm đến tấn quốc hoang dã một chỗ tọa hóa, lưu lại bình sinh công pháp, thuật pháp, tu hành kinh nghiệm, dùng chờ người hữu duyên. Lật ra tiên duyên tạp ký tờ thứ nhất, Triệu Phương Niên liền nhìn thấy những văn tự này. Lúc này, hắn liền biết được, bản này tiên duyên tạp ký chính là một vị sớm đã chết đi tiên nhân lưu lại. Mà Trương Nhất Đao hẳn là hữu duyên đạt được cái này tiên pháp, đồng thời trùng hợp nắm giữ linh căn, từ đó mở ra con đường tu tiên. Nghe cái kia đã sớm bị Triệu Phương Niên giết chết nhị lưu võ giả nói, Trương Nhất Đao thi triển tiên pháp cực kỳ tốn thời gian, hơn nữa thi triển một lần phía sau liền vô lực tiếp tục. Có thể thấy được, hắn linh căn có lẽ không được, tu hành hồi lâu cũng không có cái gì tiến triển. Không biết rõ ta có hay không có linh căn. Triệu Phương Niên lẩm bẩm một câu, lập tức liền tiếp tục nghiên cứu đến bản này tạp ký. Tiên pháp hữu duyên, không linh căn người không thể tu luyện, mà linh căn trong phàm nhân ngàn không tồn tại một, mặc dù có, linh căn cũng có tốt xấu phân chia. Linh căn thuộc tính phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại, có thuộc tính càng đơn nhất, linh căn càng tốt, đơn thuộc tính xương tiên linh căn, mặc kệ công pháp tu luyện vẫn là thuật pháp, tiến triển đều cực nhanh. Mà song linh căn, tam linh căn kém hơn, có hy vọng trúc cơ, kim đan, thậm chí là nguyên anh. Tứ linh căn, ngũ linh căn thì kém cỏi nhất, nơi nơi cùng tận một đời, cũng khó có thể trúc cơ. Loại trừ những cái này tương đối phổ biến linh căn, còn có một chút biến chủng linh căn, như phong linh căn, lôi linh căn các loại. Biến chủng linh căn đều là đơn nhất, so thiên linh căn càng tốt. Tu tiên phân cảnh giới, có luyện khí tầng 10, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần mỗi 3 kỳ thuyết giáo. Tiên duyên tạp ký bên trong ghi chép rất nhiều, mới đầu chỉ là một chút linh căn, cảnh giới phân chia, nhưng đằng sau thì càng thêm tạp kẽ. Tỷ như người tu tiên, cần thổ nạp thiên địa linh khí, hoang vu chi địa, vô pháp tu hành, nắm giữ linh mạch linh khí nồng đậm chỗ, mới là tiên nhân nơi tụ tập. Nếu là không có loại này địa phương, cũng chỉ có thể thu thập giàu có linh khí linh thạch, hấp thu linh thạch linh khí, cũng có thể tu luyện. Mặt khác, tạp ký bên trong còn nói ra, người tu tiên thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng thúc dục phi kiếm giết địch tại ngoài trăm dặm, còn có thể bố trí các loại trận pháp, có khốn, giết, ngăn cách hiệu quả, càng có biến ảo khó lường đủ loại phụ lục cùng công hiệu khác biệt đang dược. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là tu vi cảnh giới khác biệt, tiên nhân thọ nguyên cũng không hoàn toàn giống nhau. Luyện khí kỳ thọ nguyên 100 có thừa, trúc cơ 200, kim đan 500, nguyên anh 1000, hóa thần 2000. Biết được như vậy, Triệu Phương Niên đối tu tiên khát vọng cũng đạt tới đỉnh phong. Cuối cùng, mặc cho ai cũng khó có thể cự tuyệt trường sinh dụ hoặc. Sách này viết tiên duyên tạp ký tán tu cũng không phải là đại tu sĩ, biết được tu hành thưởng thức không ít, nhưng mà bản thân bản lĩnh nhưng cũng không nhiều. Tạp ký cuối cùng còn ghi lại một phần tên là nạp linh thổ tức công tu tiên công pháp, còn có mấy loại tác dụng khác biệt pháp thuật, có khu vật thuật, ngự phong thuật, vọng khí thuật, liễm tức thuật, hỏa câu thuật, thủy độ thuật, lưu sa thuật, kim quang thuật, thôi mục thuật. Cái này nạp linh thổ tức công cần thổ nạp linh khí, khiến cho dùng đặc biệt lộ tuyến vận chuyển chu thiên, từ đó chậm chậm tăng cao bản thân linh lực. Tạp ký bên trong ghi chép, tu tiên công pháp không giống nhau, có thuộc tính khác nhau phân chia, tu luyện thành công cũng có khác biệt hiệu quả. Như hỏa thuộc tính công pháp, sau khi luyện thành liền có thể nắm giữ đặc thù hỏa diễm vi năng. Mà cái này nạp linh thổ tức công tương đối bình thường, chỉ có tăng lên luyện khí kỳ tu vi hiệu quả, không có cái gì đặc thù hiệu quả. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, nó cũng không có linh căn yêu cầu, chỉ cần có linh căn, liền có thể tu luyện. Nay cũng vừa vặn có thể để cho không biết bản thân có linh căn hay không, hoặc là không biết là cái gì linh căn phạm nhân thử nghiệm tu luyện. Về phần cái kia mấy đạo pháp thuật, tác dụng nhưng là khác biệt. Khu vật thuật thi triển, liền có thể cách không lấy vật, khống chế vũ khí giết địch, cái kia tiên nhân khống chế phi kiếm giết địch tại ngoài trăm dặm, thuật này pháp chính là cơ sở. Vọng khí thuật, đáng xem nhìn trời địa linh khí chỗ tồn tại, cũng có thể quan sát tu sĩ khác, tu vi như thế nào. Liễm tức thuật, nhưng tu lại bản thân khí tức, làm cho cùng giai tu sĩ vô pháp quan sát bản thân tu vi. Ma hỏa cầu thuật, thủy độ thuật, lưu sa thuật, kim quang thuật, thôi mục thuật, thì là năm loại thuộc tính pháp thuật, cần đối ứng linh căn mới có thể thi triển. Không thể không nói, cái này lưu lại tiên duyên tạp ký tán tu quả nhiên là suy nghĩ chu đáo. Như Triệu Phương Niên loại này đối chuyện tu tiên không có chút nào nhận thức phàm nhân, khi lấy được cái này tiên duyên tạp ký phía sau, cũng có thể tự mình tu luyện. Chỉ bất quá, tiên duyên tạp ký bên trong còn đi lại, cái này tấn quốc bên trong cũng không cái gì linh khí nồng đậm địa phương. Chỉ có tán tu kia chỗ tọa hóa mới có một chút mỏng manh linh khí. Triệu Phương Niên muốn tu luyện, e rằng chỉ có thể dựa vào giàu có linh khí linh thạch. Nhìn đến đây, Triệu Phương Niên cũng âm thầm lẩm bẩm. Trong cái hộp gỗ này ngọc thạch, hẳn là cái kia giàu có linh khí linh thạch à, loại này ngọc thạch cực kỳ thưa thớt, trong huyện thành ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đều bị giá cao mua đi. Trương Minh những năm này xử lý hàng thị sinh ý, chỉ sợ cũng là muốn kiếm tiền mua linh thạch này. Mặt khác, viết tạp ký tán tu chỗ tọa hóa, rất có thể liền là cái kia thảo đồ bên trong ghi lại địa phương. Đi cái kia tu luyện cũng không tệ địa phương, đáng tiếc là tại giã thú, tinh quái hoành hành hoang dã núi rừng, bình thường phàm nhân căn bản là không có cách tới gần, như vậy ta cũng không có cách nào tiến đến tu luyện. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Triệu Phương Niên bỏ đi tiến đến tán tu chỗ tọa hóa ý nghĩ. Hắn tại đọc hiểu tiên duyên tạp ký phía sau, liền cũng có tính toán. Sau này, liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện nạp linh thổ tức công đồng thời, còn nếu không đoạn kiếm tiền, thu mua cái kia giàu có linh khí linh thạch, mượn cái này tiến hành tu luyện. Tất nhiên, có thể hay không luyện thành, còn muốn xem Triệu Phương Niên phải chăng nắm giữ linh căn. Chương 42, linh căn chương 42, linh căn chương nhất đau chết, tại huyện thành cũng không có náo ra sóng gió gì, đơn giản là để huyện nha lại thêm một kiện huyền án. Bất quá, hắn một cái chết, lại đối Triệu Phương Niên sinh hoạt ảnh hưởng cực lớn. Đầu tiên liền là cái kia Kim Văn Kê, không còn trương ký hàng thịt nguồn tiêu thụ, trong ngắn hạn, Triệu Phương Niên chỉ có thể mặc cho Kim Văn Kê trong núi nuôi thả. Cũng may, Triệu Phương Niên bây giờ mua núi rừng đủ nhiều, nuôi thả cái mấy ngàn chỉ đều không có vấn đề quá lớn. Đành phải sau này tìm được mới nguồn tiêu thụ lại nghĩ biện pháp bán. Mặt khác, tại Trương Nhất Đao đạt được tu tiên chi pháp sau, Triệu Phương Niên liền dự định bắt đầu tu luyện. Ngày hôm đó giữa trưa, Triệu Phương Niên một nhà đang dùng cơm. Tiểu Nhi từ Triệu Chính Xuyên cơm nước xong xuôi phía sau, liền lại ôm lấy một quyển sách hướng trong phòng đi đến. "Phụ mẫu, ta ăn xong, các ngươi từ từ ăn, ta trở về phòng xem sách." Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại đi. Hoa Nguyễn Vân thấy thế, không khỏi cảm khái nói: "Niên ca, Chính Xuyên hài tử này coi là thật cùng Chính Trạch hoàn toàn khác biệt, Chính Trạch thiên vị luyện võ, mà hắn thì thiên vị học, sau này xem ra còn muốn cho hắn tìm cái rất nhiều tiên sinh đây." Nghe vậy, Triệu Phương Niên cũng là khẽ gật đầu. Mặc kệ hai đứa con trai thiên vị học vẫn là luyện võ, chỉ cần bọn hắn có thiên phú, hắn cái này làm lão tử khẳng định phải duy trì đến cùng. Túi đầu nhìn một chút Hoàng Uyển Vân đã nhô lên bụng, Triệu Phương Niên quan tâm cực kỳ. "Uyển Vân, tại có chút thời gian ngươi có lẽ liền muốn sinh, không cần thiết đi lại, yên tâm chờ sinh. Bà đỡ ta đã liên hệ tốt. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm." Để Hoàng Uyển Vân tiến đến nghỉ ngơi sau, Triệu Phương Niên thì là đi vào tây phòng. Hôm nay hắn cũng không luyện võ, mà là cầm lấy cái kia nạp linh thổ tức công bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy hắn tay kia cầm lấy một khối linh thạch, trong miệng nói lẩm bẩm. Lưỡi chống đỡ lên ngạc, tâm như gương sáng, cảm thụ thiên địa linh khí. Nạp linh thổ tức công tu luyện bước đầu tiên, liền là cảm thụ thiên địa linh khí, từ đó hấp thu thổ nạp. Phía sau, mới có thể dùng đặc biệt lộ tuyến ở trong kinh mạch vận chuyển. Triệu Phương Niên tu luyện cái này nạp linh thổ tức công đã mấy ngày, vẫn luôn tại cảm thụ thiên địa linh khí. Cái này mãn thôn không có linh mạch, tự nhiên không có linh khí, Triệu Phương Niên cũng chỉ có thể lợi dụng linh thạch tiến hành tu luyện. Liên tiếp mấy ngày xuống tới, không tiến triển chút nào. Đối cái này, Triệu Phương Niên cũng không hấp tấp, hắn hiểu được, tu tiên công pháp cũng không phải là phàm tục võ đạo công pháp, mặc dù có linh căn, tu luyện cũng không phải chuyện dễ. Cái này ngay từ đầu, tất nhiên phải từ từ tới. Tính toán sơ sơ một cái buổi chiều, cho đến hai chân chết lặng, Triệu Phương Niên vậy mới chậm chậm đứng dậy. Hôm nay không có kết quả, ngày mai luyện thêm. Ngày thứ hai luyện thêm, vẫn không có tiến triển. Tiếp xuống thời gian, Triệu Phương Niên liền cũng không rời đi nhà, loại trừ làm bạn thế tử, chờ đợi nàng lâm buồn, liền là yên lặng tu luyện nạp linh thổ tức công. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Nguyễn Vân nước ối vừa vỡ, cuối cùng lâm buồn. Lần này Triệu Phương Niên đã sớm chuẩn bị, an bài bà đỡ tại cái này, đồng thời cũng mua sắm nhiều loại thuốc hồi HP. Cũng may, lần này sản xuất cực kỳ thuận lợi, Hoàng Nguyễn Vân thành công cho Triệu Phương Niên sinh hạ một nữ. Triệu Phương Niên làm hắn lấy tên Triệu Chính Linh, càng thêm vui đến một nữ để Triệu Phương Niên rất cao hứng, nhưng mà nạp linh thổ tức công một mực không có nhập môn, để Triệu Phương Niên quả thực có chút bất đắc dĩ. Phía sau thời gian cũng là bình thường, Triệu Phương Niên ngày bình thường chiếu cố một chút thê tử cùng Triệu Chính Linh, mà Triệu Chính Xuyên thì bị hắn đưa đi trong thôn tư thuộc tiên sinh. Về phần Triệu Chính Trạch, một tháng mới trở về một lần. Tất nhiên, Triệu Phương Niên một mực không hề từ bỏ tu luyện nạp linh thổ tức công. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền là thời gian một năm đi qua. Một năm này Triệu Phương Niên đã không có ra ngoài đi săn, cũng không có bán ra kim văn kê. Nhưng trong nhà tồn bạc chừng hơn 7.200, như vậy qua pháp tiếp qua mấy chục năm cũng không cần túng quẫn. Đại nhi tử tại Triệu Chính Trạch luyện võ thiên phú không tầm thường, tại Thanh Châu võ quán có phần bị Dương Thanh Châu coi trọng, nghe hắn nói, hắn đã trải qua bắt đầu tu luyện Dương Thanh Châu độc môn tuyệt kỹ thiết giáp công. Cái này chưa 10 tuổi tiểu tử, bây giờ không chỉ cái đầu cường tráng, liền khí lực cũng lớn đến đáng sợ, Triệu Phương Niên xem chừng, khí lực của hắn đã có hơn 3.000 cân, khoảng cách nhị lưu võ giả cũng không xa. Nhị nhi tử Triệu Chính Xuyên, tại tư thục bên trong học, nó thiên tư thông minh, đầu não thanh minh. Học không lâu, thiên tự văn thuộc nằm lòng, nho ra học cũng có giải thích của mình, bị tiên sinh giật nảy mình. Mà tiểu nữ nhi Triệu Chính Linh, bất quá một tuổi, chỉ có thể y nha nha học nói, liền bước đi cũng còn sẽ không, bất quá nàng phi thường nhu thuận, tướng mạo cũng có Hoàng Nguyễn Vân bóng, rất là thanh tú. Thê tử Hoàng Nguyễn Vân, một năm nghỉ ngơi sau, thân thể đã khôi phục như ban đầu, Triệu Phương Niên vẫn như cũ thúc giục nàng luyện võ, bây giờ cùng lãng đao pháp luyện đến ra dáng, khoảng cách nhị lưu võ giả cũng không xa. Về phần Triệu Phương Niên chính mình, một năm này cũng không nghiên cứu võ đạo, vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện nạp linh thổ tức công. Bất quá một năm này xuống tới, đừng nói tiên pháp nhập môn, hắn liền linh khí đều không có cảm nhận được. Kết quả như thế, dù là Triệu Phương Niên tâm tính trầm ổn, cũng có chút sốt ruột. Mới đầu hắn tưởng rằng vấn đề linh thạch, liền liên tiếp đổi mấy khoản linh thạch, cho đến Trương Nhất Đao còn sót lại mỗi khoản ngọc thạch đều bị hắn thử một đoạn thời gian, nhưng vẫn không có thu hoạch. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng xác định, hắn nên là không có linh căn, vô duyên tiên pháp. Ngày hôm đó đêm khuya, vợ con tử nữ đã đi vào giấc ngủ. Triệu Phương Niên vẫn tại tây phòng bên trong ngồi xếp bằng tu luyện. Tại lần tu luyện này vẫn như cũ không có kết quả phía sau, hắn liền thu hồi nạp linh thổ tức công, bất đắc dĩ nhổ một ngụm trọc khí. Thử nghiệm hồi lâu, không có linh căn, kết quả này vẫn là cực kỳ để Triệu Phương Niên bị bại. Hắn vốn nghĩ đến tiên pháp, sau này tu luyện thành tiên, nắm giữ tiên nhân thủ đoạn, phối hợp vạn thú động tiên bên trong vạn thú bi điểm hóa loại thú năng lực, sau này hắn cũng có thể thành một cái thúc dục linh thú tu sĩ, càng có thể để cả gia tộc trở thành một cái ngự thú tiên tộc. Nhưng không nghĩ tới, chính hắn rõ ràng không có linh căn. Như vậy, hắn chờ mong tự nhiên là công giá tràng. Bất quá, Triệu Phương Niên nghĩ lại, coi như mình không có linh căn, cũng không đại biểu hắn hậu nhân không có linh căn. Đợi đến trong nhà tam tử tâm tính thành thục phía sau, hắn lớn nhưng để bọn hắn thử nghiệm tu luyện tiên pháp. Bọn hắn nếu là không có, vậy bọn hắn còn có thể sinh sôi hậu đại, sau này chắc chắn sẽ có tử nữ có khả năng tập được tiên pháp, trở thành tiên nhân. Cái này nạp linh thổ tức công, liền có thể xem như gia truyền chi bảo, lưu truyền xuống dưới. Ta không thể trường sinh, quả nhiên là đáng tiếc, nếu là ta có thể tu luyện, trong tâm thần vạn thú bi nhất định có thể có đại tác dụng. đã như vậy, vậy liền tại ta sinh thời, hết sức làm ta Triệu gia đánh xuống cơ sở vững chắc a. Ngày mai không còn tu luyện tiên pháp, ngược lại tu luyện cái kia mãnh hổ hạ sơn quyết, tăng cao tu vi võ đạo. Đồng thời, muốn biện pháp tiếp tục tại trong huyện thành bán ra kim văn kê, lớn mạnh ta gia tộc, sau này nhiều hơn thu mua đặc thù linh hạch, lưu tại ta Triệu gia dòng dõi chỗ. Triệu Phương Nghiên quét qua trong lòng mù mịt, đem nạp linh thổ tức công cất kỹ sau, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn đang nghĩ kỹ, coi như mình không thể tu tiên, cũng phải vì sau này gia tộc dòng dõi tu tiên trải tốt con đường. Trước mắt bán ra kim văn kê, liền là lớn mạnh gia tộc tốt nhất phương pháp. Tất nhiên, cái kia Vương Thế Bằng e rằng sẽ còn ham muốn kim văn kê, Triệu Phương Nghiên muốn bán ra kim văn kê, còn đến muốn cái biện pháp tốt. Chương 43, Bách Vị Quán chương 43, Bách Vị Quán sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Nghiên thật sớm đi tới chính mình trong núi rừng lồng gà bên ngoài. Hắn vừa đến cái này, lồng gà ổ chó bên trong, liền lao ra ba đạo nhanh trong trắng tinh chó săn. Đây chính là Triệu Phương Nghiên hơn một năm trước thuần dưỡng ba cái bạch long quyển. Trải qua một năm sinh trưởng, ba cái bạch long quyển từng cái sinh long hóa hổ, khí thế phi phàm. Sớm tại nửa năm trước, Triệu Phương Nghiên liền dùng gia tộc linh quang, đem cái này ba đầu bạch long quyển tất cả đều điểm hóa, thành đê đẳng tinh quái. Ba cái bạch long quyển chủng loại giống nhau, vạn thú bi xuất hiện điểm hóa phương hướng cũng không có sai biệt. Theo thứ tự là thính giác chém giết. Cùng tiểu hắc khác biệt, ba cái bạch long quyển cũng chưa từng xuất hiện cường hóa khiếu giác truy tung năng lực, ngược lại xuất hiện thính giác. Triệu Phương Nghiên một phen suy xét, liền trực tiếp đem ba cái bạch long quyển, một cái dùng tính giác điểm hóa, hai cái dùng chém giết điểm hóa. Bạch long quyển tính rất mạnh, tại trong núi rừng lồng gà canh gác cực kỳ thích hợp, nếu là phát hiện có người nhìn trộm, mặt khác hai cái điểm hóa chém giết bạch long quyển, liền sẽ cùng nhau hành động. Dùng bọn chúng mạnh hơn tam lưu võ giả thực lực, trải qua mấy ngày nay, Triệu Phương Nghiên lồng gà không có một chút tình huống phát sinh. Thỉnh thoảng có trong thôn hài đồng tới đây, cũng đều bị ba cái bạch long quyển hù dọa không dám tới gần. Giờ phút này, ba cái bạch long quyển vòng quanh Triệu Phương Nghiên chuyển không ngừng, dáng dấp cực kỳ thân mật. Mà Triệu Phương Nghiên cũng là yêu thích trấn an một phen. Các ngươi ngược lại thông nhân tính, thiên phú cũng đều không tệ, qua ít ngày, đem các ngươi đều điểm hóa thành cao đẳng tinh quái, cũng có thể để cái này lồng gà an toàn hơn. Đuổi đi ba cái bạch long quyển, Triệu Phương Nghiên đi vào lồng gà chuyển một vòng. Một năm không có bán ra kim văn kê, nơi này kim văn kê số lượng đã đạt đến hơn 3,000 con. Như vậy số lượng kim văn kê, mỗi ngày tiêu hao thức ăn gia súc cũng cực kỳ khủng bố, tiếp tục nuôi xuống dưới, đại giới vẫn là quá lớn. Triệu Phương Nghiên vô duyên tiên pháp, dự định phát triển lớn mạnh gia tộc, vậy thì nhất định phải tiếp tục bán ra kim văn kê, cũng tiết kiệm mỗi ngày tiêu hao thức ăn gia súc. Đi qua một năm lâu dài, Vương thị hàng thịt cũng đã không thế nào quan tâm kim văn kê, ta cũng có thể vào thành, lần nữa tìm kiếm một chỗ nguồn tiêu thụ, nhưng vẫn như cũ còn cần cẩn thận vương gia. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Nghiên liền quay người ra lồng gà, mang theo tiểu thải, hướng về huyện thành tiến đến. Bình An huyện thành rất lớn, các loại cửa hàng cũng là nhiều vô số kể. Bây giờ huyện thành bên trong Vương thị hàng thịt sinh ý tốt nhất, nhưng khá hơn nữa, không có khả năng ôm đồm tất cả thịt sinh ý huyện thành xung quanh, vẫn như cũ có không ít tiểu hàng thịt. Triệu Phương Nghiên lần này tới trước, liền là định tìm những thịt này trải, nhìn một chút có thể hay không thay tiêu thụ. Vào thành đi dạo rất lâu, Triệu Phương Nghiên tìm nhiều nhà hàng thịt, nhưng hắn đều không cần mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp tìm bọn hắn thay mua bán ý nghĩ. Bởi vì, chỉ vì những cái này tiểu hàng thịt các lão bản, phần nhiều là bách tính bình dân, đã không thế, cũng không võ. Mặc dù có cực kỳ cá biệt hàng thịt lão bản tập võ, cũng bất quá là cái tam lưu võ giả. Triệu Phương Nghiên nếu là tìm bọn hắn bán hộ kim văn kê, bọn hắn 89/10 không dám. Mặc dù có dám, chỉ sợ cũng phải bị cái kia Vương Thế Bằng tìm tới cửa. Bọn hắn bị Vương Thế Bằng đối phó việc nhỏ, đem sau lưng Triệu Phương Nghiên khai ra, nhưng là phiền toái. Bởi vậy, Triệu Phương Nghiên đành phải buông tha những thịt này trải, ngược lại tìm kiếm cái khác phương pháp. Đi dạo hơn nửa ngày, cho đến trạm vào tối, vẫn như cũ không có kết quả, Triệu Phương Nghiên liền định tìm đến một chỗ quán rượu, ăn cơm nghỉ ngơi. Không bao lâu, hắn liền đi tới trong thành phồn hoa đường phố đoạn đường, đi đến một nhà tên là Bách Vị quán rượu. Tiểu quán này chừng tầng 3, dương cột chạm trổ, có chút đại khí, trong đó lui tới khách nhân cũng là nối liền không dứt. Có thể tại huyện thành phố xá sâm bất bên trong mở lớn như vậy một gian quán rượu, đủ để chứng minh tiểu quán này chủ nhân có chút thủ đoạn. Triệu Phương Nghiên không nghĩ nhiều, lập tức liền đi lên trước chuẩn bị trước nhét đầy cái bao tử. Vị khách quan kia, bên trong ngài mời. Còn không vào cửa, cửa ra vào chạy đường liền nhiệt tình tiến lên đón, tiếp đó đem Triệu Phương Nghiên mang vào trong quán một chỗ ngóc ngách. Tiểu nhị, tới nửa cân rượu ngon, lại tùy ý lên chút thịt liền có thể. Được rồi, khách quan ngài chờ chút. Nhìn xem gào to tiểu nhị rời đi, Triệu Phương Nghiên vậy mới đánh giá trong tiểu quán khách nhân. Đang ngồi phần nhiều là một chút quần áo hoa lệ người, còn có một chút vóc dáng cường tráng võ giả. Nhìn tới, có thể tại cái này ăn cơm, gia cảnh đều tính toán giàu có. Rất nhanh, Triệu Phương Nghiên thịt rượu bưng tới, hắn cũng là say sưa nhâm nhi thưởng thức, lại nghe một chút bên cạnh thực khách nói chuyện với nhau, cũng là rất có ý tứ. Bách Vị quán thịt rượu hương vị quả thực không tệ, nhưng cũng không khí huyết hiệu quả, Triệu Phương Nghiên tạm nên trước nhét đầy cái bao tử, chờ trở về nhà, lại ăn chỉ kim văn kê bồi bổ khí huyết, tiến tới tu luyện võ đạo công pháp. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị, lúc này chỗ không xa có hai vị võ giả nói chuyện với nhau, đưa tới Triệu Phương Nghiên hứng thú. Cái này Bách Vị quán thịt hương vị là không tệ, đáng tiếc không có lúc trước cái kia kim văn kê bổ sung khí huyết hiệu quả. Kim văn kê, không phải cái kia sớm đã đóng cửa Trương ký hàng thịt mua bán ư? Đáng tiếc Trương kia lão bản đột tử, cái này kim văn kê liền chặt đứt nguồn gốc, nếu không chúng ta võ giả tất nhiên sẽ bon chen. Ai, cái này Bách Vị quán không phải ta Bình An huyện huyện lệnh chỗ mở à? Dùng huyện lệnh đại nhân năng lực, vì sao không mua chút kim văn kê nấu ăn? Nếu là như vậy, so sánh cái này Bách Vị quán sinh ý tất nhiên càng tốt hơn. Cái này ý nghĩ cũng không tệ, thế nhưng Kim Văn Kê ai cũng không biết đến từ nơi nào, huyện lệnh đại nhân mặc dù có ý tưởng này, chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà phí công.
Ân, nói cũng đúng, ăn cơm, sau này chúng ta vẫn là tiếp tục ăn cái kia khó mà nuốt xuống thuốc bổ à.
Nghe đến đó, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, nhà này Bách Vị Quán lại là Bình An huyện huyện lệnh chỗ mở. Chẳng trách khu vực, quy mô đều là vô cùng tốt. Tuy nói Tấn Quốc luật pháp quy định, triều đình quan viên không được buôn bán, nhưng mà Bình An huyện vị trí xa xôi, huyện lệnh hơi làm thủ đoạn, ai dám quản nhiều đây. Triệu Phương Niên không có để ý những cái này, hắn chỉ là có một cái ý nghĩ. Nếu là có thể đem Kim Văn Kê cung cấp Bách Vị Quán, cái kia dùng huyện lệnh địa vị, e rằng cái kia vương gia cũng không dám có chỗ ham muốn. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên buộc phát cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng trước mắt cũng có một nan đề, đó chính là hắn một cái bách tính bình dân, nên làm gì gặp mặt huyện lệnh, lại nên làm gì cùng hắn bàn bạc hợp tác thủ tục. Cũng không thể để tiểu quán này tiểu nhị hỗ trợ thông báo ai. Trong lòng Triệu Phương Niên chậm rãi suy tư, tại sau khi cơm nước no nê, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một người. Có lẽ người này có thể vì hắn tiến cử, để hắn gặp mặt huyện lệnh. Theo sau, Triệu Phương Niên kết tiền cơm, đội vàng rời đi. Mà hắn chỗ đi chỗ, chính là trong huyện thành huyện nha chỗ tồn tại. Sát trời dần tối, cổng huyện nha còn có quan sai trấn giữ. Nhìn thấy Triệu Phương Niên đến gần, liền có quan sai quát lớn: người không phận sự miễn bảo, ví như bà quan, ngày mai lại đến. Huyện nha quan sai vẫn luôn là điệu bộ như thế, Triệu Phương Niên cũng không tức giận, mà là sờ tay vào ngực, móc ra hai lượng bạc vụn, bất động thanh sắc nhét vào trong tay của hắn. Vị đại nhân này, ta cũng không phải là bà quan, mà là muốn tìm xuống Lý Hổ Lý bộ khoái, thỉnh cầu thay thông báo, ta là hắn cùng thôn người, tên là Triệu Phương Niên. Thu bạc, lại nghe đến Triệu Phương Niên chỉ vì tìm người, cái này quan sai trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hắn đem bạc nhét vào trong ngực, theo sau khẽ cười nói: được, tại này chờ sẵn. Quan sai đi vào sau khi thông báo, không bao lâu, cái kia Lý Hổ liền đi ra. Chương 44, tiến cử huyện lệnh. Chương 44, tiến cử huyện lệnh. Nhìn thấy Triệu Phương Niên tìm chính mình, Lý Hổ trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn không hiểu Triệu Phương Niên cái này một giới thợ săn, tới trước tìm chính mình làm chuyện gì. Vốn không nguyện gặp nhau, nhưng nhớ tới ngày trước Triệu Phương Niên giúp tự mình giải quyết một cọc vụ án, thiếu một món nợ ân tình của hắn, Lý Hổ cũng liền đi ra. Triệu Phương Niên, tìm ta chuyện gì? Lý Hổ đem Triệu Phương Niên đưa đến trong huyện nha một chỗ một người xóa xỉnh, lập tức hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Mà Triệu Phương Niên cũng thẳng thắn phát biểu ý đồ đến. Lý bộ khoái, lần này tới trước, chính là muốn nhờ ngươi hỗ trợ, mang ta tiến cử một thoáng huyện lệnh đại nhân. Gặp huyện lệnh, ngươi ý muốn vì sao? Nghe xong lời này, Lý Hổ lập tức nhíu mày. Phải biết, huyện lệnh chính là một huyện chi chủ, há lại bách tính bình dân tùy ý thấy. Ngày bình thường cho dù có cái gì vụ án, cũng đều có huyện thừa hoặc là bộ đầu người quản lý, chỉ có xuất hiện cái gì cực lớn vụ án, hắn mới sẽ ra mặt. Triệu Phương Niên muốn gặp, hắn cũng không thể tùy ý tiến cử. Triệu Phương Niên biết mình yêu cầu có chút đường đột, theo sau giải thích nói: Lý bộ khoái chớ có nhạy cảm, ta tìm huyện lệnh đại nhân cũng không cái đại sự gì, chỉ là ngẫu nhiên biết được trong thành Bách Vị Quán là hắn chỗ mở, mà ta hôm nay đi săn thu hoạch tương đối khá, muốn hỏi một chút hắn có thể hay không nguyện ý thu mua núi rừng tỉnh rừng. Triệu Phương Niên tìm cái cớ, cũng không đem Kim Văn Kê nói ra, hắn nhưng không nguyện sự tình còn không hoàn thành, chính mình nắm giữ Kim Văn Kê sự tình liền bộc lộ ra đi. Mà Lý Hổ nghe lời ấy, trong mắt tràn đầy khinh thường. À, huyện lệnh đại nhân sự vụ bận rộn, há lại sẽ làm những chuyện nhỏ nhặt này gặp ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý tưởng này, đi tìm chút trong thành hàng thịt bán đi à. Nói xong, Lý Hổ liền phất phất tay, ra hiệu Triệu Phương Niên rời khỏi. Lý bộ khoái, ngươi có chỗ không biết, ngươi cũng biết ta cái tia tinh quái chó săn không tầm thường. Những năm gần đây, ta đi săn thu hoạch tương đối khá, ta đã từng đi trong thành hàng thịt bán, trước đây cũng chỉ có cái kia trương ký hàng thịt giá cả vừa phải, đáng tiếc trương ký hàng thịt một cửa, trong thành có thể nuốt trôi ta thu săn chỉ có cái kia Vương thị hàng thịt. Bất quá Vương thị đưa cho giá cả quả thực để ta khó mà tiếp nhận, mà Bách Vị Quán sinh ý hưng thịnh, ngày bình thường tự nhiên cũng cần mua sắm, nếu là ta có thể trực tiếp cung hóa cho huyện lệnh đại nhân, giảm bất chính giữa Vương thị, chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Còn mời Lý bộ khoái giúp đỡ chút, tại hạ đa tạ. Triệu Phương Niên tự nhiên minh bạch Lý Hổ không muốn vì chút chuyện nhỏ này làm phiền huyện lệnh ý nghĩ, cuối cùng hắn tại huyện nhà cũng chỉ bất quá là một cái tiểu quan. Cho nên, hắn cho một cái lý do thích hợp, đồng thời, tại nói xong phía sau, hắn cũng không quên từ trong ngực móc ra một trương ngân lượng, mệnh giá 100 lượng. Gặp Triệu Phương Niên chủ động đem ngân phiếu nhét vào chính mình ống tay áo, Lý Hổ ngoài miệng nói lấy ngươi đây là ý gì, trong tay lại không có nửa điểm ý cự tuyệt. Một lát sau, hắn mặt lộ trầm tư, lập tức thấp giọng nói: đã ngươi có ý tưởng này, vậy ta cũng liền giúp ngươi như vậy một lần, bất quá ngươi nhớ kỹ, việc này phía sau, ban đầu ta thiếu nhân tình của ngươi, có thể coi là. Lý bộ khoái như thế nào thiếu ta nhân tình, việc này phía sau, ta thế nhưng thiếu Lý bộ khoái ngươi một cái đại nhân tình. Triệu Phương Niên một phen lý do thoái thác, lập tức để Lý Hổ mặt lộ ý cười, trong lòng hắn gọi thẳng Triệu Phương Niên có chút hiểu chuyện, theo sau thấp giọng nói: ta sẽ không vì ngươi trực tiếp tiến cử, nhưng mà ta nhưng nói cho ngươi, mỗi tháng cuối tháng, huyện lệnh đại nhân đều sẽ đi Bách Vị Quán kiểm kê chức vụ, đến lúc đó ngươi tại Bách Vị Quán liền có thể tìm được hắn. Nghe lời ấy, trong lòng Triệu Phương Niên hiểu rõ, cái này Lý Hổ mặc dù không có trực tiếp tiến cử, cũng là cho hắn tiết lộ một chút tin tức, để hắn có cơ hội tìm tới huyện lệnh. Theo sau, Triệu Phương Niên chắp tay nói cảm ơn, quay người rời đi. Cuối tháng ngày này, Triệu Phương Niên liền thật sớm mang theo một cái che kín vải đen lồng trúc đi tới Bách Vị Quán chờ đợi. Trong lồng, dĩ nhiên chính là một cái xuất chuẩn Kim Văn Kê. Một mực chờ đến trạm vào tối, Bách Vị Quán phía trước, rốt cuộc đã đến một chiếc tinh mỹ xe ngựa. Trên xe ngựa có cái dáng người khôi ngô ma phu, nhìn nó thái dương huyệt cao cao nổi lên,
liền biết hắn tất nhiên là vị thực lực không tầm thường võ giả. Như vậy một vị thực lực không tầm thường võ giả là mã phu, người trong xe ngựa tất nhiên không đơn giản. Chỉ thấy trên xe ngựa rèm xốc lên, một vị khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên đi ra. Tuy là trên người hắn nhìn không ra luyện võ dấu tích, nhưng vẫn như cũ có một cố thượng vị giả khí tức, để người không dám kinh thị. Triệu Phương Niên biết được, người này 89/10 liền là huyện lệnh. Bách vị quán là huyện lệnh chỗ mở, việc này tuy là không ít người biết được, nhưng Tấn Quốc luật pháp cuối cùng không cho quan viên theo thương. Cho nên, cái này huyện lệnh tới trước, cũng là tương đối địa thấp. Triệu Phương Niên thấy thế, vội vã đi ra phía trước, chắp tay. Xin hỏi vị huynh đài này, thế nhưng bách vị quán lão bản. Triệu Phương Niên lên trước, lập tức để võ giả kia mã phu giật mình, hắn một tay đặt tại tay sau dao găm bên trên, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Gặp Triệu Phương Niên tựa như cũng không cái gì ác ý, hắn vậy mới không có động thủ. Mà huyện lệnh không nghĩ tới sẽ có người chủ động tìm hắn, lại biết được hắn là bách vị quán lão bản. Đã biết được hắn là lão bản, liền khẳng định cũng biết hắn là Bình An huyện huyện lệnh. Nghe được Triệu Phương Niên dùng huynh đài gọi, huyện lệnh cũng là rất hứng thú nhìn xem Triệu Phương Niên. Ngươi là người nào, tìm ta chuyện gì? Vị huynh đài này, tại hạ là Lã Sơn Giã một thợ săn, nghe bách vị quán sinh ý hưng thịnh, cho nên đặc biệt tới trước, muốn hỏi một chút huynh đài muốn hay không muốn thu mua trong núi thịt rừng. Ngài yên tâm, giá cả chắc chắn so hàng thịt tiện nghi, hơn nữa, cái này thịt rừng phẩm chất và số lượng cũng tuyệt đối sẽ để ngài vừa ý. Triệu Phương Niên không có quanh co lòng vòng, mà huyện lệnh khi nghe đến nơi này, trong mắt kinh ngạc từng bước biến mất, lập tức liền lộ ra một chút lãnh đạm. Hắn là một huyện chi chủ, há lại sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Triệu Phương Niên bất quá một giới thảo dân, cho dù hướng hắn chào hàng thịt rừng, cũng có thể có bao nhiêu. Cùng phí nhiều chuyện như vậy, chi bằng trực tiếp đi hàng thịt mua sắm tới trực tiếp. Huyện lệnh không tiếp tục để ý Triệu Phương Niên, hướng thẳng đến quán rượu đi đến, bên cạnh hắn Mã Phu, cũng là một mặt cảnh cáo ý vị nhìn xem Triệu Phương Niên, ra hiệu hắn không nên tới gần. Mà Triệu Phương Niên đã sớm đoán được huyện lệnh khả năng là loại này thái độ, cho nên hắn cũng không sốt ruột, mà là tại huyện lệnh đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, thấp giọng nói: "Đại nhân, không biết ngài đối Kim Văn Kê nhưng cảm thấy hứng thú." Nghe nói như thế, huyện lệnh bước chân dừng ở tại chỗ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Phương Niên. "Ngươi có Kim Văn Kê?" Phía trước Kim Văn Kê tại trong Bình An huyện cực kỳ nhiệt yêu, hắn xem như huyện lệnh, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Trước đây, hắn cũng theo Trương Ký hàng thịt mua không ít, đáng tiếc cái này Kim Văn Kê số lượng thưa thớt, vô pháp tại Bách Vị quán đại lượng nấu ăn, nếu không, hắn cái này Bách Vị quán sinh ý tất nhiên nâng cao một bước. Bình thường thịt rừng hắn không có hứng thú, như trước mắt thợ săn thật có Kim Văn Kê, vậy hắn tự nhiên không thể coi nhẹ. Triệu Phương Niên nghe vậy, lập tức kéo trong tay lồng chúc một góc, để huyện lệnh nhìn cái rõ ràng. "Ân, ngươi đi theo ta." Dứt lời, huyện lệnh liền đi ở phía trước, mang theo Triệu Phương Niên vào trong tiểu quán nhã gian. Theo sau, hắn để người đem Triệu Phương Niên mang tới Kim Văn Kê nấu ăn. Xác nhận thật là Kim Văn Kê phía sau, huyện lệnh vậy mới cùng Triệu Phương Niên nói chuyện lên. Cho đến sau nửa canh giờ, hai người thỏa đàm, mà Triệu Phương Niên cũng là một mặt vui mừng đi ra bách vị quán, hướng trong nhà tiến đến. Chương 45, lại bán Kim Văn Kê. Chương 45, lại bán Kim Văn Kê. Lần này Triệu Phương Niên tìm Bình An huyện huyện lệnh thu mua Kim Văn Kê, quả thực là một cái không tệ quyết định. Huyện lệnh cùng Triệu Phương Niên một phen trao đổi phía sau, chính xác đối với biểu hiện của Kim Văn Kê rất đậm hứng thú. Kim Văn Kê loại này có thể bổ sung khí huyết thịt, tại bách vị quán bên trong nấu ăn, tuyệt đối có thể để cho bách vị quán sinh ý nâng cao một bước. Bình An huyện huyện lệnh tên là Trần Đan, người này đảm đương huyện lệnh đã có 10 năm lâu dài, ở quan trường sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, là cái đa mưu túc trí người. Khi biết Triệu Phương Niên có Kim Văn Kê phía sau, hắn đầu tiên là thăm dò Kim Văn Kê nguồn gốc, bất quá Triệu Phương Niên cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện cáo chi Kim Văn Kê là thành tinh gà mái chỗ sinh. Hắn chỉ là tìm cái gia truyền tuần dưỡng phương pháp biệt cớ, đem nó qua loa tắc trách một phen. Trần Đan xem như một huyện chi chủ, tự nhiên nghe ra được Triệu Phương Niên đối với hắn cảnh giác, bất quá hắn hôm nay chính là một bách vị quán phía sau màn trưởng quỹ mà tới, cũng không có bưng lấy huyện lệnh giá đỡ. Theo sau cũng không còn quản nhiều Kim Văn Kê nguồn gốc, mà là hỏi thăm về giá cả cùng mỗi ngày cung ứng số lượng. Mà Triệu Phương Niên tìm huyện lệnh chào hàng Kim Văn Kê, mục đích liền là muốn mượn hắn thế, từ đó tránh cho bị vương gia tìm phiền toái. Cho nên, tại giá cả phương diện này, Triệu Phương Niên không thể không nhiều để chút sắc. Trần Đan biết được Kim Văn Kê lúc trước bán 3 lượng bạc tả hữu một cái, liền mở ra 3 lượng giá cả. Mà Triệu Phương Niên trực tiếp tự hạ làm 225 tiền giá cả, cũng bảo đảm mỗi tháng chí ít cung ứng 500 con. Tuy là so bán cho Trương Nhất Đao giá cả thấp, nhưng bây giờ Kim Văn Kê sản lượng tăng nhiều, ít lai tiêu thụ mạnh, Triệu Phương Niên kiếm lời cũng sẽ so ngày trước càng nhiều. Đối cái này, Trần Đan bất ngờ phía sau, cũng đối Triệu Phương Niên coi trọng một chút. Theo sau, hai người thương định cung hóa tỉ mỉ, từ huyện lệnh đầu mỗi tháng phái người, tiến đến ngoài thành một chỗ giao tiếp. Như thế cách làm, cũng là Triệu Phương Niên cố ý hành động, mục đích vẫn là không muốn để cho chính mình bạo lộ ra. Cuối cùng, Trần Đan xem như huyện lệnh sẽ không bởi vì điểm ấy lợi ích đối với hắn có cái gì ác ý, còn nếu là để thế lực khác biết được, nhất là cái kia vương gia, 89/10 vẫn sẽ có cái uy hiếp gì. Để huyện lệnh phái người ra ngoài thu mua, Triệu Phương Niên đã có thể không cần tại huyện thành lộ diện, cũng không cần lo lắng cái kia vương gia người dám theo dõi huyện lệnh người. Nếu là sau này làm lâu dài, nói không chắc Triệu Phương Niên cũng có thể bởi vậy cùng huyện lệnh kéo lấy một chút quan hệ. Theo huyện thành rời khỏi, Triệu Phương Niên rất nhanh liền về đến nhà. Ngày thứ hai, hắn liền mang theo một nhóm Kim Văn Kê tiến đến huyện thành bên ngoài ước định địa điểm cùng huyện lệnh người giao dịch. Cho dù là lần đầu tiên giao dịch, Triệu Phương Niên cũng không có buông lòng cảnh giác, tiểu thải vẫn tại trên trời không ngừng xoay quanh, để phòng xung quanh có người theo dõi. Nhưng lần này cũng không bất ngờ gì, Triệu Phương Niên cùng đối phương tiền hàng thanh toán xong, một lần thu nhập hơn 1.220. Tuy nói Triệu Phương Niên lồng gà bên trong Kim Văn Kê còn có rất nhiều, nhưng Bách Vị Quán cuối cùng chỉ là một nhà quán rượu, vô pháp như hàng thịt đồng dạng nhanh chóng tiêu hóa hết Kim Văn Kê. Cho nên, mỗi tháng 500 con, cũng không xê xích gì nhiều. Mặt khác, Triệu Phương Niên ít bán một chút, cũng có thể tránh Kim Văn Kê quá nhiều, từ đó giá cả giảm xuống. Hôm nay đúng lúc là tiếp đại nhi tử về nhà thời gian, giao dịch xong sau, Triệu Phương Niên liền tiến đến Thanh Châu Võ Quán, đem Triệu Chính Trạch một đạo mang về nhà. Mà Triệu Chính Trạch cũng cho Triệu Phương Niên mang đến một cái tin tức ngoài ý muốn.
Cái gì?
Ngươi nói sư phụ ngươi cũng muốn cùng ta mua Kim Văn Kê. Ngươi đem bản gia có Kim Văn Kê sự tình nói cho hắn biết. Triệu Phương Niên những ngày này vội vã muốn tiếp tục bán Kim Văn Kê, việc này vợ con đều đã hiểu rõ tình hình. Bất quá Triệu Phương Niên kiêng kỵ vương gia, một mực không nguyện dòng chống khua chiêng bán ra, chỉ có tìm tới Như Huyện Lệnh loại này có quyền thế người mới có thể xuất thủ. Mà Triệu Chính Trạch đem chuyện này nói cho Dương Thanh Châu, quả thực có chút lỗ mãng. Tựa hồ là cảm giác được Triệu Phương Niên lo lắng, Triệu Chính Trạch vội vàng nói:
"Cha, ngươi không cần lo lắng, hơn một năm nay xuống tới, sư phụ hắn buộc phát coi trọng ta, đợi ta coi như mình ra, nhà ta có Kim Văn Kê sự tình, ta chỉ nói cho hắn một người, cũng cáo chí hắn, việc này không thể để cho người khác biết được. Sư phụ minh bạch Kim Văn Kê đối với võ giả tầm quan trọng, sở dĩ phải phái thân tín tới trước tìm chúng ta thu mua." Nghe được nhi tử lời này, Triệu Phương Niên nhíu mày, mặt lộ suy tư. Dương Thanh Châu người này, hắn cũng không hiểu, chỉ là nghe nói người này hành sự chính phái, võ nghệ không tầm thường. Từ lúc hắn đem Triệu Chính Trạch thu làm thân truyền đệ tử phía sau, chính xác đối với hắn tốt. Hơn một năm nay thời gian ngắn, Triệu Chính Trạch tu luyện thiết giáp công, đã nhập môn. Đã đối phương dám làm cái này bảo đảm, cũng là không phải không thể cùng bọn hắn giao dịch Kim Văn Kê. Chỉ là hắn đã cho Bách Vị Quán cung hóa, lại cho Thanh Châu Võ Quán, chắc chắn không thể quá nhiều, để tránh chọc giận Trần Đan. Chính Trạch, sau đó loại chuyện này, cần trước hỏi qua ta, mới quyết định, không cần thiết lại muốn lỗ mãng. Việc này ta đồng ý, ngày mai ngươi về Võ Quán, liền có thể cáo chi sư phụ ngươi, sau đó mỗi tháng ta sẽ cho Thanh Châu Võ Quán cung cấp 100 cái Kim Văn Kê, nhưng muốn cáo chí hắn, việc này tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết được. Nhìn xem phụ thân trịnh trọng biểu tình, Triệu Chính Trạch cũng biết chính mình lần này có chút lỗ mãng. Hắn trùng điệp gật đầu, lên tiếng. Hai cha con không nói thêm lời, trực tiếp hướng về Mãng thôn tiến đến. Về sau trong một đoạn thời gian, Triệu Phương Niên phân biệt cho Bách Vị Quán cùng Thanh Châu Võ Quán cung cấp Kim Văn Kê. Thanh Châu Võ Quán Kim Văn Kê đại bộ phận đều là nội bộ tiêu hóa, không có gây nên sóng gió gì. Mà Bách Vị Quán Kim Văn Kê thì là thành chiêu bài của nó, tại Bình An huyện náo động lên không nhỏ động tĩnh. Triệu Phương Niên những cái này dưỡng đủ tháng Kim Văn Kê, so mới xuất chuẩn Kim Văn Kê giàu có khí huyết chi lực càng nhiều, tại Bách Vị Quán xuất hiện phía sau, quả thực đưa tới không ít võ giả nhấm nháp. Cứ việc Bách Vị Quán mỗi cái Kim Văn Kê định giá 5 lượng bạc, nhấm nháp người vẫn như cũ không ít, cái này Bách Vị Quán, mỗi ngày sinh ý đều rất không tệ. Như vậy bất quá 2 tháng, Bách Vị Quán mỗi ngày chỗ kiếm lời ngân lượng, so ngày trước tăng lên 3 thành. Đối cái này, cái kia huyện lệnh cũng cực kỳ cao hứng, có lần càng là gặp mặt Triệu Phương Niên, cùng hắn uống rượu mua vui. Triệu Phương Niên biết được, chính mình cùng huyện lệnh có lợi tăng thêm lui tới, sau này cũng coi là ôm vào một đầu bắt đuổi. Bất quá, cho dù lương tựa huyện lệnh, cũng chỉ là Triệu Phương Niên muốn mượn cái này thuận lợi bán Kim Văn Kê, làm gia tộc kiếm lấy ngân lượng. Chính hắn vẫn như cũ không muốn hiện tại bộc lộ tài năng. Cuối cùng, vương gia thế lực to lớn, còn có thể thúc giục nhất lưu võ giả, nếu là phát hiện Triệu Phương Niên nắm giữ Kim Văn Kê, nói không chắc sẽ phái ra nhất lưu võ giả như ám sát Trương Nhất Đao đồng dạng ám sát hắn. Cho nên Triệu Phương Niên quyết định, tại thực lực bản thân không có đạt tới nhất lưu võ giả phía trước, liền chỉ sẽ trong bóng tối bán. Sau đó, Triệu Phương Niên liền một mực tại nhà nuôi dưỡng Kim Văn Kê, đồng thời tu luyện Mãnh Hổ Hạ Sơn Quyết cùng Cuồng Lãng Đao Pháp. Về phần cái kia tiên gia công pháp Nạp Linh Thổ Tức Công hắn vẫn không có động, chỉ tính toán chờ đến trong nhà thế lớn, tự nữ tâm tính thành thục phía sau mới sẽ lấy ra cho bọn hắn thử nghiệm tu luyện. Trong huyện thành, Kim Văn Kê xuất hiện lần nữa, như vậy cũng ảnh hưởng tới một chút hàng thị sinh ý, đồng thời cũng để cho cái kia Vương thị hàng thịt Vương Thế Bằng lần nữa kiêng kỵ. Ngày hôm đó đêm khuya, hắn tại trong phòng thẹn quá hóa giận chất vấn một bên lão bộc. Cha xét lâu như vậy, cha ra cái kia Kim Văn Kê xuất xứ hay không? Chương 46, đại hai năm nhìn thấy Vương Thế Bằng căm tức như thế răng dấp, người lao buộc này cũng là sinh lòng sợ hãi. Hắn run run rẩy rẩy giải thích nói, thiếu gia, phái người tra xét, nhưng... thế nhưng chúng ta phái ra võ giả, căn bản không có gì thu hoạch. Cái kia có người Kim Văn Kê, chính là Bách Vị Quán cùng Thanh Châu Võ Quán hai phe này. Cả hai một cái là Bình An huyện lệnh, một cái là Thanh Châu Võ Quán quán chủ, mặc kệ phương nào, chúng ta đều không thể đắc tội à. Lao buộc không thể làm gì, sớm tại hơn một tháng trước, hắn bỗng nhiên được chi huyện thành bên trong lại có Kim Văn Kê xuất hiện. Loại này bổ sung khí huyết thịt, đối Vương Thế Bằng tới nói, tuyệt đối là một loại có thể nhanh chóng tăng lên nó hàng thị sinh ý thủ đoạn. Đồng thời cũng có thể để hắn tại Vương gia ba huynh đệ bên trong chỗ hết tài năng, từ đó chiếm đến Vương gia hơn phân nửa gia sản. Cho nên, lão bộc liền trước tiên đem việc này cáo chi Vương Thế Bằng. Biết được việc này, Vương Thế Bằng rất có hứng thú, lập tức phái người điều tra việc này, muốn tìm ra Kim Văn Kê đến từ nơi nào. Bất quá làm hắn biết được Kim Văn Kê trước mắt chỉ có Bách Vị Quán cùng Thanh Châu Võ Quán lúc có, cũng là đông cảm giác phiền toái. Bởi vì, chỉ vì hai phe này đều không thể so hắn Vương gia thế yếu, thậm chí có thể nói, hai phe này, hắn Vương gia đều không dám trêu chọc. Mới đầu, Vương Thế Bằng còn phái trước người đi lễ hỏi Kim Văn Kê xuất xứ, tính toán phân đến một chén canh. Nhưng Triệu Phương Niên sớm đã cùng Dương Thanh Châu còn có huyện lệnh bắt chuyện qua, lại nói bọn hắn cũng sẽ không đồng ý người ngoài theo bọn hắn trong kẽ răng móc ăn. Vương Thế Bằng tự nhiên không thu hoạch được gì, mà không có đạt được Kim Văn Kê, hắn tất nhiên không cam tâm, sau đó,
hắn liền để lão bộc tìm đến trong nhà hộ viện, kéo dài ám tra việc này. Nhưng cái kia Bách Vị quán cùng Thành Châu Võ quán mỗi lần cùng Triệu Phương Niên giao tiếp Kim Văn Kê đều là ở ngoài thành, hơn nữa bọn hắn phái ra nhân thủ cũng đều là thực lực không tầm thường võ giả. Vương Thế Bằng người theo dõi bọn hắn vốn là không dễ dàng, lại nói hắn cũng không dám theo dõi, làm đến Thanh Châu Võ quán hoặc là huyện lệnh bất mãn. Cho nên mãi cho đến hôm nay, Vương Thế Bằng đều không thể tra ra phía sau màn Triệu Phương Niên. Không thể đắc tội, không thể đắc tội. Bọn hắn đều không thể đắc tội. Vậy liền không có biện pháp nào khác ư? Sắc mặt Vương Thế Bằng âm tàn, nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này cũng trở nên vặn vẹo lên. Mà lão bộc cũng là sợ mất mật khuyên can lên. Thiếu gia, thực tế không được thì thôi à, ta Vương thị hàng thị sinh ý cũng không kém, cho dù không có cái kia Kim Văn Kê, cũng vẫn như cũ có thể tại Bình An huyện làm to làm mạnh, sau này lao ra gia sản khẳng định có ngài một phần, có ta một phần. Hừ, ta tất cả đều muốn. Vương Thế Bằng thần sắc tàn nhẫn, mà lão bộc khi nghe đến lời này cũng rốt cuộc minh bạch, hắn chỗ hầu hạ Vương gia đại thiếu gia tâm địa so với hắn tưởng tượng còn muốn ngoan độc. Yên lặng chốc lát, Vương Thế Bằng cuối cùng vẫn là khôi phục bình tĩnh. Kim Văn Kê một chuyện tiếp tục trong bóng tối điều tra, không muốn kinh động Thành Châu Võ quán cùng Bách Vị quán. Ta cũng không tin cái kia nuôi dưỡng Kim Văn Kê chuột có thể một mực giấu đi. Vâng, thiếu gia. Vương Thế Bằng đối Kim Văn Kê có chút cố chấp, truy tra việc này e rằng trong thời gian ngắn là sẽ không bỏ qua. Mà Triệu Phương Niên hành sự cực kỳ cẩn thận, tại phía sau cùng Bách Vị quán, Thanh Châu Võ quán giao tiếp thời điểm, hắn cũng là vạn phần cẩn thận. Cho nên, cho dù Vương Thế Bằng như thế nào phái người tra xét, vẫn không có kết quả. Triệu Phương Niên dựa vào kinh doanh Kim Văn Kê, kiếm được ngân lượng càng lúc càng nhiều, mà chính hắn cũng đồng thời tu luyện võ đạo. Tại bản thân võ đạo thực lực lần lượt tăng lên thời điểm, Triệu Phương Niên mới có chỗ tiêu hao trong nhà ngân lượng, khởi công xây dựng trại viện, khuyết trương lồng gà, thiết kế thêm nuôi dưỡng. Như vậy, cho dù Mãng thôn bên trong có người có cái gì tâm ham muốn, tại phát hiện Triệu Phương Niên chính là một vị không tầm thường nhị lưu võ giả thời điểm, cũng không dám như thế nào. Thời gian vội vàng, đảo mắt, liền là thời gian 5 năm đi qua. Cuối mùa thu, lẽ ra là thu hoạch thời khắc, nhưng năm nay đột ngột gặp đại tai, hạn hán mấy tháng, trong ruộng ít sản, tấn quốc bên trong, bách tính dân chúng lầm than. Triều đình tuy nói phát thóc cứu trợ thiên tai, nhưng bị mỗi cái giai cấp quan viên tầng tầng bóc lột xuống tới, dùng cho cứu dân lương thực ít càng thêm ít. Nay cũng dẫn đến, tấn quốc bên trong, không ít địa vực bách tính khó mà chắc bụng, bất đắc dĩ chạy nạn, thành lưu dân. Bình An huyện cũng nhận được không ít ảnh hưởng, nhưng cái này một huyện thợ săn khá nhiều, cho nên Bình An huyện thời gian khá tốt qua một chút. Bất quá nguyên nhân chính là như vậy, Bình An huyện xung quanh lưu dân đều hướng nơi này chạy trốn. Gần đây, Bình An huyện quan sai tuần tra khá nhiều, nhưng dù vậy, cũng khó có thể chăm sóc toàn bộ Bình An huyện. Ngày hôm đó trạm vào tối, mang thôn bên ngoài tới một vị bề ngoài lôi thôi hắn tử. Người này tên là Trương Phúc Cường, vốn là Lâm huyện phú nông, trong nhà cũng có một chút nội tình, cho nên hắn cũng luyện võ, đã đến nhị lưu võ giả trình độ. Bất quá năm nay đại thai, cũng làm cho hắn cái này phú nông không thu hoạch được một hạt nào. Trước kia trong nhà thiếu nợ vô lực trả nợ, đành phải thành lưu dân chạy trốn từ phía. Dọc theo con đường này, hắn ỷ vào chính mình có chút võ nghệ, cùng còn có mấy vị vừa mới kết giao võ giả lưu dân, làm không ít thương thiên hại lý, cướp bóc sự việc. Hôm nay tới cái này mang thôn, liền là muốn tìm hiểu một phen, nhìn một chút Hà gia ngân lượng giàu có. Mới vừa vào thôn, Trương Phúc Cường cũng không có phát hiện gì, mà trong thôn người nhìn thấy hắn thời điểm, cũng mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn đi đến thôn giáp danh một chỗ nhân gia, càng bị chủ nhân nhà này luôn miệng xua đuổi. Ở đâu ra lưu dân, cút sang một bên, chớ có tại cái này lưu lại. Nghe lời ấy, trong mắt Trương Phúc Cường lộ hung quang, hắn nhìn quanh một chút xung quanh, xác định không người, lập tức một phát bắt được người này cổ họng, khiến cho khó mà phát ra tiếng, cũng đem nó đẩy tới trong phòng. Trương Phúc Cường chính là nhị lưu võ giả, đối phó một cái người thường, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chủ nhân nhà này cảm giác được trên cổ cự lực, lập tức minh bạch người trước mắt không phải bình thường, trong lòng sợ hãi thời khắc. Chờ đến Trương Phúc Cường đem nó đặt tại trong phòng trên mặt đất, buông tay thời điểm, hắn vội vã cầu xin tha thứ. Vị này tráng sĩ, chớ có động thủ, chớ có động thủ a. Ngươi nếu muốn tiền, trong nhà của ta cũng không ngân lượng, nếu là muốn ăn, ngươi cứ việc thu thập. Trương Phúc Cường cười lạnh, mảy may chướng mắt trong nhà chính trên bàn mấy cái bánh bao không nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, từ bên hông rút ra một cây dao găm, chống ở trước mắt người trên cổ, chất vấn. Nói, trong thôn các ngươi, nhà nào giàu nhất? Chủ nhân nhà này vốn là sợ hãi, bị dao găm khẽ đẩy, đũ quần càng là một chiều, lập tức nhanh chóng trả lời. Tráng sĩ, chúng ta Mãng thôn có hai gia đình giàu có. Một là thôn chính Lý Tụ Tài, trong nhà hắn điển sản khá nhiều, ngân lượng chỉ sợ cũng có ngàn lượng. Hai là cái kia Triệu Phương Niên. Hắn nhưng có bản sự đấy, mấy năm này nuôi dưỡng không ít gia cầm, kiếm lời rất nhiều, trạch viện càng là che một bộ lại một bộ. Là chúng ta Mãng thôn giàu nhất đủ nhân gia, ta đoán, nhà hắn chí ít có 5000 lượng bạc. Nghe đến đó, trong mắt Trương Phúc Cường hiện lên một vòng vẻ tham lam, đừng nói ngàn lượng bạc, coi như chỉ có 100 lạng bạc dòng, cũng đáng đến hắn động thủ. Nhìn tới đến cái này Mãng thôn tới, cũng thật là tới đúng địa phương. Cái kia Triệu Phương Niên, trong nhà mấy người, nhưng có võ giả. Hắn, tráng sĩ, ngươi vẫn là chớ có trọng hắn à, chính hắn nghe nói là cái nhị lưu võ giả, đại nhi tử tại huyện thành võ quán, cũng là nhị lưu võ giả. Hai vị nhị lưu võ giả, có một người không tại. Quả thực không tệ a. Trong miệng Trương Phúc Cường lẩm bẩm không ngừng, trong đầu cũng suy tư đến phải làm thế nào hành động. Mà người trước mắt thì là cười làm lành nói, tráng sĩ, ngươi phải biết ta tất cả đều nói cho ngươi biết, mời ngươi nhanh lên một chút rời đi thôi. Tốt, ta lúc này đi. Trương Phúc Cường lấy lại tinh thần, nhai răng cười lấy trả lời một câu, ở trước mắt người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, dao găm trực tiếp đâm vào cổ của hắn. Đỏ thâm máu tươi truyền ra, hắn lại dị thường hưng phấn. Đừng sợ, đừng sợ, chóng đầu là bình thường, một hồi liền tốt. Đợi đến người này triệt để chết đi, hắn lúc này mới rời đi, cũng đóng lại cửa phòng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 47, lưu dân gây chuyện. Chương 47, lưu dân gây chuyện. Mãng thôn phía đông bây giờ khởi công xây dựng một tòa khí phái trạch viện. Trạch viện đều là gạch xanh kiến tạo, trên mặt đất còn dùng đá cẩm thạch lót đường. Cả tòa trạch viện bố cục cũng cực kỳ coi trọng, có tiền viện, hậu viện phân chia, sương phòng cũng đầy đủ có tắm gian. Như vậy trạch viện tại cái này vắng vẻ mãng thôn bên trong, quả nhiên là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Liền cái kia thôn chính lý tụ tài viện cũng không thể so nơi này khí phái, mà cái này tòa trạch viện dĩ nhiên chính là Triệu Phương Niên tại 2 năm trước khởi công xây dựng mà thành. Sớm tại 2 năm trước, hắn võ đạo thực lực có chỗ tinh tiến, mãnh hổ hạ sơn quyết tu luyện nhập môn, cùng lãng đao pháp đại thành. Không chỉ tập được một loại không tầm thường thân pháp, còn nhiều thêm một thức đao như sóng cuồng đạo pháp. Mặt khác, hắn khí lực cũng tinh tiến không ít, đã ở vào đỉnh tiêm nhị lưu võ giả hàng ngũ. Mà vợ con thực lực đều có tinh tiến, Triệu Phương Niên cũng liền dự định đem chính mình trạch viện khởi công xây dựng một phen, cũng có thể xứng được với hắn thực lực hôm nay. Trạch viện nguyên cớ như vậy kiến tạo, cũng là Triệu Phương Niên có lớn mạnh gia tộc ý nghĩ. Đại nhi tử Triệu Chính Trạch đã hơn 10 tuổi, lại có mấy năm, liền có thể thành gia. Phía sau nhị nhi tử, tiểu nữ nhi lần lượt lớn lên, gia tộc cũng chắc chắn càng hưng thịnh. Cho nên, trạch viện xây dựng lớn hơn một chút, cũng là vì sau này lớn mạnh Triệu gia làm nền. Không chỉ như vậy, Triệu Phương Niên tại nuôi dưỡng gia cầm phương diện này, cũng có một chút thay đổi. Hắn về sau lại mua sắm không ít núi rừng, cũng khai thác ra hồ nước, tại trong đó nuôi cá. Đem mấy cái phổ thông cá chấm điểm hóa thành đê đẳng tinh quái phía sau, hắn liền phát hiện, những cái này cá hậu đại tại sau khi lớn lên, cũng có cùng kim văn kê đồng dạng bổ sung khí huyết hiệu quả. Như vậy, hắn tựa như pháp xử trí, tiếp sau cá chấm phía sau, lại nuôi dưỡng ngỗng, vịt chờ ra cầm. Loại này cách làm, tăng lên nuôi dưỡng chủng loại, đồng thời cũng để cho Triệu Phương Niên trong nhà sản nghiệp tăng nhiều, kiếm lời tự nhiên cũng liền càng nhiều. Chờ đến hôm nay, Triệu gia, tự nhiên cũng đã thành mãng thôn số 1 giàu có nhân gia. Gần sát trạm vào tối, thông hướng mãng thôn trên con đạo, chạy tới một chiếc xe ngựa, cuối cùng chậm chậm đi tới Triệu Trạch trước cửa. Cửa ra vào, này lại đang có một vị dung mạo dịu dàng phụ nhân, mang theo một vị tựa như bút bê một dạng đáng yêu nữ đồng, chính giữa nở nụ cười nhìn kỹ xe ngựa. Mẹ, nhị ca trở về. Là nhị ca trở về. Nữ đồng hưng phấn lanh lợi, tròn vo mắt nhìn kỹ xe ngựa không rời mắt. Mà nàng chính là Triệu Phương Niên tiểu nữ nhi Triệu Chính Linh. 5 năm trôi qua, tiểu nha đầu đã trưởng thành rất nhiều, cả ngày trong nhà đi dạo, tính khí nhí nha nhí nhảnh, chọc người yêu thích. Bên cạnh nàng phụ nhân dĩ nhiên chính là Hoàng Nguyễn Vân. Bởi vì đi theo Triệu Phương Niên quanh năm tập võ, Hoàng Nguyễn Vân cũng rất có cố tư thế hiên ngang ý tứ. Hai nữ thật sớm tại cái này, tự nhiên là đám người. Rất nhanh, xe ngựa liền nhảy xuống một vị 7-8 tuổi thiếu niên. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, một thân học tránh khí chất, chính là Triệu Phương Niên nhị nhi tử Triệu Chính Xuyên. Tuy là bất quá 8 tuổi, nhưng Triệu Chính Xuyên đã tại học phương diện này thể hiện ra khác hẳn với thường nhân thiên phú. Đầu óc hắn thông minh, nộ tính vượt trội, một dạng văn nhân thư tịch trong tay hắn, mấy ngày liền có thể lĩnh ngộ. Nay cũng để không ít lớn tuổi học tránh sinh lòng xấu hổ, Triệu Phương Niên gặp cái này, cũng là vì hắn tại huyện thành bên trong tìm một cái có tiếng tiên sinh giáo dục hắn. Đợi đến trưởng thành, hắn nói không chắc muốn đi tham gia thi huyện, liều một phen hoàn lộ. Hắn cùng Triệu Chính Trạch đồng dạng, ăn ở trong thành, mỗi tháng một lần trở về. Bất quá Triệu Chính Xuyên đối tập võ cũng không hứng thú, Triệu Phương Niên muốn cho hắn tập võ, hắn học không vào, Triệu Phương Niên cũng không có miễn cưỡng. Xuống xe ngựa, nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội, Triệu Chính Xuyên cũng là cực kỳ cao hứng, xuống tới hô: "Mẹ, muội muội, thế nào tại cái này làm đứng đấy, ta cũng đã sớm nói, không cần chờ ta." "Hắc hắc, ta liền muốn chờ nhị ca." "Nhị ca, cho ta mang ăn món không?" Triệu Chính Linh xinh đẹp lật xem Triệu Chính Xuyên túi sách, nhưng trong đó loại trừ thư tịch không có cái gì, đang lúc nàng thất lạc thời điểm, Triệu Chính Xuyên thì đem lưng cong tay lộ ra, rõ ràng là một cái sâu kẹo hồ lô. Nhìn thấy cái này thức ăn, mắt Triệu Chính Linh híp lại thành một nhà, vui vẻ tiếp nhận sâu kẹo hồ lô. "Cảm ơn nhị ca, vẫn là nhị ca hảo, không giống đại ca, mỗi lần quay đầu đều khiến ta truy đầu của hắn, thử hắn thiết giác công." Nghe lời ấy, Triệu Chính Xuyên cùng Hoàng Nguyễn Vân lập tức buồn cười. "Ngươi a, ai có ăn liền là ai tốt, đi chơi a." "Ân, ta đi trong rừng nhìn một chút cá." Hoàng Nguyễn Vân điểm một cái Triệu Chính Linh lỗ mũi, tiểu nha đầu mang theo cái kẹo hồ lô, mang theo tiểu hắc liền hướng chính mình trong núi rừng chui vào. Tiểu nha đầu cưỡi tại tiểu hắc trên lưng, búp bê nhào bột mắt giữ tận tiểu hắc đặt chung một chỗ, quả thực có chút quái dị. "Mẹ, cha đây, hôm nay trở về ta nói cho hắn biết một tiếng." "Không cần nói cho hắn. Cha ngươi gần nhất luyện công đến thời điểm mấu chốt, một mực chờ tại phòng luyện công bên trong, ngươi về nhà nghỉ ngơi, chớ có làm phiền hắn." "Ân, tốt." Lên tiếng, Triệu Chính Xuyên đuổi đi mã phu, tiếp đó thò tay một chiều, trong bầu trời, một cái đen kịt ô nha đột nhiên rơi vào đầu vai của hắn. Chim này chính là tiểu thải. Triệu Chính Xuyên bất quá 9 tuổi, không có tập võ, lui tới tại huyện thành cùng mãng thôn, Triệu Phương Niên tất nhiên không yên lòng hắn một người, cho nên cũng là để tiểu thải thay thế mình tiến đến đưa đón. Hôm nay tuy là Triệu Chính Trạch không trở về, nhưng người một nhà cũng là vui vẻ hòa thuận. Sắp trời dần tối, tại Triệu gia trạch viện cách đó không xa trên sườn núi, đang có 5 vị thân mang áo đen người bịt mặt, mà người cầm đầu chính là hôm nay tại mãng thôn hành hung Trương Phúc Cường. Giờ phút này, 5 người mượn ánh trăng, nhìn kỹ trước mắt khí phái trạch viện, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. "Đại ca, vẫn là ngươi điều nghiên địa hình lợi hại, gia đình này trạch viện đều như vậy khí phái, chắc hẳn trong nhà tất có không ít tuần bạc." "Không sai. Hôm nay ta ở chung quanh quay qua, hướng đông mở rộng, còn có gia đình này nuôi nhốt gia cầm, nghe lấy số lượng không ít, bất quá cái kia có hàng rào ngăn cản không thấy rõ, còn có ba cái lông trắng ác quyển, ta sợ náo ra động tĩnh, không dám nhìn nhiều. Đại thai năm, có như vậy một gia đình, quả nhiên là một đầu đợi làm thịt heo mập. Đại ca, ngươi nói một chút, chúng ta lúc nào hạ thủ? Còn lại bốn người đang thán phục Triệu gia phú đủ phía sau, ánh mắt cũng nhộn nhịp nhìn hướng Trương Phúc Cường, chờ đợi sắp xếp của hắn. Năm người này, một đường chạy trốn đến tận đây, làm không ít cái kia cướp bóc cử chỉ, nhưng bọn hắn không tính lợi hại, quá lợi hại nhân gia không dám đụng vào. Khó được đụng phải như vậy một cái nhìn xem thế nhỏ giàu có nhân gia, tự nhiên sinh lòng ham muốn. Chỉ thấy Trương Phúc Cường do dự một lát sau, tham lam sắc mặt hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hôm nay chúng ta đã đến cái này, vậy cái này gia đình tự nhiên chạy không thoát. Cho nên, chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột, hiện tại thời điểm còn sớm, đợi đến đêm dài phía sau, chúng ta tại một chỗ hành động. Ta nghe nói nhà này chủ nhân là cái nhị lưu võ giả, cho nên chúng ta năm người một chỗ hành động, nhất thiết phải đem người này mau chóng đánh giết, để tránh chậm thì sinh biến. Chỉ cần giết người này, còn lại gia quyến liền không đủ gây sợ, giết người khác, chúng ta lại vơ vét năng lượng, còn muốn đem hắn nuôi nốt ra cầm tất cả đều mang đi. Nghe đến đó, còn lại bốn người nhộn nhịp cười gần một phen, yên tĩnh đợi. Tại năm người chờ bên trong, cuối cùng đã tới đêm khuya. Gặp trong trạch viện một mảnh lờ mờ, yên tĩnh không tiếng động, Trương Phúc Cường rút ra binh khí, hướng lấy còn lại bốn người làm thủ thế. Theo sau, năm người nhộn nhịp đi tới trạch viện bên ngoài tường, cũng đồng loạt nhảy vào trong đó. Nhưng vừa mới đi vào, trong trạch viện, nháy mắt truyền đến một tiếng trầm thấp nghẹn ngào chó sủa, một cái to lớn hắc cầu xuất hiện tại năm người trước mặt. Chương 48, nhất lưu võ giả chương 48, nhất lưu võ giả trước mắt hắc cầu vô cùng to lớn, cho dù tại ảm đạm dưới ánh trăng, năm người vẫn như cũ có thể nhìn thấy nó cái kia giữ tận khuôn mặt. Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng năm người tốt xấu đều là nhị lưu võ giả, cho dù hắc cầu hình thể to lớn lại khuôn mặt đáng ghét, bọn hắn cũng đều không có e ngại, chỉ là lo lắng hắc cầu sẽ kinh động trạch viện chủ nhân, gây nên phiền toái không cần thiết. Đang lúc năm người chuẩn bị lên phía trước, động thủ giải quyết hắc cầu thời điểm, cái này hắc cầu đột nhiên đầu ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng rít gọi. AO rất có tính xuyên thấu âm thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ trạch viện, đồng thời cũng truyền rất xa một đoạn khoảng cách. Cái này động tĩnh, tất nhiên sẽ kinh động cả tòa trạch viện. Phát giác như vậy, Trương Phúc Cường hồn hện. Nên chết chó chết. Lần này phiền toái. Nhà này khẳng định đều đã bị kinh động, trước hết giết cái này hắc cầu, tiếp đó nhanh chóng hành động, chỉ cần là sống, trực tiếp chém. Trương Phúc Cường chỉ huy người ngoài, người khác nghe vậy cũng là nhộn nhịp đáp lời, theo sau liên tiếp giơ lên trong tay lợi nhận, hướng về hắc cầu tiến đến. Cái này hắc cầu, dĩ nhiên chính là Triệu Phương Niên thuần dưỡng nhiều năm tiểu hắc. Tuy nói tiểu hắc bởi vì Triệu Phương Niên không có nhất giai thiên địa linh vật mà không biện pháp điểm hóa trở thành yêu thú, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó bản thân không thể tiếp tục tăng thực lực lên. Mấy năm qua này, Triệu Phương Niên cơ hồ mỗi ngày đều cho nó đút đồ ăn bổ sung khí huyết kim văn kê, có thể nói tiểu hắc khí lực tăng lên, không thể so Triệu Phương Niên kém. Bây giờ nó chỉ sợ là Triệu gia bên trong gần với Triệu Phương Niên võ lực mạnh nhất. Nó linh tính cực cao, nhìn thấy năm người kẻ đến không thiện, trong mắt tràn đầy hung ác. Chỉ thấy nó đột nhiên bay vọt lên, hướng lấy tới gần một người cắn xé mà đi. Hắc ảnh lóe lên, gió tanh phả vào mặt, người này chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo, chỗ cổ liền thiếu đi một khối huyết đủ. Đợi đến hắn có phát giác lúc, lại phát hiện chính mình liền nửa điểm âm thanh đều không phát ra được. Đau đớn kèm theo sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, người này đôi mắt khẽ đảo, trực tiếp một đầu ngã xuống đất. Tiểu Hắc đột nhiên xuất thủ, đánh giết trong chớp mắt một người, thủ đoạn như thế trực tiếp tại trận bốn người sợ vỡ mặt run. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một đầu nhìn xem có chút giữ tận đại hắc cầu, thế mà lại có loại này thủ đoạn. Trương Phúc Cường vội vã cả kinh kêu lên, cái này hắc cầu không đơn giản. Trước dựa chung một chỗ, đừng tản ra. Lúc này, hắn đã không để ý tới kinh động trạch viện chủ nhân, chỉ muốn như thế nào chơi chết trước mắt hắc cầu. Còn thừa bốn người đều là võ giả, phản ứng lại sau nhanh chóng tới gần, một mặt cảnh giác để phòng lấy tiểu hắc. Mà tiểu hắc thấy thế, cũng không đội vã, ngược lại có chút hăng hái tại chỗ bồi hồi, trong mắt lộ ra một vòng nhân tính hóa trêu tức. Không bao lâu, ngoài cửa viện, ba tiếng chó sủa truyền đến, ba đầu đại bạch cầu lại từ chuồng chó bên trong chạy đi vào. Cái này ba đầu bạch cầu chính là tại bên ngoài một dặm lồng ga canh gác bạch long quyển, nghe được tiểu hắc la lên, đội vã chạy như bay đến. Nhìn thấy trong viện bốn người, bọn chúng cũng nhanh chóng đem nó bao vây, chỉ nghe tiểu hắc ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem bọn hắn triệt để xé nát. Cái này ba đầu bạch long khuyển tại Triệu Phương Niên nhiều năm điểm hóa thuần dưỡng phía sau, thực lực cũng tăng lên không ít, bây giờ đều là cao đẳng tinh quái, chém giết năng lực không tầm thường. Cho dù không bằng tiểu hắc, cũng chênh lệch không xa. Nhìn bốn đầu ác khuyển bao quanh chính mình, cái này còn lại bốn người nguyên bản thế tại cần phải khí thế không còn sót lại chút gì, bọn hắn mỗi cái phả ra mồ hôi lạnh, cũng minh bạch hôm nay đừng nói chặn giết gia đình này, e là cho dù muốn rời khỏi đều là hy vọng xa vời. Ngay tại người chó rằng co thời điểm, trong trạch viện, ánh lửa hiện tượng. Hoa Nguyễn Vân mang theo Triệu Chính Xuyên cùng Triệu Chính Linh đi ra, nhìn xem trong viện bốn người, cùng trong tay bọn hắn lợi nhận, rách dưới quần áo, nơi nào không hiểu bọn hắn đều là chạy nạn lưu dân. Triệu Phương Niên sớm cùng nàng nói qua, phụ cận không ít lưu dân cướp bóc, nhu tiền tài sát hại tính mệnh. Hôm nay, bọn hắn khẳng định là hướng Triệu gia tới. Tấn quốc luật pháp, phàm cướp bóc người, người người đều có thể trừ. Cho nên, Hoa Nguyễn Vân không có nửa điểm lòng dạ đàn bà, trực tiếp thúc giục Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, nhanh lên một chút giết bọn hắn. Nghe được Hoa Nguyễn Vân phân phó, Tiểu Hắc gào thét một tiếng, liền muốn động cầu. Nhưng lúc này, trong hậu viện, Triệu Phương Niên thân ảnh đột nhiên lao nhanh mà ra, xuất hiện tại trên nóc nhà. Tiểu Hắc trước đường động, để ta giải quyết bọn hắn. Triệu Phương Niên cũng không có nghỉ ngơi, mà là tại hậu viện nghiên cứu võ đạo. Mấy tháng này, hắn mánh hổ hạ sơn quyết từ đầu đến cuối không có tiến triển, để hắn có chút buồn rầu. coi như kéo dài không ngừng ngươi đến ăn bổ sung khí huyết đồ vật, vẫn như cũ không có gì tiến triển. Triệu Phương Niên suy đoán, mãnh hổ hạ sơn quyết để xem muốn mãnh hổ tu luyện, ngày thường loại trừ tự mình tu luyện, cũng cần trải qua sinh tử chém giết. Nhưng hắn một mực không có cái gì đối thủ thích hợp, muốn có đột phá, tất nhiên khó lại khó. Hôm nay khó được tới 4 cái lưu phỉ, há có thể lãng phí. Tiểu Hắc tuy là cũng nghe Hoàng Nguyện Vân mệnh lệnh, nhưng Triệu Phương Niên địa vị tại trong lòng nó vĩnh viễn là cao nhất. Hắn một phát lời nói, Tiểu Hắc lập tức dừng ở tại chỗ. Niên ca, vẫn là để Tiểu Hắc động thủ đi, ngươi chớ có bị thương. Hoàng Nguyện Vân nhìn xem 4 vị cầm trong tay binh khí đại hán, mặt lộ thần sắc lo lắng. Triệu Phương Niên thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Uyển Vân, ngươi mang Hải Tử đi về trước, nơi này giao cho ta là được." Nghe vậy, Hoàng Uyển Vân biết được Triệu Phương Niên tâm ý đã quyết, theo sau cũng không có nhiều lời, mang theo 2 cái Hải Tử về nhà. Triệu Phương Niên xoay người, có chút hăng hái đánh giá trước mắt 4 người. Mà cái kia Trương Phúc Cường, cũng tại lúc này dáng chống đỡ lấy đủ cười, chắp tay nói, "Vị huynh đệ kia, đại hai năm, huynh đệ chúng ta mấy người thật sự là bị bất đắc dĩ, hôm nay có nhiều mạo phạm, đã thực lực ngươi bất phàm, chúng ta đương nhiên sẽ không phải dậy. Hiện tại chúng ta đã chết một người, còn mời huynh đệ dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi. Nếu không, chúng ta 4 người đều là không tầm thường nhị lưu võ giả, trước khi chết phản công, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng." Nghe lời trước mắt Lưu Phỉ nói, Triệu Phương Niên cười lạnh. "A, các ngươi nếu là muốn đi, trước hỏi qua đao trong tay của ta." Vừa dứt lời, Triệu Phương Niên đột nhiên rút ra sau lưng đại đao. Chỉ thấy thân hình cực nhanh, lao nhanh mà tới, tựa như mãnh hổ, đây chính là mãnh hổ hạ sơn quyết tiểu thành đặc biệt thân pháp. Tiểu thành phía sau, tốc độ kia cùng linh hoạt, viễn siêu bình thường nhị lưu võ giả. Tới gần phía sau, Triệu Phương Niên giơ tay chém xuống, đi lên liền là sát chiêu. Cuồng lãng đao pháp thức thứ 3, đao như sóng cuồng. Màu bạc trắng đại đao lóe ra hàn mang, nộ bổ mà tới, giống như trong biển sóng cuồng. Trương Phúc Cường 4 người vốn cho rằng phía bên mình có 4 vị nhị lưu võ giả, Triệu Phương Niên sau khi nghe cũng sẽ ước lượng một phen. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp động thủ, lúc này cũng đều là có chút choáng váng. Một cái ngây người, Triệu Phương Niên đã giết tới. Lăng lệ đại đao chém vào mà tới, cái kia bị chém người chỉ kịp nhấc lên trong tay binh khí, căn bản vô lực ngăn cản. Chỉ nghe vang vang tiếng đao kêu truyền đến. Triệu Phương Niên một thân 8000 cân cường đại lực đạo, trực tiếp đem nhân thủ này bên trong lợi nhận chặt đứt. Đao thế không giảm, tiếp lấy lại đem đầu từ trên xuống dưới chém thành 2 nửa, như là bổ ra dưa hấu một loại rũ tại 2 bên. Mãnh hổ hạ sơn, thế như trẻ tre. Đúng rồi, đúng rồi. Liên là loại cảm giác này. Một đao chém một người, Triệu Phương Niên không có ý khác, hắn chỉ cảm thấy đến giờ phút này toàn thân trên dưới thống khoái phi phàm. Mấy năm này tu luyện, hắn còn không có trải qua một lần chém giết. Hôm nay chém giết, như là đốt lên trong lòng hắn nhiệt huyết. Mãnh hổ hạ sơn quyết, cũng tại lúc này hiểu ra. Giết, giết, giết. Triệu Phương Niên tựa như tiến vào một trạng thái đặc biệt, một thân khí huyết tựa như sôi trào, toàn bộ người khí lực cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nội kinh quần quần không dừng lại. Đây chính là nhị lưu võ giả đột phá nhất lưu võ giả dấu hiệu. Còn lại Trương Phúc Cường nơi nào kiến thức qua loại người này, một lời không hợp, trực tiếp ra tay đánh nhau. Bọn hắn muốn chạy, nhưng xung quanh còn có 4 đầu ác quyển. Lùi không thể lui, không thể trốn đi đâu được. 3 người đành phải liều mạng phản công. Hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. 3 người cùng Triệu Phương Niên chiến làm một đoàn. Lăng lệ đao quang kiếm ảnh lấp lóe không ngừng, 3 vị này bất quá đều là phổ thông nhị lưu võ giả, khí lực cũng đều tại 5000 đến 7000 cân tả hữu. Đối đầu gần đột phá nhất lưu võ giả Triệu Phương Niên, căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng, 3 người chỉ có thể biến thành Triệu Phương Niên đá đặt chân, giúp hắn đột phá nhất lưu võ giả. Một lát sau, vang vang âm thanh im bặt mà dừng. Triệu Phương Niên ngừng chân tại chỗ, mà cái khác lưu phỉ đã ngược lại tại trong vũng máu. Đồng thời, hắn cũng lĩnh ngộ mãnh hổ hạ sơn quyết ý nghĩa chính, tiến độ tu luyện bay vọt, thành một vị nhất lưu võ giả. Chương 49, có chút danh tiếng chương 49. Có chút danh tiếng nội kình tăng bọn. Bây giờ một thân khí lực ít nói cũng có 1.200.000 cân. Như vậy, ta liền cũng có thể xưng là nhất lưu võ giả a. Lại thêm cùng lãng đao pháp đại thành, mãnh hổ hạ sơn quyết tiểu thành, tại nhất lưu võ giả bên trong, ta cũng không tính là hạng chót tồn tại. Triệu Phương Niên không để ý đến thi thể trên đất, mà là cảm thụ được chính mình khí lực. Mà tại lẩm bẩm xong phía sau, trong tâm thần, âm thanh trong vạn thú bi cũng xuất hiện lần nữa. Võ đạo rất có tiến triển, tăng thêm gia tộc linh quang năm sợi. Tu luyện võ đạo mấy năm, hôm nay mượn mấy vị này lưu phỉ trong tay, thành công đột phá, sẽ thành nhất lưu võ giả. Đồng thời hắn cũng lần nữa thu hoạch 5 đạo linh quang. Vạn thú bi bên trên, tổng cộng đã có 20 đạo gia tộc linh quang. Mà những linh quang này, Triệu Phương Niên cũng không tính tiêu hao vu gia chim chó săn bên trên. Gia cầm điểm hóa đã đầy đủ, lại thêm, Triệu gia chỉ sẽ khó mà nắm chắc. Mà Tiểu Hắc, Tiểu Thải cùng 3 đầu Bạch Long khuyển thiếu thiên địa linh vật, vô pháp tiếp tục điểm hóa. Cho nên, gia tộc này linh quang không bằng tiếp tục góp nhặt, lưu đến sau này sử dụng. Hôm nay Triệu Phương Niên sẽ thành võ giả, cũng coi là một kiện tốt sự tình. Bình thường võ giả, muốn tu luyện tới nhất lưu chi cảnh, coi như thiên phú không tồi, ít nói cũng muốn 20 năm thời gian. Triệu Phương Niên có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm làm đến, loại trừ hắn võ đạo thiên phú vẫn tính không tầm thường, cũng cùng mỗi ngày ăn kim văn kê loại này bổ sung khí huyết đồ ăn có quan hệ. Nếu không, lại có cái 7-8 năm, hắn nói không chắc mới có thể đạt thành chỗ nguyện. Thành nhất lưu võ giả, liền có thể có lực lượng tại huyện thành khai tông lập phái, truyền thụ võ nghệ. Bất quá Triệu Phương Niên chí không ở chỗ này, cuối cùng hắn chỗ nuôi dưỡng gia cầm, có thể so sánh mở võ quán kiếm lời nhiều lắm. Mặt khác, hắn tu luyện cùng lãng đao pháp cùng mãnh hổ hạ sơn quyết, cũng đều không phải chính đạo tới. Tự vệ không tệ, truyền thụ người ngoài, khó tránh khỏi sẽ có phiền toái. Mặc kệ như thế nào, Triệu Phương Niên đột phá nhất lưu võ giả phía sau, hắn Triệu gia liền sẽ tại huyện thành có một chỗ cắm rủi. Cho nên, giờ phút này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng có dự định, sau này không cần quá mức kiêng kỵ Vương gia. Bán kim văn kê một loại bổ sung khí huyết gia cầm, lớn nhưng quang minh chính đại đi làm. Không chỉ phải hào phóng bán, hắn còn muốn tại huyện thành mở chuồng thú hàng thịt, phát triển thêm một bước Triệu gia cơ nghiệp. Đè xuống trong lòng nhiều loại kế hoạch, Triệu Phương Niên biết được, trước mắt còn cần xử lý một phen những cái này lưu phỉ. Hắn nhìn về phía Tiểu Hắc. "Tiểu Hắc, ngươi tiếp tục cảnh giới, để tránh còn có cái khác lưu phỉ. Ba người các ngươi, còn đi nuôi dưỡng gia cầm trong núi rừng nhìn xem đi, bây giờ lưu dân khá nhiều, để tránh người ngoài kiêng kỵ ta Triệu gia gia nghiệp." Nghe được Triệu Phương Niên phân phó, Tiểu Hắc nghẹn ngào một tiếng, nằm ở cửa ra vào. Mà ba cái bạch long quyển thì liên tiếp chui ra chuồng chó, biến mất không thấy gì nữa. "Huyền Vân, ngươi mang theo Hải Tử ngủ trước, nơi này giao cho ta." Hoàng Huyền Vân phát giác bên ngoài không còn động tĩnh, này lại cũng thò đầu ra tới, nhìn thấy trượng phu đã đem lưu phỉ đánh giết, tự nhiên yên tâm xuống tới. Sau khi nghe, nàng cũng là che lấy hiếu kỳ muốn ngắm nhìn Triệu Chính Xuyên cùng mắt Triệu Chính Linh, dẫn bọn hắn trở về phòng đi ngủ. Mà Triệu Phương Nghiên thì là trực tiếp ra cửa viện, đi thôn chính lý tụ tại nhà. Tuy nói lưu phỉ xuất hiện, người người có thể chu diệt, nhưng sau đó vẫn là cần báo quan. Triệu Phương Nghiên tiến đến thôn chính nhà, cũng là muốn thông qua hắn cáo chi nha môn. Sáng sớm ngày thứ hai, đêm qua lưu phỉ một chuyện đã trong thôn truyền ra, Triệu gia trạch viện ngoài cửa vây tới không ít thôn dân. Bọn hắn nhộn nhịp tại cửa ra vào quan sát, nếu không phải Tiểu Hắc canh giữ ở cửa ra vào, chỉ sợ bọn họ đã sớm nhịn không được đi vào. Nghe nói không, Triệu Phương Niên nhà hôm qua lại có mấy vị võ giả đêm khuya đột kích, muốn mưu tiền tài sát hại tính mệnh. Sáng sớm ta liền theo thôn chính nào biết, trong những lưu dân này cũng có người tài ba, nghe nói là có 5 vị nhị lưu võ giả giả tập. A, lưu dân coi là thật đáng giận, nhiều như vậy võ giả, cái kia Triệu Phương Niên cũng có thể đối phó. Nào chỉ là đối phó, Lý thôn chính nói, 5 vị nhị lưu võ giả đều bị Triệu Phương Niên giết chết, thi thể còn tại nhà hắn đây. Hiện tại liền các huyện nha môn người tới kiểm tra thực hư nhà xác. Vê đút vê đút. Triệu Phương Niên một người giết 5 vị nhị lưu võ giả, coi là thật lợi hại như thế. Chẳng lẽ hắn là nhất lưu võ giả? Vừa giết năm, hắn 89/10 là nhất lưu võ giả. Những năm này chỉ nhìn thấy hắn thường xuyên đi săn nuôi gà, chưa từng thấy qua hắn tập võ a. Bây giờ cái này biến hóa, coi là thật bất ngờ. Triệu Phương Niên đại nhi tử tại Thành Châu võ quán thành thân truyền đệ tử, nhị nhi tử tựa như trên trời văn khúc tinh hạ phàm, chính hắn càng là nhất lưu võ giả, về sau a. Hắn Triệu gia phát đạt. Tại rất nhiều thôn dân trong sợ hãi tháng phục, chỗ không xa, Lý Tụ Tài cùng một vị bộ khoái vội vàng chạy đến. Mà cái này bộ khoái cũng chính là huyện nha viên quan nhỏ Lý Hổ. Hôm nay Lý Tụ Tài phái người tiến đến huyện nha thông tri việc này, mà mãng thôn chính là Lý Hổ đất quản hạt, việc này cũng liền rơi xuống trên đầu của hắn. Làm hắn biết được lại có 5 vị nhị lưu võ giả thành lưu phỉ mưu tiền tài sát hại tính mệnh còn bị phản sát thời điểm, càng kinh ngạc. Mà tại biết được phản sát lưu phỉ người, thế mà còn là lúc trước cầu hắn hỗ trợ Triệu Phương Nhân lúc, hắn thì càng thêm kinh ngạc. Hắn Lý Hổ bất quá một vị tam lưu võ giả, nếu là cùng cái kia 5 vị lưu phỉ đối đầu, nhất định là cái chết bất đắc kỳ tử hạ tràng. Hôm nay, hắn không thể không nhận thức lại một thoáng Triệu Phương Nhân. Đi theo Lý Tụ Tài, hai người cùng nhau đi tới Triệu gia cửa ra vào. Nhìn thấy cái này khí phái trạch viện lúc, Lý Hổ chấn động trong lòng, lập tức khách khí tại cửa ra vào la lên. "Triệu huynh đệ, ta là huyện nha bộ khoái Lý Hổ, đặc biệt tới kiểm tra thực hư lưu phỉ sự tình." Vừa dứt lời, Triệu Phương Niên thân ảnh liền xuất hiện. "Hai vị, còn mời vào nhà kiểm tra thực hư." Hai người lập tức đi theo Triệu Phương Niên, đi vào trong viện. Làm Lý Hổ phát hiện mấy vị nhị lưu võ giả tiểu chết dứt khoát, đều là bị áp chế mất mạng thời điểm, trong lòng hắn cũng là hoảng sợ. Cái này Triệu Phương Niên, quả nhiên là thâm tàng bất lộ, thủ đoạn như thế, hắn hẳn là nhất lưu võ giả không thể nghi ngờ. Ta còn nghe nói hắn cùng huyện lệnh giao hảo. Nhìn tới, sau này nhất định phải cùng hắn thật tốt kết giao một phen. Nghĩ tới đây, Lý Hổ đội vã chắp tay lộ cái khuôn mặt tươi cười. Cái này 5 người đều là lưu dân, hơn nữa cũng bị hắn huyện truy nã, chứng cứ vô cùng xác thực, không cần lại kiểm tra thực hư. Triệu huynh đệ ngươi vì dân trừ hại, chờ ta hôm nay về nha môn, nhất định phải hướng huyện lệnh đại nhân bẩm báo, vì ngươi lấy cái thưởng bạc. Nghe vậy, Triệu Phương Niên cũng là chắp tay, như vậy, liền đa tạ Lý bộ khoái. Ai đây đều là ta ứng làm sự tình, Triệu huynh đệ không cần khách khí. Sau này Triệu huynh đệ nếu là có tâm, không ngại tại huyện lệnh trước mặt giúp ta nói ngọn hai câu. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên làm sao không biết Lý Hổ tâm tư. Gia hỏa này cũng biết Triệu Phương Niên cùng huyện lệnh bây giờ quan hệ, minh bạch hiện tại thành nhất lưu võ giả Triệu Phương Niên, sau này tất nhiên lên như diều gặp gió. Này lại, đã có định bợ ý nghĩ. Lý Hổ người này, Triệu Phương Niên cùng hắn giao tình một loại, lập tức cũng chỉ là khách khí gật đầu một cái. Không bao lâu, Lý Hổ tìm đến trợ thủ, đem cái này mấy cỗ thi thể tất cả đều kéo về nha môn. Về phần hắn nói tới thưởng bạc, bất quá mấy trăm lượng tả hữu, Triệu Phương Niên căn bản không quan tâm. Sau mấy ngày, huyện nha phái người đem 300 lượng thưởng bạc đưa đến Triệu gia, cũng đem việc này tại trong huyện thành trắng trợn tuyên dương một phen, mang thôn ra một vị nhất lưu võ giả sự tình, còn tại huyện thành náo loạn không nhỏ động tĩnh. Huyện nha nguyên cớ như vậy, cũng là muốn mượn cái này chấn động tại Bình An huyện chạy nạn rất nhiều lưu dân, để phòng bọn hắn tái sinh thị phi. Mà Triệu gia bởi vậy, cũng tại huyện thành có một chút danh khí nhỏ. Kể từ hôm nay, Triệu gia liền không còn là mãng thôn bên trong một phương nho nhỏ đồng hộ. Chương 50, gia truyền tiên pháp chương 50, gia truyền tiên pháp Triệu gia tại huyện thành có một phen danh khí phía sau, không qua bao lâu, trong thành liền có không ít nhà giàu sang tới cửa bái phỏng, muốn kết giao một phen. Những người này tuy là không bằng cái kia Vương gia, Thanh Châu võ quán thế lớn, nhưng cũng nhiều là một chút giàu có nhân gia. Triệu Phương Niên từng cái lễ đãi, cũng là rơi xuống một cái tiếng tốt. Tại đánh giết Lưu Phỉ một chuyện ước chừng qua gần tới sau một tháng, Triệu gia mới tính thanh tĩnh một chút. Ngay hôm đó, Triệu Phương Niên một nhà khó được đoàn tụ, chính giữa tụ tại nhà chính bên trong một đạo ăn lấy cơm tối. Hai mà một nữ chợt có nói chuyện với nhau, người một nhà cũng là vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước no nê, ba người liền dự định trở về phòng của mình, hai đứa con trai còn muốn thu thập một phen, ngày mai lại về huyện thành. Bất quá Triệu Phương Niên đúng là tại bọn hắn trước khi đi gọi bọn hắn lại, chỉ là vẫn từ tiểu nữ nhi Triệu Chính Linh một mình cưỡi đại hắc ra ngoài vui đùa. Hai tử không biết Triệu Phương Niên ý nghĩ, đành phải chờ đợi ở đây. Thế thế, Triệu Phương Niên lập tức đem cửa phòng đóng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nhị tử cùng thế tử. Hôm nay, ta đem các ngươi ba người lưu lại, chính là có chuyện quan trọng cáo chi. Các ngươi cũng biết, bản thân trở thành nhất lưu võ giả phía sau, ta Triệu gia cũng coi là có sức tự vệ, mà chính trạch, chính xuyên hai người các ngươi cũng đã hiểu chuyện, có một số việc, ta cũng có thể cáo chi các ngươi. Nói xong, Triệu Phương Niên sờ tay vào ngực, lấy ra một quyển sách, Thượng thư nạp linh thổ tức công năm cái chữ lớn. Đây chính là hắn theo tu tiên tạp ký bên trong viết tay mà tới. Phụ thân, đây là. Triệu Chính Trạch lên tiếng trước nhất, hắn biết được Triệu Phương Niên tính khí, hôm nay nghiêm túc như thế, tất nhiên là có chuyện gì. Nhìn thấy hắn lấy ra bản này nạp linh thổ tức công, hắn cũng là nhìn ra sách này bất phàm. Nhìn thấy ba người ánh mắt, Triệu Phương Niên chỉ là thật đơn giản một câu tiên gia công pháp liền để tại trận ba người trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Tiên gia công pháp? Triệu Chính Xuyên ngày thường đối luyện võ không có chút nào hứng thú, biết được cái này là tiên gia công pháp, hắn cũng là cực kỳ chấn kinh, trong mắt cũng xuất hiện hứng thú rất lớn. Niên ca, ngươi vì sao lại có tiên gia công pháp? Hoa Nguyên Vân nhẹ che môi đỏ, trưởng phu có thể tu luyện tới nhất lưu võ giả liền đầy đủ nàng kinh ngạc, không nghĩ tới rõ ràng còn có loại này tiên gia công pháp. Tấn quốc bên trong, tiên nhân cũng không phải là cái gì bí văn, một chút nơi phồn hoa, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một chút tiên nhân. Tiên nhân một khi xuất hiện, liền sẽ bị thế lực khắp nơi mời, trở thành nó thượng khách, liền triều đình hoàng cung cũng đối tiên nhân vô cùng lễ đãi. Bởi vì chỉ vì tiên nhân thủ đoạn, viễn siêu phàm nhân võ giả, tại trong chiến trường chém giết, tựa như sói vào bầy cừu. Tấn quốc bao nhiêu phàm nhân gia tộc, thế lực đều muốn thu hoạch tiên pháp, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Cho nên, nhìn xem Triệu Phương Niên lấy ra tu tiên công pháp, ba người làm sao có thể không khiếp sợ. Triệu Phương Niên đã sớm đoán được ý nghĩ của bọn hắn, cho nên cũng không lưu lại tâm tính không quen Triệu Chính Linh, chỉ chuẩn bị nói cho bọn hắn. Ra hiệu ba người bình tĩnh, Triệu Phương Niên tiếp tục mở miệng. Các ngươi đừng quản trong tay ta tiên pháp từ đâu mà tới, chỉ cần biết, đây chính là tiên pháp liền đầy đủ. Từ nay về sau, ba người các ngươi đều muốn tu luyện tiên pháp, đồng thời tuyệt đối không thể hướng người ngoài nói rõ, bằng không, ta Triệu gia tất có họa sát thân. Bất quá, cái này tiên pháp tu luyện cần linh căn, ta tu luyện mấy năm không có kết quả, chắc là không linh căn tu luyện. Vậy mới khiến các ngươi thử xem. Sau này các ngươi nếu là không người có thể thành, pháp này liền lưu truyền xuống dưới, cung cấp ta Triệu gia hậu nhân mà dùng. Nếu là có người có thể thành, liền có thể giúp ta Triệu gia nhất phi trùng thiên. Triệu Phương Niên những lời này nói xong, ba người cũng là minh bạch sự tình tầm quan trọng. Tại trầm mặc hồi lâu sau, ba người vậy mới trịnh trọng gật đầu. Cha, ngươi yên tâm, việc này chỉ có ta người Triệu gia biết, không có khả năng hướng người ngoài lộ ra nửa điểm, coi như là sư phụ ta, ta cũng sẽ không nói một chữ. Triệu Chính Trạch vội vã vỗ vỗ lồng ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Mà Triệu Chính Xuyên mặc dù không có nói chuyện, nhưng dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra, hắn cũng đem Triệu Phương Niên lời nói nghe lọt được. Về phần Hoàng Nguyễn Vân, hiểu nhất Triệu Phương Niên tâm tư, này lại cũng là âm thầm ghi nhớ. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cha lời nói, cái này liên quan đến ta Triệu gia sinh tử. Theo sau, Triệu Phương Niên liền để ba người tại cái này đọc thuộc lòng nạp linh thổ tức công phía trước cảm ngộ thiên địa linh khí khẩu quyết, chờ bọn hắn nhớ kỹ tiền thiên phía sau, lại đem linh thạch cho bọn hắn mỗi người một khỏa, dùng cho sau này tu luyện. Về phần bản chép tay này, Triệu Phương Niên sẽ không để bọn hắn mang đi, để tránh đánh rơi, gây phiền toái. Nhưng vợ mà tu luyện tiên pháp, Triệu Phương Niên cũng coi là một kiện tâm sự. Về phần bọn hắn có thể hay không tu luyện thành công, liền đều xem thiên ý tất nhiên, tu luyện tiên pháp cũng không phải là một sớm một chiều công. Triệu Phương Niên lúc trước xác nhận chính mình không có linh căn vô pháp tu luyện, cũng hao phí sơ sơ một năm. Một năm sau, nếu là bọn họ không có chút nào tiến triển, vậy liền đợi đến Triệu Chính Linh lớn lên một chút, hoặc là đợi sau nói sau đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên dắt ngựa cứu bên trong nuôi dưỡng tuấn mã, đem xe ngựa bọc tại nó trên lưng. Theo sau hắn liền mang theo hai đứa con trai, hướng về huyện thành tiến đến, hôm nay còn cần tiễn bọn hắn tiến đến võ quán cùng tứ thủ. Đến huyện thành sau, Triệu Phương Niên đem nhị tử đưa đi, theo sau cũng không trở về nhà, mà là xua đuổi xe ngựa, đi huyện nha. Lần nữa đi tới cổng huyện nha, cửa ra vào kia sai người cũng không có ngăn cản Triệu Phương Niên, mà là nở nụ cười kêu gọi. Triệu huynh đệ, hôm nay lại tìm đến huyện lệnh đại nhân a. Cười lấy đáp lời một tiếng, Triệu Phương Niên liên thông báo đều không cần, trực tiếp đi thẳng đi vào. Mấy năm qua này, Triệu Phương Niên cùng huyện lệnh Trần Đan quan hệ từng bước quen thuộc. Hắn thường xuyên tới huyện nha bái phòng huyện lệnh, cũng là lăn lộn cái quen mặt, bất quá, trong huyện nha người chỉ biết hắn cùng huyện lệnh quan hệ không tầm thường, cũng không biết hai người chân chính dính dáng nguyên nhân. Huyện nha rất lớn, tiền viện là phán án đại sảnh, hai bên chính là địa lao, mà hậu viện mới là huyện lệnh chỗ cư trú. Đi tới hậu viện, Triệu Phương Niên để cửa ra vào nha hoàn sau khi thông báo, liền đi vào trong đó. Trong phòng tiếp khách, Trần Đan trong tay ôm lấy một bản không biết tên giả sử nhìn say sưa. Nhìn thấy Triệu Phương Niên tới trước, hắn thì là khẽ ngẩng đầu, khẽ cười nói: "Triệu Phương Niên, không nghĩ tới thời gian mấy năm qua, ngươi cũng thành nhất lưu võ giả, quả thực không tệ a, nếu không phải ngươi đánh giết Lưu Phỉ một chuyện báo danh ta cái này, ta còn không biết được việc này đây." Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên liền ổn quyền. đại nhân quá khen rồi, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Trần Đan biết được Triệu Phương Niên chỉ là điệu thấp, lập tức cũng không nhiều lời việc này, mà là trực tiếp hỏi. Tốt, nói một chút đi, hôm nay tới tìm ta, làm chuyện gì? Triệu Phương Niên mỗi lần tới trước tìm kiếm huyện lệnh, không phải hướng nó để cử mới nuôi dưỡng cá chấm, liền là cái khác gia cầm. Cho nên, Trần Đan cũng biết hắn chắc chắn có việc. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng là không còn khách sáo, gọn gàng dứt khoát nói. Đại nhân, lần này tại hạ tới trước, chính là có một chuyện muốn mời đại nhân hỗ trợ. Ồ, nói nghe một chút. Đại nhân, tại hạ năm gần đây chỗ nuôi dưỡng gia cầm càng lúc càng nhiều, loại trừ cho bách vị quán cung hóa, cũng còn có dư. Cho nên, tại hạ muốn, tại trong thành buôn bán, mở chuồng thú hàng thịt, còn mời đại nhân hỗ trợ. Nghe đến đó, Trần Đan cũng không ngoài ý muốn, mấy năm này, Triệu Phương Niên cung cấp kim văn kê cùng cái khác gia cầm càng lúc càng nhiều. Bách vị quán sinh ý khá hơn nữa, cũng không ăn được. Cho nên, hắn đoán được Triệu Phương Niên sớm muộn sẽ có buôn bán ý nghĩ. Bất quá, hắn hơi kinh ngạc, Triệu Phương Niên muốn buôn bán, làm sao cần hắn hỗ trợ? Triệu Phương Niên, ngươi muốn buôn bán, chính mình thay đổi hộ tịch, tại trong thành tìm ở giữa thích hợp cửa hàng liền thôi, tìm ta làm gì? Đại nhân, tại hạ biết được, tại trong thành mở chuồng thú hàng thịt cũng không phải là việc khó, nhưng nguyên cớ tìm đại nhân, chỉ là tại hạ còn muốn mời đại nhân làm tại hạ khơi thông quan hệ, hướng Lâm huyện cung hóa. Ngươi, cũng thật là khẩu vị thật là lớn. Chương 51, khí huyết thực chương 51, khí huyết thực Trần Đan nói không sai, Triệu Phương Niên nguyên cớ tìm hắn hỗ trợ, tự nhiên là Triệu Phương Niên khẩu vị cực lớn. Với ngăn huyện, chẳng qua là một cái huyện thành nho nhỏ. Một cái huyện thành, võ giả có hạn, cần loại này bổ sung khí huyết thịt cũng liền có hạn. Cuối cùng, kim văn kê loại này thịt cũng có thể dùng thuốc bổ thay thế. Đại đa số trong túi ngượng ngùng võ giả, chỉ sợ sẽ không lâu dài lựa chọn. Triệu Phương Niên nuôi dưỡng gia cầm, bây giờ góp nhặt rất nhiều, một khi tại huyện thành bán, nhất định có thể thỏa mãn cả tòa huyện thành cung cầu, thậm chí còn có rất lớn có dư. Mà Triệu Phương Niên muốn kiếm lời nên nhiều, khuyết trương kim văn kê bán con đường mới là mấu chốt. Bình An huyện xung quanh còn có huyện khác thành, nếu là có thể đem kim văn kê loại này bổ sung khí huyết thịt bán ra ngoài, ngày ấy sau ngân lượng tự nhiên quần quần mà tới. Bất quá, muốn bán hướng Lâm huyện cũng không dễ dàng. Tấn Quốc bên trong, muốn bán cực kỳ không tiện, vượt qua huyện riêng chuyển hàng vật, cần quan phủ phát thông quan văn thư, bằng không căn bản là không có cách thành công. Mặt khác, tại Lâm huyện bán, cũng cần chuẩn bị trên dưới quan hệ. Cuối cùng, đường đi xa xôi, nửa đường nói không chắc còn sẽ có cường đạo cướp đoạt. Cho nên, Triệu Phương Niên vậy mới tới trước tìm Trần Đan, cầu hắn hỗ trợ. Trần Đan là Bình An huyện huyện lệnh, như hắn đồng ý, thông quan văn thư tất nhiên có thể giải quyết. Dùng nhân mạch của hắn, chắc hẳn tại Lâm huyện mua bán con đường cũng sẽ không quá khó. Về phần đường dài áp vận, đề phòng cường đạo thổ phỉ, còn cần Triệu Phương Niên tự mình giải quyết. Trong phòng tiếp khách, Trần Đan kinh ngạc phía sau, trong mắt cũng là xuất hiện một vòng khát thường, cũng không tiếp tục mở miệng. Triệu Phương Niên ngẩng đầu, nhìn xem Trần Đan một mặt trêu tức nhìn xem chính mình, nơi nào không hiểu hắn ý tứ. Hắn biết rõ Trần Đan đối nhân xử thế, hợp tác với hắn mấy năm đến nay, tuy là hai người nhìn bề ngoài quan hệ quen thuộc, nhưng Trần Đan cuối cùng chỉ là đem Triệu Phương Niên xem như một giới thảo dân, cũng không thổ lộ tâm tình. Hai người cũng chỉ bất quá là lợi ích dây dưa quan hệ. Nếu là Triệu Phương Niên không thể để cho hắn kiếm lấy lợi ích, e rằng cái này Trần Đan sẽ không để ý tới hắn một thoáng. Nay lại Triệu Phương Niên tìm tới hỗ trợ, hắn ngậm miệng không nói, thực ra là tại chờ Triệu Phương Niên chính mình nói cho chỗ tốt gì đây. Gia hỏa này cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Trong lòng Triệu Phương Niên rõ ràng, tuy là trong lòng oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là mang theo khuôn mặt tươi cười. Đại nhân, tại hạ quả thật có chút khẩu vị, lần này cách làm cũng thật sự là phiền toái đại nhân. Vì biểu hiện lòng biết ơn, những cái này bánh ngọt đưa cho đại nhân thưởng thức. Mặt khác, sau này ta cho bách vị quán giao hàng thời điểm, cũng tất cả đều nửa giá. Triệu Phương Niên đem sau lưng có hộp gỗ nâng ở lòng bàn tay, đặt ở Trần Đan trước người trên bàn. Trong miệng hắn nói là bánh ngọt, nhưng cái này hộp gỗ đặt lên bàn, lại phát ra tiếng vang trầm nặng. Hiển nhiên, đồ vật bên trong cũng không đơn giản. Nhìn thấy Triệu Phương Niên một màn như thế, Trần Đan bất động thanh sắc, hắn hơi hơi nâng lên hộp gỗ, nhìn thấy trong đó chính là ba khỏa to lớn thỏi vàng, ít nói cũng đáng 3000 lượng bạc. Lúc này, hắn mới có một chút ý cười. Phương Niên à, nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, ta hiểu ngươi, ngươi đã dám có tiêu thụ hướng Lâm huyện ý nghĩ, vậy liền có năng lực hoàn thành, như vậy, ta liền đồng ý. Quay đầu ta đi chủ bộ cái kia, để hắn mang ngươi viết thông quan văn thư. Nghe lời ấy, trong lòng Triệu Phương Niên cười một tiếng, lập tức chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đại nhân. Nói xong, hắn đang muốn rời khỏi, cái kia Trần Đan nhưng lại tới một câu. Đúng rồi, ngươi sinh ý này càng làm càng lớn, chắc hẳn nuôi dưỡng gia cầm rất nhiều, theo ta thấy, sau này ngươi cho ta bách vị quán giao hàng, tạm thời cho là chiếu cố ta như thế nào? Triệu Phương Niên nơi nào không hiểu Trần Đan ý trong lời nói, hắn đây là muốn Triệu Phương Niên sau này miễn phí cho hắn bách vị quán cung hóa. Vừa mới hắn đưa giá trị 3000 lượng bạc tỏi vàng, còn có sau này nửa giá cho hắn cung hóa ưu đãi, không nghĩ tới Trần Đan rõ ràng còn không thỏa mãn. Phải biết, Triệu Phương Niên để Trần Đan hỗ trợ, tại Lâm huyện bán, Bình An huyện cũng là muốn theo hắn cái này thu thuế. Hơn nữa cái này thu thuế không thấp, ít nói cũng có gần nửa lợi nhuận. Như vậy, Trần Đan quả thực có chút đòi hỏi vô độ. Nhưng hắn là huyện lệnh, Triệu Phương Niên muốn buôn bán, liền tránh không được cùng hắn giao tiếp. Mà hắn nguyên cớ phí hết tâm tư muốn buôn bán, thậm chí còn đem bàn tay đến Lâm huyện, mục đích cuối cùng nhất vẫn là muốn sau này có tiền vốn, làm Ngọc Thạch Châu đáo sinh ý trong nhà đã có tiên pháp, hậu nhân tự nhiên muốn thử nghiệm tu luyện. Đời đời truyền lại, khẳng định sẽ có hậu nhân nắm giữ linh căn. Cho nên, Triệu Phương Niên nhất định cần phải thật sớm dự định thu tập linh thạch. Linh thạch thần kỳ, phàm nhân cho dù không hiểu nó công hiệu, cũng minh bạch linh thạch giá trị xa xỉ. Cho nên, Triệu Phương Niên muốn ổn định thu mua, làm Ngọc Thạch Châu đáo sinh ý thích hợp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Phương Niên đành phải ở trong lòng thầm mắng một tiếng cái này Trần Đan lòng tham không đáy tột cùng. Ha ha, đại nhân nói đùa, một mực đến nay đều là đại nhân chiếu cố tại hạ. Mới là tại hạ cân nhắc không chu toàn, sau này tại hạ cho bách vị quan cung hóa, vạn không thể thu lấy chút xu bạc, còn mời đại nhân chớ có chối từ. Triệu Phương Niên một phen lý do thoái thác, trực khiếu Trần Đan vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu. Hắn rời khỏi huyện nha hậu viện, theo sau liền đi tiền viện tìm chủ bộ, để kỳ thư biết thông quan văn thư, cũng thêm che huyện nha đại ấn. Sau này hắn muốn hướng Lâm huyện buôn bán, liền có thể thông suốt. Một tháng sau, Bình An huyện thành bên trong một chỗ phồn hoa khu vực, mới mở ra một gian tên là Khí Huyết Thực Hàng Thịt. Nơi đây hàng thịt vừa mở, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền tại Bình An huyện bên trong náo động lên không nhỏ động tĩnh. Nguyên cớ như vậy, là bởi vì cái này tên là Khí Huyết Thực Hàng Thịt bên trong, cũng không bán bình thường thịt, mà là đặc biệt bán các loại bổ sung khí huyết gia cầm. Có kim văn kê, huyết nguyên ngư, bổ khí áp, khí huyết lao ngông các loại. Phẩm loại không ít, hơn nữa bổ sung khí huyết cũng không giống nhau. Trong đó khí huyết lao ngông tốt nhất, nơi nơi một cái bên trong, ẩn chứa khí huyết chi lực liền có thể so tiệm thuốc châu bán tốt nhất thuốc bổ còn muốn nhiều. Cực giai khí huyết, trực tiếp hấp dẫn trong thành võ giả chú ý mà không ít võ giả đã sớm biết được kim văn kê công hiệu, biết được trong thành loại trừ bách vị quán rõ ràng còn có hàng bán, tự nhiên là bọn chen. Sau 3 ngày, khí huyết này ăn cửa hàng bên trong, lui tới khách nhân nối liền không dứt. Sinh ý như vậy náo nhiệt, cái này hàng thịt chỗ kiếm lời ngân lượng, tự nhiên cũng không ít. Khí huyết từ cái này hàng thịt, dĩ nhiên chính là Triệu Phương Niên chỗ mở, tại huyện thành bên trong sinh ý hưng thịnh, chính là hắn dự liệu bên trong sự tình. Loại trừ tại cái này mở hàng thịt, hắn cũng đưa tới một chút hạ nhân, vận chuyển các loại gia cầm bán hướng Lâm huyện, làm đề phòng cường đạo thổ phỉ, còn tìm tới tiêu khách hộ tống. Kể từ hôm nay, hắn liền muốn dùng Bình An huyện làm điểm xuất phát, chính thức mở ra nó Triệu gia buôn bán bước đầu tiên. Khí huyết từ sinh ý hưng thịnh, mà Bình An huyện thị sinh ý có hạn, như vậy, ngày trước tại trong thành chiếm đoạt hơn nửa cuộc đời ý Vương thị hàng thịt, sinh ý tự nhiên trở nên kém. Không qua bao lâu, Vương thị hàng thịt người giật dây Vương Thế Bằng, liền biết được việc này. Mới đầu hắn xem thường, chỉ coi khí huyết này ăn là cái gì phổ thông hàng thịt. Nhưng làm hắn biết được khí huyết thực mua bán thịt đều có bổ sung khí huyết hiệu quả sau, thậm chí còn có hắn mong nhớ ngày đêm kim văn kê sau, hắn lập tức không ngồi yên được nữa. Phía sau, hắn liền phái người trong bóng tối điều tra, muốn thăm dò rõ ràng khí huyết thực sau lưng Triệu Phương Niên đến cùng là lai lịch gì. Chương 52, Vương gia đến cửa. Chương 52, Vương gia đến cửa. Sáng sớm, Triệu Phương Niên điều khiển xe bò, mang theo một xe gia cầm thật sớm chạy tới huyện thành. Cùng hắn một chỗ, còn có 5 vị tướng mạo thành thật thật thà trung niên hán tử. 5 người này đều là hắn theo Mãng thôn đưa tới trợ thủ, mỗi tháng một lượng bạc, vận chuyển hàng hóa, lui tới tại huyện thành tại Mãng thôn, cũng tại khí huyết thực bên trong hỗ trợ. Tuy nói cái này một lượng bạc nhìn xem không nhiều, nhưng đối phổ thông thôn dân tới nói, tuyệt đối là xa xỉ tiền công. Phải biết, bây giờ thế đạo này, thương giá thôn dân làm địa chủ bận bịu tứ phía, chỉ có thể lăn lộn cái ấm no, tính đến tới, một tháng nửa lượng bạc cũng chưa tới. Đi theo Triệu Phương Niên hỗ trợ, sống không nặng, mỗi tháng có thể có một lượng, là bao nhiêu người cầu còn không được công việc. Không còn sớm sủa, mọi người dỡ hàng, mở trại. Triệu Phương Niên nhảy xuống xe bò, chỉ huy một câu sau, 5 người liền bận rộn. Không bao lâu, khí huyết này ăn liền chuẩn bị thỏa đáng. Gần sát giữa trưa, tới trước mua thịt khách nhân từng bước tăng nhiều. Cho dù trong cửa hàng có 5 tên hạ nhân bận rộn, cũng có chút không giúp được. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng không thể không từ phía sau trên ghế bành lên, đích thân cầm đao bán. Một mực bận rộn đến giờ cơm sau, sinh ý vậy mới ít đi rất nhiều. Lúc này, Triệu Phương Niên mới đến không trở về nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là yên lặng lẩm bẩm. Ta Triệu gia có loại này bổ sung khí huyết hàng thì bán, về sau khí huyết này ăn sinh ý sẽ không kém, chỉ có cái này 5 cái hạ nhân thủ quả thực chưa đủ. Nhìn tới, ta còn cần lại tìm ít nhân thủ. Mặt khác, ta còn cần nghiên cứu võ đạo, một mực lưu tại cái này cửa hàng bên trong bận rộn, thật sự là lãng phí thời gian. Sau này, còn cần tìm cái tin được trưởng quỹ trong tiệm. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên theo sau liền tại cửa hàng bên trong đơn giản ăn cơm trưa. Tuy là đơn giản, nhưng ăn vẫn như cũng là bổ sung khí huyết thịt. Buổi chiều tiếp lấy bận rộn một phen, cho đến trải bên trong thịt bán xong, Triệu Phương Niên liền chuẩn bị đóng cửa về nhà. Nhưng cũng liền tại lúc này, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, cửa hàng cửa ra vào, đứng đấy một vị lão giả, còn có một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử trung niên. Nhìn thấy hai người này, Triệu Phương Niên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vương Thế Bằng, cuối cùng vẫn là không ngồi yên được nữa. Tới không phải người ngoài, chính là Vương gia trưởng tử Vương Thế Bằng, cùng hắn hạ nhân. Triệu Phương Niên đã sớm ngờ tới, hắn tại trong huyện thành Quang Minh chính đại bán kim văn kê, cái này đồng dạng làm lấy thị sinh ý Vương thị, tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó, đối phương khẳng định lại bởi vậy tới trước, tính toán kiếm một chén canh. Cuối cùng, cái này Vương Thế Bằng ham muốn kim văn kê loại thịt này ăn, đã không phải là một đầu hai ngày sự tình. Bất quá, Triệu Phương Niên đã dám mở cửa hàng, liền sẽ không sợ hắn. Hắn cái này nhất lưu võ giả thực lực, cũng không phải nói đùa, ở huyện này thành bên trong, coi như vương gia có thế, cũng không có khả năng tùy ý trêu chọc một vị nhất lưu võ giả. Triệu Phương Niên tạm nên không nhìn thấy hai người, vẫn như cũ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi. Cái kia Vương Thế Bằng vốn nghĩ Triệu Phương Niên chủ động đáp lời, nhưng đợi một hồi Triệu Phương Niên liền phản ứng hắn ý tứ đều không có, lập tức sắc mặt âm lãnh lên. Bất quá, do dự một lát sau, hắn cũng không phát tác, mà là cho lão bộc liếc mắt ra hiệu. Triệu lão bản, chắc hẳn vị này liền là Triệu lão bản a. Lão bộc chất đống khuôn mặt tươi cười, chủ động đi đến trước mặt Triệu Phương Niên. Nghe vậy, Triệu Phương Niên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi là người nào, tìm ta làm gì? Triệu Phương Niên tự nhiên là nhận ra đối phương, bất quá hắn cùng Vương gia ân đoán không nhỏ, trước mắt vẫn là muốn giả vờ giả vịt một phen. Ai nha, Triệu lão bản quả nhiên là tuổi trẻ tài cao à, không chỉ mở ra một kiện làm ăn chạy cửa hàng, còn là một vị nhất lưu võ giả, coi là thật để người thèm muốn. Ta là Vương gia tôi tớ, vị này là thiếu gia nhà ta Vương Thế Bằng, hôm nay tới trước, cũng là đặc biệt tới trước kết giao một phen. Lão Bục nói xong, Vương Thế Bằng cũng đi lên phía trước. Triệu lão bản, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta tìm ở giữa quán trà ngồi một chút như thế nào? Vương Thế Bằng hai người tới đây, tự nhiên là có chỗ mưu đồ, bất quá Triệu Phương Niên cũng sẽ không sợ hai người này. Hôm nay không đem bọn hắn đuổi đi, e rằng có đáng ghét, cho nên Triệu Phương Niên cũng không nhiều lời, để mấy cái hạ nhân nên rời đi trước, tiếp đó liền đi theo Vương Thế Bằng đi bên cạnh một nhà quán trà. Ba người ngồi tại quán trà nhã gian, Triệu Phương Niên thâm ý sâu sắc nhìn một chút khuôn mặt kia tuấn lãng Vương Thế Bằng. Nghe qua Vương gia đại danh, không biết Vương công tử hôm nay tới trước làm chuyện gì. Vương Thế Bằng lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lên quả thực phong lưu phóng khoáng, nếu không phải Triệu Phương Niên biết được nó bản tính, e rằng còn thực sẽ bị bề ngoài của hắn lừa gạt. Triệu lão bản, hôm nay tới trước có nhiều cái dày, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, ta chỉ muốn cùng Triệu lão bản ngươi mua một vật. Mua đồ vật? Mua cái gì? Ha ha, mua ngươi nuôi dưỡng ra những cái kia giàu có khí huyết gia cầm cách nuôi dưỡng. Vương Thế Bằng nói xong, trong mắt tràn đầy không thể phủ nhận ý tứ, tựa như đối với chuyện này thế tại cần phải. Mà Triệu Phương Niên nghe vậy, trong lòng liền biết được, hắn gióng trống thua chiền bán kim văn kê một loại gia cầm, động tĩnh không nhỏ. Cái này Vương Thế Bằng cũng đã tra được hắn liền là nuôi dưỡng loại này gia cầm người. Đã như vậy, vậy hắn khẳng định cũng biết, lúc trước hắn cho ám sát Trương Nhất Đao, ngày trước liền là Triệu Phương Niên hợp tác người. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên liền cười lạnh. Vương công tử, ngươi có thể thực cố chấp. Trước kia ta điệu thấp bán kim văn kê, ngươi liền nhờ người điều tra, thậm chí không tiếc hại chết trước kia Trường Ký hàng thịt lão bản. Về sau ta trong bóng tối hướng Bách Vị quán cùng Thanh Châu võ quán cung hóa, ngươi mới không có tiếp tục xuất thủ. Hôm nay ta đã là nhất lưu võ giả, tự mình bán kim văn kê, ngươi còn dự định cướp đoạt ta cái này cách nuôi dưỡng. Ngươi coi là thật không biết, đoạt người tài lộ, thù này lớn hơn giết người cha mẹ. Dứt lời, trong mắt Triệu Phương Niên cũng là sát cơ lộ ra, chén trà trong tay cũng là bị hắn trực tiếp bóp cái vỡ nát. Triệu Phương Niên trực tiếp đem lời nói mở ra, đồng thời thái độ như thế, hai người này cũng là bất ngờ. Vương Thế Bằng vốn cho rằng chính mình thế lực to lớn, hắn Triệu Phương Niên cho dù là nhất lưu võ giả, cũng không dám như thế nào. Nhưng không nghĩ tới hắn rõ ràng phản ứng lớn như vậy, rõ ràng trực tiếp trở mặt. Mà Vương Thế Bằng tuy là cũng luyện võ, nhưng cũng không cố gắng, bây giờ bất quá là nhị lưu võ giả trình độ. Bị Triệu Phương Niên như vậy chừng một cái, lập tức lại sợ lại giận, nói không ra lời. Thấy thế, bên cạnh hắn lão bộ cũng đánh lên giàn xếp. Triệu lão bản chớ có tức giận. Lời ngươi nói sự tình chúng ta cũng không biết, cũng đừng đem chuyện này tính toán tại trên đầu chúng ta. Còn có, công tử nhà ta nguyên cớ nói như vậy, cũng là bởi vì ta hướng nhà cũng có một nhà hàng thịt. Mua cách nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt, chắc chắn đưa ra giá vừa ý, mong rằng Triệu lão bản ngươi nhiều hơn suy nghĩ. Cho dù không nguyện, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, Triệu lão bản không cần tức giận. Lão bộ đội vàng nói xong, sợ Triệu Phương Niên nao nóng lên trực tiếp động thủ. Tuy nói Tấn Quốc luật pháp khắc nghiệt, nhưng Triệu Phương Niên nếu thật không quan tâm động thủ, hai bọn họ cũng không phải đối thủ. Nhìn sát mặt xanh trắng Vương Thế Bằng cùng một mặt sợ hãi lao buộc, trong lòng Triệu Phương Niên cười lạnh. Người lao buộc này ăn nói bừa bãi, rõ ràng còn không thừa nhận hắn nói tới sự tình. Như hai người này cũng không phải là tại huyện thành, mà là tại hoang dã cùng hắn tao ngộ, hắn quả quyết sẽ không cùng bọn hắn dài dòng như vậy, trực tiếp một đao giết sự tình. Trước kia Vương gia này chiếm lấy Mãng Sơn khu vực săn bắn, phía sau ý muốn giá thấp mạnh mua kim văn kê, về sau càng là hại bạn tốt của hắn Trương Nhất Đao. Lần này cách làm đều để Triệu Phương Niên đối Vương gia chán ghét đến cực điểm. Hôm nay còn muốn mua Triệu gia căn bản cách nuôi dưỡng. Triệu Phương Niên không trực tiếp động thủ, bọn hắn đều nên nhiều tạ Tấn Nước luật pháp. Cách nuôi dưỡng chính là ta Triệu gia vốn đặt chân, trước kia sự tình ta mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, nhưng sau này, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ của ta. Bằng không? Hừ lạnh một tiếng, Triệu Phương Niên một quyền đem trước mắt bàn gỗ đập sập, kinh đến hai người bối rối lui lại, theo sau hắn đứng dậy rời đi, chỉ lưu hai người này tại cái này sợ hãi liên tục. Chương 53, ta muốn hắn chết chương 53. Ta muốn hắn chết. Hôm nay Vương gia này thiếu gia ham muốn chính mình cách nuôi dưỡng, Triệu Phương Niên tất nhiên không có khả năng như hắn chỗ nguyện. Coi như đây không phải Triệu gia vùng dậy căn bản, dùng hắn Vương Thế Bằng cùng Triệu Phương Niên ngày trước cân đoán, Triệu Phương Niên cũng không có khả năng đồng ý bằng không. Thật xin lỗi ngày trước khắp nơi hành sự cẩn thận chính mình, cùng thảm tao độc thủ Trương Nhất Đao. Ngay tại chỗ cùng Vương Thế Bằng trở mặt cách quán trà sau, Triệu Phương Niên liền trực tiếp ra thành về nhà. Trên đường, hắn cũng lạ như có điều suy nghĩ. Vương Thế Bằng người này lòng dạ nhỏ mọn, âm tàn sắc bén, hôm nay cầu không được, sau này tất nhiên sẽ còn gây khó khăn đủ đường. Nói không chắc sẽ còn tìm đến võ giả, như lúc trước ám sát Trương Nhất Đao đồng dạng ám sát ta. Bất quá ta cũng không cần e ngại, không nói thực lực của chúng ta, coi như là tiểu hắc, ba cái Bạch Long huyện, còn có tiểu thải, liền đầy đủ để nhất lưu võ giả khó mà ngăn cản. Lại nói Bình An huyện vị trí vắng vẻ, nhất lưu võ giả đều cực kỳ hiếm thấy, hắn Vương gia thế lực lớn hơn nữa, bây giờ cũng không thể làm gì được ta, ta cảnh giác chút là được. Nếu là hắn tìm người tới ám sát, ta dùng lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát, cũng có thể dùng cây dọa khỉ. Cái này Vương Thế Bằng nếu như thế không biết sống chết, nhất định phải mau chóng tìm một cơ hội đem nó giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hắn Vương gia thế lớn, trong nhà hộ viện vô số, cho dù phái tiểu thải loại này xuất kỳ bất ý tinh quái xuất thủ, cũng khó có thể đem nó chém giết. Ta sẽ tự bỏ ra tay, cũng có khả năng bạo lộ, đến lúc đó bị huyện nha biết được, coi như ta cùng huyện lệnh quen biết, cũng xử lý không tốt. Muốn giết hắn, nhìn tới còn muốn chờ cái thời cơ thích hợp. Triệu Phương Niên ngồi ở trên xe ngựa, trong mắt lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Thực lực đạt tới nhất lưu chi cảnh, hắn cũng không cần giống như ngày trước đồng dạng làm việc sợ đầu sợ đuôi. Mà bây giờ, hắn đối cái kia Vương Thế Bằng cũng có sát tâm, chỉ đợi một cái cơ hội thích hợp. Triệu Phương Niên trong bóng tối suy xét, một đường hướng ra tiền đến. Giờ phút này, trong thành trong quán trà, đợi đến Triệu Phương Niên thân ảnh trọn vẹn biến mất, Vương Thế Bằng hai người vậy mới lấy lại tinh thần. Bị Triệu Phương Niên dùng thái độ như thế đối đãi, một mực sống an nhàn sung sướng Vương Thế Bằng nơi nào chịu được. Vừa mới sợ hãi tâm tình làm cho trong lòng hắn buộc phát nổi cáu, hắn quát tầm lên. Nên chết cho chết. Ta là Vương gia trưởng tử, cho tới bây giờ không ai dám đe dọa tại ta, hắn lại dám như vậy đối ta. Vương Thế Bằng tiếng gào thét không nhỏ, một bên lão buộc sợ dẫn tới quán trà khách nhân khác vây xem, đội vã trấn an nói. Thiếu gia không cần thiết tức giận, cẩn thận chọc tức thân thể. Cái kia Triệu Phương Niên là một giới võ phu, không biết tốt xấu, thiếu gia hà tất cùng hắn chí khí. Hừ, võ phu. Nếu không phải hắn là nhất lưu võ giả, ta há lại sẽ dùng lễ đãi. Ta hôm nay chủ động đến cửa cầu mua, bây giờ tên này không những không lĩnh tỉnh, còn nhục nhã tại ta, một hơi này, ta có thể nào nuốt xuống. Vương Thế Bằng tiếng nói nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong mắt nộ hỏa lại càng ngày càng mạnh. Do dự chốc lát, hắn kiên định nói, cái Triệu Phương Niên này, ta muốn hắn chết. Thiếu gia, việc này không thể. Triệu Phương Niên trước đây không lâu chém 5 vị nhị lưu võ giả, tại trong thành náo loạn không nhỏ động tĩnh, có thể thấy được người này thực lực không tầm thường, muốn giết hắn, tất yếu nhất lưu võ giả mới được, hơn nữa còn muốn đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, hoặc là hai vị trở lên nhất lưu võ giả. Ta Vương gia tuy có nhất lưu võ giả hộ viện, nhưng đều là lao ra sát mình hộ viện, người ta thúc giục không được, coi như lúc trước đồng dạng tại trong thành tìm nhất lưu võ giả, cũng được không thông. Ta nghe nói lúc trước Mãnh Hổ võ quán đã phân phát, quán chủ không biết tung tích, Thanh Châu võ quán Dương Thanh Châu đối nhân xử thế chính phái, sẽ không làm loại việc này, cái khác nhất lưu võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn cũng đoạn sẽ không làm cùng cảnh giới võ giả liều mạng tranh đấu loại nguy hiểm này sự tình, cho nên, tìm ngoại nhân cũng không được, giết hắn, thật sự là bất lực. Nghe được lão bộp những lời này, Vương Thế Bằng con ngươi chuyển động, tuy nói lão bộp nói có lý có căn cứ, nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Không thể không nói, Vương Thế Bằng người này, quả nhiên là một vị người âm độc. Suy xét một lát sau, hắn vừa chợt nói, Triệu Phương Niên khí huyết thực, bây giờ tại trong thành như mặt trời ban trưa, có hắn tại, ta cái này hàng thị sinh ý liền làm không lớn, gia sản ta như thế nào tranh đoạt. Cho nên, mặc kệ như thế nào khó khăn, người này đều phải chết. Đã trong nhà hộ viện vô pháp thúc dụng, trong thành võ giả cũng không cách nào thỉnh cầu, cái kia, không thể làm gì khác hơn là tìm Bình An huyện bên ngoài người. Huyện bên ngoài? Huyện bên ngoài có thể tìm ai? Ta nghe nói Bình An huyện phía đông 200 dặm, có một hồ đầu sơn, trên núi có một thành trại, là triều đình trọng phạm nơi tụ tập. A, thiếu gia, ngươi muốn mời cường đạo. Cái này. Cường đạo hỉ nộ vô thường, nếu là một cái không như ý, sợ rằng sẽ liên lụy bản thân a. Mặt khác, cường đạo cũng không phải có thể mặc ta thúc giục a. Sợ cái gì? Ta Vương gia người sao lại sợ một cái cường đạo, mặt khác, chỉ cần có tiền, cường đạo cũng sẽ nghe lệnh tại ta. Người tay xử lý việc này, mau chóng để cường đạo độc thủ. Đợi đến cái kia Triệu Phương Niên cửa nát nhà tan, nhìn hắn còn như thế nào cùng vọng. Từ cùng Vương Thế Bằng nói chuyện với nhau trở mặt phía sau, liên tiếp 3 ngày, Triệu Phương Niên cũng không phát hiện có phiền toái gì đến cửa. Trong thành khí huyết thực sinh ý vẫn như cũ náo nhiệt, Triệu Phương Niên cũng mời một cái tinh thông số học trưởng quỹ để nó thay trong tiệm. Chính hắn thì chờ tại Mãn thôn, ngày bình thường cùng thê tử cùng nhau đốt ra cầm, mời mấy cái làm công nhật xử lý một thoáng núi rừng, thỉnh thoảng sẽ còn mang theo tiểu hắc lên núi đi săn. Đa số thời gian, hắn vẫn là nghiên cứu võ đạo để thực lực tiến hơn một bước. Đã Vương Thế Bằng không có tới trước tìm phiền toái, đồng thời cũng không có rời khỏi huyện thành để Triệu Phương Niên có cơ hội ám sát, Triệu Phương Niên cũng liền tạm thời đem hắn ném ra sau đầu, không còn nhiều. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác. Bởi vì hắn biết được Vương Thế Bằng, dùng người này bản tính, xác suất lớn vẫn sẽ có thủ đoạn gì. Hôm nay, trong nhà cũng không chuyện gì bụ, Triệu Phương Niên sáng sớm thay mặt tại phòng luyện công bên trong, tu luyện Mãnh Hổ Hạ Sơn Quyết. Võ đạo một đường, nhất lưu phía sau, tăng lên vô cùng khó khăn. Tiên tiên võ giả khí lực 3 vạn cân, là nhất lưu võ giả gấp 3. Như vậy hùng câu, tất nhiên khó mà vượt qua. Bình thường khí huyết đồ vật, tăng lên chậm chạp, chỉ có ngàn năm linh thảo hoặc là yêu thú huyết đủ, mới có thể rút ngắn thật nhiều khổ tu công. Bất quá, loại này bảo vật, coi như là tiên nhân đều hiếm có. Bình thường phàm nhân lại từ đâu tìm đến? Triệu Phương Niên sau này tu luyện, chỉ sợ cũng là cái mài nước công phu, chỉ có thể từ từ đi. Trong phòng luyện công, Triệu Phương Niên tứ chi phục địa, cánh cung mà lên, toàn thân gân cốt kéo căng, diện mạo dữ tợn hung ác, tựa như trong núi lát hổ. Thỉnh thoảng tiến lên, tuy là chậm chạp, nhưng cho người một cỗ phả vào mặt hung hãn cảm giác. Lại thêm hắn hơi thở bên trong phun ra khói trắng, tựa như thật mãnh hổ một loại làm cho lòng người sinh sợ hãi. Có thể thấy được, bây giờ Triệu Phương Niên Mãnh Hổ Hạ Sơn Quyết đã có chút hỏa hầu. Gần sát giữa trưa, Triệu Phương Niên thu công mà lên, chuẩn bị dùng nữa. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy hắn cái kia đại nhi tử Triệu Chính Trạch trở về. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng nhớ lại tới, hôm nay là Triệu Chính Trạch mỗi tháng một lần nghỉ thời gian. Cha, nương, cơm chín rồi ư? Ta đói chết. Còn có, ta hôm nay có việc cùng các ngươi thương lượng. Tu luyện tiết giáp công mấy năm, Triệu Chính Trạch tuy là chỉ có 14 tuổi, nhưng cái đầu cùng tướng mạo, lại cùng một cái hán tử không khác. Người ngoài gặp, coi là thật khó mà tin được hắn bất quá là cái 14 tuổi mao đầu tiểu tử. Triệu Chính Trạch hùng hùng hổ hổ sau khi về nhà, liền lôi kéo cổ họng ở trong viện la lên. Hảo một cái thô kệch tinh khí.